Chương 28, Đường gia dụng ý tiểu tử túi. Cố ý cầm lão tử trêu đùa đúng hay không? Nơi này cũng không phải ngươi có thể quấy rối địa phương, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Nhân viên an ninh kia theo phòng an ninh bên trong vừa ra tới, liền hướng về phía Diệp Trần hùng hùng hổ hổ đứng lên. Hết sức hiển nhiên, hắn đã coi Diệp Trần là thành loại kia, mong muốn trà trộn vào Tử Kim Sơn cư xá đầu đường tiểu lưu manh, hắn ở đây làm thời gian dài như vậy bảo an, loại chuyện này gặp thường đến. Diệp Trần nghe nói như thế, không khỏi nhướng mày, chợt liền suy nghĩ minh bạch nguyên do, như loại này thượng lưu xã hội yến hội, khẳng định đều sớm xác định mời danh sách nhân viên, mà Đường Thanh Nhã là tại nửa giờ cho hắn gọi điện thoại, tên của hắn không tại được mời trong danh sách cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, Diệp Trần đang định trực tiếp cho Đường Thanh Nhã gọi điện thoại, ngay lúc này, một cỗ màu đen rộn rộn sờ lái tới. Thấy chiếc xe này đến, chúng bảo an phảng phất thấy được người lãnh đạo trực tiếp, lúc này nghiêm, túi chào, đồng thời cấp tốc cho đi. Diệp Trần liền rất đỗi không hiểu, nhịn không được nói, vì cái gì chiếc xe này có khả năng không cần tiếp nhận kiểm tra, trực tiếp liền cho đi. Chúng bảo an liền tất cả đều một bộ nhìn thẳng ngốc biểu lộ nhìn về phía Diệp Trần, quỷ nghèo liền là quỷ nghèo, không thấy người ta mở chính là rộn rộn sờ sao. Còn có cái kia bốn cái tám bảng số xe, toàn Vân Châu thành phố người nào không biết, đó là Tào Tứ ra xe. Đừng ở chỗ này hung hăng càng quái, xéo đi nhanh lên. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, cái phía trước chiếc kia đã lái vào trong cư xá rộn rộn sờ bỗng nhiên ngừng lại, ngay sau đó, một tên mang theo kính mắt thanh niên nam tử từ trên xe bước xuống, sau đó bước nhanh hướng phía cửa phương hướng đi tới. Chúng bảo an thấy thế, liền sắc mặt đại biến, còn cho là bọn họ sau lưng nghị luận thanh âm, bị người trên xe nghe được, tiểu tử, còn không đi nhanh lên. Nếu là chọc giận Văn Thiếu, ngươi còn muốn đi coi như không dễ dàng như vậy. Chính ngươi muốn chết, có thể chớ liên lụy chúng ta. Nhanh lên, nhanh lên. Cũng khó trách bọn hắn một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ, thật sự là Vân Châu Tào gia thanh danh quá vang dội, những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người đắc tội vị kia Tào tứ gia, ngày thứ hai liền theo trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Rất nhanh, tên kia đeo kính thanh niên nam tử đã đi tới cổng, chúng bảo an hoảng bệ bọn không mình hành lễ, Văn Thiếu tốt. Ngươi lai, theo rồi sờ bên trên xuống tới người thanh niên kia, thình lình đúng là Tào gia thiếu chủ Tào Văn. Tại chúng bảo an một mặt ánh mắt kinh ngạc dưới, Tào Văn bước nhanh đi vào Diệp Trần trước mặt, thân thể hết sức khiêm tốn cung xuống dưới, tất cung tất kính nói, Diệp tiên sinh, ngài làm sao ở chỗ này? Cái gì? Chúng bảo an liền trợn mắt hốt mồm, từng cái biểu lộ như thế ngày chó. Đường đường Tào gia người thừa kế thứ nhất, tại Vân Châu thành phố hô phong hoán vũ tồn tại, thế mà đối một cái nghèo kết hủ lậu thiếu niên cung kính như thế. Chẳng lẽ thiếu niên này, đúng là một cái nào đó công tử của đại gia tộc ca? Vừa nghĩ tới chính mình trước đó thái độ đối với người ta, chúng bảo an liền dọa đến run lẩy bẩy, tất cả đều nắm đầu rủ xuống trầm thấp, sợ đối phương tìm chính mình tính sổ sách. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là vị này Tào công tử động động ngón tay, chỉ sợ cũng đủ để diệt bọn hắn 10 lần 8 lần. Nhưng mà, vị kia thiếu niên thần bí tựa hồ cũng không có truy cứu ý tứ. Chỉ nghe được, Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng nói, một người bạn mời ta đến nhà nàng tới chơi, ta đang định gọi điện thoại để cho nàng đi ra tiếp ta. Tào Văn nghe nói như thế, vội vàng cười nói, vừa bạn ta cũng muốn đi bảo, không bằng ta đưa Diệp tiên sinh đoạn đường như thế nào. Cũng tốt, vậy xin đa tạ rồi. Ngồi lên Tào Văn rồi lần dõi sờ, xe tiếp tục hướng trong cư xá lái vào. Trên xe, không biết bạn của Diệp tiên sinh ở tại thế nào một chàng. Ta tại đây bên trong cũng có một bộ phòng ở, mặc dù rất ít ở nơi này, nhưng đối cư xá cũng coi là quen biết. Diệp Trần cười cười, kỳ thật ta cũng không biết nhà nàng ở đâu, bất quá Tào Văn huynh khẳng định biết, ta vị bằng hữu nào nàng họ Đường. Đường gia. Tào Văn liền sắc mặt hơi đổi một chút, thận trọng nói, hẳn là Diệp tiên sinh cũng là tới tham gia đêm nay Đường gia yến hội. Diệp Trần nhẹ gật đầu, xem như thế đi. Làm sao? Chẳng lẽ Tào Văn huynh cũng là? Theo ta được biết, Tào gia cùng Đường gia hẳn là đối đầu a. Tào Văn cười cười, đối đầu cũng là chưa nói tới. Chỉ bất quá Đường gia cùng Tào gia, còn có khu Tây Thành Lâm gia, đều là Vân Châu đại gia tộc, có lúc khó tránh khỏi liền sẽ có lợi ích gút mắt thôi. Mặc dù chúng ta tam đại gia tộc trong bóng tối một mực so sánh lấy sức lực, thế nhưng mặt ngoài ai cũng sẽ không bạch mặt, tất lại còn có rất nhiều muốn hợp tác địa phương. Mà lại lần này Đường gia sở dĩ hội mời ta tới tham gia bọn hắn yến hội, cũng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Diệp Trần lông mày hơi nhíu, hiếu kỳ nói, "Ồ, đây là vì sao?" Tào Văn hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói, "Kỳ thật cũng không có gì, Đường gia vẫn luôn là Vân Châu đệ nhất đại gia tộc, thế nhưng những năm này phát triển phong thả, trong gia tộc cũng không có cái gì kiệt xuất nhân tài, đã có suy sụp chi thế. Bây giờ Đường lão gia tử lại bệnh nguy kịch, nghe nói cũng liền mấy ngày nay có thể sống, Đường lão gia tử vừa chết, Đường gia hy vọng chắc chắn lần nữa gặp đả kích nghiêm trọng. Theo ta được biết, Đường gia vì duy trì Vân Châu đệ nhất gia tộc địa vị, cũng định cùng Thiên Hải thành phố Mạc gia thông gia, mà đêm nay cái yến hội này, hơn phân nửa là chính là muốn tuyên bố chuyện này." Tào Văn nói đến đây lúc, sợ Diệp Trần không rõ, vội vàng lại tăng thêm một câu, "Đường gia là muốn lợi dụng Thiên Hải Mạc gia hy vọng, tới chấn nhiếp Vân Châu thế lực khắp nơi. Dù sao cái kia Thiên Hải Mạc gia, tại toàn bộ tỉnh Thiên Nam, đều đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Xa xa không phải chúng ta Vân Châu loại địa phương nhỏ này thế lực có thể so sánh được." Diệp Trần liền giật mình, hắn cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ yến hội sau lưng, vậy mà bao hàm nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng. Chợt, Diệp Trần đột nhiên nhớ tới kiếp trước, Đường Thanh Nhã tựa hồ liền là bị gia tộc can bài một cọc chính trị hôn nhân, mà nhà trai đúng là Thiên Hải thành phố Mạc gia một vị công tử ca. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần vội vàng truy vấn, cái kia Tào Văn huynh nhưng biết, này thông gia hai bên là ai chăng? Tào Văn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần hội đột nhiên hỏi lên cái này, suy tư một lát, mới nói, giống như là Đường gia lão nhị con gái. Tên cứ gọi Đường Thanh Nhã, bây giờ còn đang đọc cấp 3, Mạc gia vị công tử kia, gọi Mạc Trường Vân, là cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia. Nghe nói như thế, Diệp Trần vẻ mặt đột nhiên chìm xuống, trong đôi mắt nổi lên một vẻ sắc ý, quả nhiên là hắn. Kiếp trước hại chết Đường Thanh Nhã, đem tất cả những thứ này vu ham đến Diệp Trần thân bên trên người, trừ hắn cái kia cùng cha khác mẹ từng cái Diệp Vô Thương, còn có một cái đồng lõa, chính là cái này Mạc Trường Vân. Tào Văn lại làm sao biết Diệp Trần thời khắc này ý nghĩ, tại Diệp Trần sát ý bao phủ phía dưới, toàn thân không khỏi run lên, vội vàng thận trọng nói, "Diệp tiên sinh, ngài thế nào?" Diệp Trần lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, vội vàng thu hồi sát ý, cười nhạt một cái nói, "Không có việc gì." Chương 29, hắn là bạn trai ta, hai người một bên trò chuyện, rất nhanh liền tới đến đường ra trước biệt thự. Đường ra không hổ là Vân Châu thành phố đệ nhất đại gia tộc, biệt thự ở vào cư xá nhất vị trí trung tâm, chiếm diện tích bên trên ngàn bình phương, trên dưới hết thảy 3 tầng, điển hình Bắc Âu phong cách. Hai người xuống xe, đã sớm có người đường ra tại cửa ra vào nên đón quý khách, Đường Thanh Nhã vậy mà cũng ở trong đó. "A, Diệp Trần, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến rồi. Ta đang định đi cổng tiếp ngươi đi đâu?" Đường Thanh Nhã thấy Diệp Trần, lúc này một mặt ngạc nhiên bước nhanh tới. Đường Thanh Nhã hôm nay mặc một kiện phi màu đỏ muộn lễ váy, đưa nàng cái kia thon dài nổi bật dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, mà lại dưới chân còn giẫm lên một đôi thủy tinh giày cao gót, đều nhanh muốn cùng Diệp Trần thân cao tương đương, bình thường bím tóc đuôi ngựa cũng rối tung tại trắng nõn như ngọc đầu vai, so với bình thường ngây ngô học sinh bộ dáng, cả người lộ ra cao quý mà ưu nhã, đơn giản tựa như chuyện cổ tích bên trong công chúa. Liên liên Diệp Trần đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không khỏi chê bừa, "Đường đại mỹ nữ mời, ta tự nhiên muốn ra roi thúc ngựa chạy tới á." Đường Thanh Nhã hé miệng cười một tiếng, "Bớt lắm mồm à, ngươi lần đầu tiên tới nhà của ta, ta trước mang ngươi thăm một chút." Nói xong, liền trực tiếp lôi kéo Diệp Trần cánh tay, liền đi vào bên trong. Tào Văn thấy cảnh này, liền cau mày, hắn nhìn tính bản tính, chính là không có tính toán, Diệp Trần thế mà cùng Đường Thanh Nhã quan hệ tốt như vậy. Nếu như bởi vì Đường Thanh Nhã quan hệ, Diệp Trần tiên hướng về Đường ra, cái kia hắn cố gắng trước đó chẳng phải là liền phải uổng phí rồi. Bất quá hắn nghĩ lại nghĩ một chút, Đường Thanh Nhã đã cùng Mạc gia vị công tử kia có đính hôn, bây giờ nhưng lại cùng Diệp Trần quan hệ mập mờ, đến lúc đó hai đầu tổng phải đắc tội một đầu, Đường gia nói không chừng phản bị hắn họa cũng chưa biết chừng. Đường Thanh Nhã trước lôi kéo Diệp Trần tại biệt thự chúng quanh lắc lư một vòng, hướng hắn giới thiệu một phen hoàn cảnh chung quanh, lúc này mới mang theo hắn tiến vào trong phòng. Đường ra phòng khách rất là rộng lớn, mà lại trang trí cũng hết sức xa hoa, không kém cỏi chút nào những cái kia câu lạc bộ tư nhân. Lúc này đã tới không ít khách nhân, bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, trong đại sảnh lẫn nhau chào hỏi, trò chuyện với nhau. Diệp Trần cùng Đường Thanh Nhã vừa xuất hiện, liền liền hấp dẫn rất nhiều người tầm mắt, nhất là Diệp Trần. Không có cách, cái kia một thân tẩy tới trắng bệch đồng phục, tại đây cái thượng lưu xã hội trên yến hội, xác thực có vẻ hơi chói mắt, cùng trước mắt không khí hoàn toàn xa lạ. Mau nhìn, nay cũng không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử nghèo, thế mà ăn mặc một thân phá đồng phục liền đến rồi. Cái tên này cũng quá khôi hài đi. Không nói chuyện nói, cùng tiểu tử kia cùng một chỗ, giống như là Đường Nhị gia nhà vị tiểu công chúa kia a. Nghe nói vị này tiểu công chúa bây giờ còn đang đọc cấp 3, tên tiểu tử nghèo kia hơn phân nửa là bạn học của nàng. Thật sự là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Dù Diệp Trần bây giờ tu vi, tự nhiên có thể đem mọi người tiếng nghị luận nghe rõ rõ ràng ràng, bất quá hắn không thèm để ý chút nào, trực tiếp tìm tới một cái góc không người ngồi xuống, sau đó hướng về phía Đường Thanh Nhã cười nói, "Thanh Nhã, nếu không ngươi đi trước mời đến những người khác đi, ta mình có thể." Không ngờ, Đường Thanh Nhã lại lắc đầu, vậy mà tiếp ở bên cạnh hắn trên chỗ ngồi ngồi xuống, che miệng cười trộm nói, "Kỳ thật những người này ta cũng không có biết, trước đó liền là cảm thấy một người quá buồn bực, cho nên mới ra ngoài thấu tức giận, lần này rốt cục có người bồi tiếp ta cùng một chỗ nhàm chán a." Kỳ Hi Diệp Trần liền không còn gì để nói, nghĩ thầm nói, "Đại tỷ, chẳng lẽ ngươi thật không biết, ngươi làm như vậy hoàn toàn là đang cấp ta kéo cừu hận nha." Từ lúc Diệp Trần đi vào cái đại sảnh này đến nay, hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được, thỉnh thoảng liền sẽ có một đạo phảng phất muốn ăn người tầm mắt, hướng phương hướng của hắn bắn phá mà đến. Không có cách, Đường Thanh Nhã thân là Đường gia tiểu công chúa, mà lại lớn lên đẹp như thế, không biết có nhiều ít Vân Châu thanh niên tài tuấn, đưa nàng xem làm trong lòng mình nữ thần. Mà bây giờ, nữ thần của mình thế mà cùng một người mặc cách ăn mặc như thế nghèo kiết hủ lậu thối điếu ti, trò chuyện khí thế ngất trời, trong lòng sao có thể không khí. Ngay tại hai người cách đó không xa trên một cái bàn, một tên thân hình cao lớn, ước chừng 20 tuổi tuấn lãng thanh niên, hai mắt nhìn chòng chọc vào đang cùng Đường Thanh Nhã chuyện trò vui vẻ Diệp Trần, hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. "Hồ Dương, ngươi hòa Thanh Nhã là cùng lớp, tiểu tử kia ngươi hẳn là cũng nhận biết ta. Cái tên này đến cùng là lai lịch gì?" Tuấn lãng thanh niên hướng về phía bên cạnh một tên thiếu niên mở miệng hỏi. Mà thiếu niên kia, rõ ràng liền là 312, ban đội bóng rổ đội trưởng Trần Húc Dương. Trần Húc Dương kỳ thật đã từ lâu lưu ý đến Diệp Trần cùng Đường Thanh Nhã hai người, chỉ bất quá trải qua hai ngày trước sự kiện kia về sau, hắn chợt phát hiện đối Diệp Trần có chút nhìn không thấu. Hôm đó Diễm Dương lâu về sau, Tam Nhãn liền mất tích, mà Diệp Trần cũng mất tích hai ngày, hắn vốn cho rằng Diệp Trần hơn phân nửa là bị Tam Nhãn cho xử lý, nhưng là bây giờ nhưng lại êm đẹp xuất hiện ở đây, cái này khiến hắn không thể không một lần nữa xem kỹ chính mình cái này không đáng chú ý bạn học. Nghe được bên cạnh Tuấn Lãng thanh niên hỏi, Trần Húc Dương trước mắt, cố ý nói, "Tiểu tử kia nhà, hắn cứ gọi Diệp Trần, là lớp chúng ta học sinh, nghe nói là cô nhi, không có cha không có mẹ, cũng là có cái dưỡng mẫu, giống như mở một quán ăn nhỏ." Cái kia Tuấn Lãng thanh niên nghe xong Trần Húc Dương miêu tả về sau, liền trừng hai mắt một cái, chợt trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, còn tưởng rằng lớn bao nhiêu lai lịch, nguyên lai là một cái nhỏ mà cả bông nhà. Chỉ bằng hắn, cũng xứng đánh ta nữ thần chủ ý. Xem ra ta phải cho hắn một cái khắc cốt minh tâm giáo hơn mới là. Nói xong lời này, Tuấn Lãng thanh niên cầm lên trên bàn một chén trà, liền sải bước hướng Diệp Trần cùng Đường Thanh Nhã phương hướng đi tới. Trần Húc Dương thấy mình kế sách thành công, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý, này Từ Tuấn Kiệt mặc dù còn kém rất rất xa Tam Nhãn Tam Nhẫn, thế nhưng tại loại trường hợp này, cũng đủ làm cho ngươi coi chúng khó chịu a. Diệp Trần đang cùng Đường Thanh Nhã tán gẫu, đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng người, cắt ngang bọn hắn nói chuyện, "Thanh Nhã, đã lâu không gặp." Đường Thanh Nhã nhìn người nọ, đôi mi thanh tú không khỏi hơi hơi nhăn lại, bất quá cuối cùng vẫn đứng dậy, lộ ra một vệt lễ tiết tính nụ cười, "Từ công tử, ngươi tốt." Từ Tuấn Kiệt cười nói, "Thanh Nhã, chúng ta Đường Từ hai nhà có thể là thế giao, hai người chúng ta cũng xem như thanh mai trúc mã, ta nhớ được ngươi trước kia đều là gọi ta Tuấn Kiệt ca, hiện tại làm sao khách khí như vậy rồi?" Đường Thanh Nhã trên mặt rõ ràng hiện ra một vẻ không vui, lần nữa mỉm cười, trực tiếp lựa chọn yên lặng. Từ Tuấn Kiệt liền rất đôi xấu hổ, đành phải đem tầm mắt chuyển rời đến một bên Diệp Trần thân bên trên, lại nói tiếp, "Thanh Nhã, vị này là bằng hữu của ngươi à? Ngươi không giới thiệu cho lão bằng hữu nhận thức một chút?" Diệp Trần mặc dù đã nhìn ra cái tên này không có hảo ý, nhưng là hướng về phía Đường Thanh Nhã mặt mũi, vẫn là theo trên châu ngồi đứng lên. Không ngờ, hắn mới vừa vặn đứng lên, Đường Thanh Nhã thế mà ôm cánh tay của hắn, hướng về phía Từ Tuấn Kiệt cười nói, "Tốt lắm, ta đây liền chính thức giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn trai ta, Diệp Trần." Chương 30, Từ Tuấn Kiệt khiêu khích cái gì? Nghe được Đường Thanh Nhã lời này, chẳng những Từ Tuấn Kiệt bối rối, liền Diệp Trần cũng không khỏi đến nỗi sững sờ, chợt cũng càng thêm vững tin chính mình trước đó phán đoán. Xem ra nha đầu ngốc này là thật không biết, hôm nay cái yến hội này căn bản cũng không phải là cái gì ra yến, mà là nàng và Mạc Trường Vân lễ đính hôn. Từ Tuấn Kiệt kịp phản ứng về sau, hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần một lát, lộ ra một vẻ nồng đậm ghen ghét chi sắc, bất quá bây giờ dù sao cũng là công cộng trường hợp, hắn cũng không tiện phát tác, đành phải cứ thế mà cố nặn ra vẻ tươi cười, lạnh lùng nói, "Nguyên lai là Diệp tiên sinh. Cái kia không biết Diệp tiên sinh nhà ở chỗ nào? Phụ mẫu là làm việc gì?" Diệp Trần xem sớm ra cái tên này không có hảo ý, thản nhiên nói, "Cái này cùng ngươi có quan hệ sao?" "Đương nhiên là có quan hệ. Thanh Nhã có thể là muội muội của ta, ta tự nhiên muốn làm hạnh phúc của hắn suy nghĩ, quyết không thể nhường một chút không biết trời cao đất rộng nhỏ mà cả đông, lừa gạt tình cảm của nàng." Từ Tuấn Kiệt thanh âm bỗng nhiên đề cao một cái tám độ, liền dẫn tới không ít người dồn dập liếc nhìn. Rất nhiều người thấy Diệp Trần cùng Đường Thanh Nhã tại một khối, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, bây giờ thấy Từ Tuấn Kiệt tìm hắn gây phiền phức, tự nhiên là vui tay vui mắt. Đối với Từ Tuấn Kiệt trắng trợn trào phúng, Diệp Trần ngược lại không cảm thấy có cái gì, Đường Thanh Nhã lại ngồi không yên, "Từ Tuấn Kiệt, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, xin ngươi chú ý lời nói của ngươi." Từ Tuấn Kiệt thấy Đường Thanh Nhã cư nhiên như thế giữ gìn Diệp Trần, liền càng phát phẫn nộ, "Thanh Nhã, ta có thể là vì tốt cho ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút tiểu tử này là cái gì mặt hàng, hắn làm sao xứng với ngươi?" Diệp Trần nghe nói như thế, cũng không khỏi đến vui vẻ, "Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi liền xứng sao?" Từ Tuấn Kiệt ngang nhiên nói, "Ít nhất so ngươi cái này không cha không mẹ đứa nhà quê mạnh hơn nhiều. Ta Từ gia mặc dù so ra kém Đường gia nội tình, nhưng cũng là Vân Châu hào phú, ba ba ta là Vân Châu thành phố phó thị trưởng, mẹ ta cũng là công ty đa quốc gia cao quản. Cho dù là không đề cập tới gia thế, ta Từ Tuấn Kiệt từ lúc nhỏ đi theo danh sư tập võ, 13 tuổi liền trở thành nội kình võ giả, 16 tuổi đặc biệt chiêu gia nhập quân đội bộ đội đặc chủng, hiện tại không đến 20 tuổi, cũng đã là trung úy quân hàm. Vô luận là gia thế xuất thân, vẫn là năng lực cá nhân, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu thanh niên tài tuấn, có thể so ra mà vượt ta Từ Tuấn Kiệt, một cái tay đều có thể đếm ra. Mà ngươi đây, bất quá chỉ là một cái phổ phổ thông thông học sinh cấp 3, mà lại không có gia thế, không có bối cảnh, không có năng lực. Ngươi lấy cái gì cho ta so? Không thể không nói, này Từ Tuấn Kiệt khẩu tài rất tốt, mà lại hắn cũng xác thực có dạng này lực lượng cùng tự tin. Một phen khí phách lời nói xong về sau, toàn bộ đại sảnh người đều đồng loạt nhìn sang, thậm chí có ít người đã không nhịn được cao giọng lớn tiếng khen hay. Từ Tuấn Kiệt muốn chính là cái này hiệu quả, thấy những lời này của mình đã thành công đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới, lại nói tiếp, "Thanh Nhã, ta biết ngươi đối ta không có cảm giác, ta cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi, thế nhưng là ta tuyệt không cho phép chính mình thua với một người như vậy." Nói đến đây, Từ Tuấn Kiệt lại chuyển mà nhìn phía Diệp Trần, "Diệp Trần đúng không? Ta Từ Tuấn Kiệt cũng không thích gì thế hết người, hôm nay chúng ta không so với thân, cũng không thể so bối cảnh, liền so một thoáng năng lực. Ngươi như còn là cái nam nhân, liền cùng ta đánh một chậu, chỉ cần ngươi có thể ở dưới tay ta chống nổi 5 phút đồng hồ, ta liền kính ngươi là gia môn, về sau ngươi hòa Thanh Nhã sự tình, ta không còn hỏi đến. Nhưng nếu như ngươi làm không được, xin mời ngươi rời đi Thanh Nhã, lăn ra nơi này." "Ngươi, có dám?" Từ Tuấn Kiệt thoại âm rơi xuống, toàn bộ đường ra phòng khách liền một mảnh sao động, một chút không chê chuyện lớn, đã bắt đầu ồn ào đứng lên, là nam nhân cũng đừng sợ. Từ Tuấn Kiệt, nắm nữ thần theo tiểu tử này bên người đoạt tới. "Ta xem trọng ngươi." Đối mặt đám người ồn ào, Đường Thanh Nhã gấp thẳng dậm chân, dứt khoát giữ chặt Diệp Trần cổ tay, "Diệp Trần, bọn hắn khinh người quá đáng, ngươi không cần để ý tới bọn họ." Nói xong, liền muốn mang Diệp Trần rời đi phòng khách, không ngờ này kéo một phát phía dưới, nhưng không có kéo động. Diệp Trần nhẹ nhàng tránh thoát Đường Thanh Nhã cổ tay, giống như cười mà không phải cười nhìn Từ Tuấn Kiệt, "Ngươi khẳng định muốn cùng ta đánh?" Từ Tuấn Kiệt cái cằm dương lên, ngạo nghễ nói, "Dĩ nhiên." Diệp Trần nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đây giống như ngươi mong muốn." Rất nhanh, hai người tới ngoài phòng khách một mảnh đất trống, đám người cũng dồn dập đi theo ra ngoài bây xem. Nhưng Diệp Trần thấy kỳ quái là, đường ra ngoại trừ mấy tên tiểu bối ở đây bên ngoài, những người khác từ đầu đến cuối không có lộ diện, nếu không cũng không thể nào để cho Từ Tuấn Kiệt tại đường ra lớn trên yến hội quấy rối. "Tiểu tử, ta thật không nghĩ tới ngươi lại có dũng khí đáp ứng, xem ở ngươi coi như có mấy phần cốt khí mức, bản công tử cũng không khi dễ ngươi, ta chỉ dùng một tay, ngươi chỉ cần có thể ở dưới tay ta chống đỡ một phút đồng hồ, ta coi như ngươi thắng." Từ Tuấn Kiệt nói xong, vậy mà thật đem tay phải thả lỏng phía sau, chỉ dùng cánh tay trái. Diệp Trần thấy thế, không khỏi lắc đầu, hai mắt buông xuống, nhìn trên mặt đất, thản nhiên nói, ngươi căn bản không biết chính mình đối mặt là dạng gì tồn tại. Nói xong lời này về sau, Diệp Trần chỉnh người khí chất trên người đột nhiên biến đổi. Tuyệt ngạo, cuồng bá, miệt thị hết thảy. Cái này là giờ này khắc này Diệp Trần cho Từ Tuấn Kiệt cảm giác. Càng thậm chí hơn, liền Từ Tuấn Kiệt chính mình cũng không thể nói vì sao, mặt đối trước mắt cái này gầy yếu nghèo tiết hủ lậu thiếu niên, hắn lại đột nhiên có một loại không đánh mà chạy xúc động. Không đúng, ảo giác. Này nhất định là ảo giác. Từ Tuấn Kiệt đột nhiên lắc đầu, đem trong lòng cái kia cố cảm giác kỳ quái hung hăng hất ra, sau đó hét lớn một tiếng, liền xông tới, tiểu tử. Thiết chiêu. Vâng. Từ Tuấn Kiệt không hổ là 13 tuổi liền ngưng tụ ra nội kình võ học kỳ tài, bây giờ đã tìm tòi đến ám kình cánh cửa, cả người đập ra về sau, như mãnh hổ hạ sơn, khí thế như cầu đồng, thế không thể đỡ. Giống Từ Tuấn Kiệt một trường gỗ ra, trong cơ thể vậy mà phát ra một đạo loáng thoáng tiếng hổ gầm. Đây là hình ý hổ quyền luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới về sau mới có thể xuất hiện dấu hiệu, đến loại cảnh giới này, một trưởng vô xuất lực nói, đã không so chân chính mãnh hổ kém, đủ để đoạn thạch liệt kim. Tốt trường pháp. Mọi người vây xem bên trong, không thiếu có một ít võ đạo cao thủ, thấy Từ Tuấn Kiệt một trưởng này như thế, nhịn không được vỗ tay bảo hay. Mà đối mặt Từ Tuấn Kiệt này vô cùng uy mãnh một trưởng, đối diện Diệp Trần lại phảng phất sợ choáng váng, đứng tại chỗ không động đậy chút nào. Ầm. Một trưởng này hào không ngoài suy đoán rơi vào Diệp Trần trên lồng ngực. Ai? Tiểu tử này xong. Miểu sát nha. Thực lực chênh lệch quá mức cách xa, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Cho nên nói, người a, phải tự biết mình. Trong con mắt của mọi người, Diệp Trần đừng nói kiên trì một phút đồng hồ, cho dù là một giây đồng hồ cũng khó như lên trời. Tại mọi người tiếng thở dài bên trong, một bóng người như là như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược mà ra, sau đó tầm tầm cắm rơi trên mặt đất. Bất quá chờ mọi người thấy rõ sợ tình huống về sau, liền từng cái trợn mắt hốt mồm, nguyên lai bay ra ngoài người nào, ở đâu là Diệp Trần, rõ ràng liền là nắm vững thắng lợi từ Tuấn Kiệt. Chuyện này, vừa mới xảy ra chuyện gì? Chương 31, Mạc Trường Vân những người này lại chỗ nào hiểu rõ, bây giờ đã đi đến luyện khí trung kỳ Diệp Trần, da thịt đi qua linh khí tối luyện, lực phòng ngự so với trước có chất tăng lên. Mặc dù Diệp Trần cũng không có làm gì, vẹn vẹn chân nguyên trong cơ thể tự động tạo ra phòng ngự phản lực, cũng xa hoàn toàn không phải Từ Tuấn Kiệt có khả năng ngăn đỡ được. Mà lại, Diệp Trần cảm thấy Từ Tuấn Kiệt mặc dù nhiều lần khiêu khích với hắn, nhưng làm người coi như minh bạch rõ ràng, cho nên cũng không có đối với hắn hạ sát thủ, nếu không liền sẽ không vẹn vẹn chỉ là đưa hắn bắn bay đơn giản như vậy. Đám người mặc dù nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó, nhưng lại cũng không dám lại xem nhẹ cái này cách ăn mặc nghèo kiết hủ lậu thiếu niên. Cùng lúc đó, Đường ra biệt thự nào đó ở giữa trong phòng, Đường ra nhân vật trọng yếu tề tụ một đường, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Đường ra ra, Đường thúc thúc, các ngươi suy tính như thế nào? Chỉ phải đáp ứng bên ta tài sở để điều kiện, ta lập tức để cho người ta nắm kéo dài tính mạng linh dược đưa tới, cam đoan có thể làm cho Đường ra ra lại nối tiếp mệnh 3 năm. Nói chuyện chính là một tên ước chừng 20 tuổi không đến thiếu niên, toàn thân áo trắng, dung mạo tuấn mỹ, thế nhưng ánh mắt khí chất bên trong lại lộ ra một cố để cho người ta hết sức không thoải mái tà ác cảm giác. Người này đúng là Thiên Hải Mạc gia nhị công tử, Mạc Trường Vân. Nguyên lai, nguyên bản Mạc gia cùng Đường gia đã thương nghị xong chuyện thông gia, mà lại liền lễ đính hôn đều đã quyết định xuống tới, thế nhưng là này Mạc Trường Vân chạy tới Đường gia về sau, nhưng lại bỗng nhiên đưa ra một cái mới điều kiện, Đường gia cùng Mạc gia thông gia về sau, Mạc gia toàn lực trợ giúp Đường gia đi ra khỏi cảnh, thậm chí có thể vì Đường nghiệp cung cấp một cái trong truyền thuyết tích thọ duyên niên đan, trợ giúp Đường nghiệp kéo dài tính mạng 3 năm. Thế nhưng làm đại giá, về sau Đường gia nhất định phải chỉ Mạc Trường Vân mệnh lệnh là theo. Thoại câu nói tới nói, Mạc Trường Vân không vừa lòng tại vẹn vẹn chỉ là cùng Đường gia thông gia, mà là nghị triệt để trưởng không Đường gia, để cho hắn sử dụng. 3. Trong phòng trầm mặc sau một lát, Đường lao ra từ vỗ bàn đứng dậy, lão hủ sống lớn như vậy số tuổi, đã sớm đem sinh tử coi nhẹ, sống lâu 3 năm, sống ít đi 3 năm, cũng không có gì khác nhau. Mà lại lão hủ nguyên bản liền không đồng ý cái gọi là chính trị hôn nhân, Mạc nhị công tử mời trở về đi. Phụ thân nghĩ lại. Đường Nghiệp lời nói mới vừa vặn nói xong, một người đàn ông tuổi trung niên đứng lên, đây là Đường Nghiệp đại nhi tử Đường Minh Viễn. Bây giờ ta Đường gia xu hướng suy tàn đã hết sức rõ ràng, nếu như ngài lại, đến lúc đó Đường gia nhất định phải triệt để xuống dốc, mà lại coi như vẹn vẹn chỉ là vì ngài kéo dài tuổi thọ 3 năm, chả bất cứ giá nào đều là đáng giá nha. Không sai, đại ca nói có lý. Đường Minh Viễn lời nói mới vừa vặn hạ xuống, lại có một người đàn ông tuổi trung niên đứng lên, đây là Đường Nghiệp nhị nhi tử Đường Minh Chí, cũng tức là phụ thân của Đường Thanh Nhã. Đường Minh Chí nói tiếp, một khi hai nhà thông gia, chúng ta Đường gia cùng nhị công tử cũng chính là cột vào trên một sợi thừng châu chấu, đến lúc đó coi như nhị công tử không nói, chúng ta cũng thế tất yếu toàn lực trợ giúp nhị công tử, trợ hắn đoạt được Mạc gia hạ Mạc cho vị trí gia chủ. Mạc Trường Vân cũng liền bệ bộn tiếp lời nói, nhạc phụ đại nhân nói cực phải. Giải Mây sở dĩ muốn tại đính hôn tiền đề ra điều kiện này, đơn giản liền là muốn chư vị một câu thệ ngôn mà thôi, nếu là ta tương lai có thể đánh bại ta đại ca, trở thành Mạc gia hạ nhâm gia chủ, ta cam đoan Đường gia nhất định sẽ đạt được phong phú nhất hồi báo. Mạc Trường Vân lời kia vừa thốt ra, nguyên bản còn có chút lưỡng lự Đường gia đám người, liền dồn dập ý động, liếc nhau một cái về sau, đồng nói, lao gia tử, ngài đáp ứng đi. Trong mọi người, duy chỉ có Đường Thanh Nhã ca ca Đường Thanh Sơn há to miệng, mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Thấy mọi người ý thấy như thế nhất trí, Đường Nghiệp tầng tầng thở dài một hơi, chán nản nói, việc này lại cho ta suy nghĩ một chút, bây giờ khách người cũng đã tới, chúng ta với tư cách chủ nhân, cũng không thể quá thất lễ. Đám người nghe nói như thế, còn muốn lại quên, Đường Nghiệp cũng đã trụ lên quả trượng, trực tiếp đi ra ngoài cửa, còn lại đám người cuốn quýt dồn dập bắt kịp. Chờ đến Đường ra đám người toàn bộ rời đi, trong phòng duy chỉ có còn lại Mạc Trường Vân cùng một tên tuyển gầy lão giả. Mạc Trường Vân khỏe miệng dương lên, lộ ra một vẻ cười tà, "Lão giả, ta cũng không tin ngươi thật không sợ chết. Nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào?" Lại nói Diệp Trần nhẹ nhõm đánh bại Từ Tuấn Kiệt, một lần nữa trở lại Đường ra phòng khách, bị lòng hiếu kỳ bạo dạp Đường Thanh Nhã, lôi kéo hỏi lung tung này kia, "Diệp Trần, ngươi vừa mới dùng là yêu thuật gì a? Ta mặc dù không biết võ công, thế nhưng nghe anh của ta nói, cái kia Từ Tuấn Kiệt là võ học kỳ tài, thực lực còn cao hơn hắn, ngươi vậy mà ngay cả nhúc nhích cũng không một thoáng, đem hắn đánh bay. Ngươi làm như thế nào? Còn có, trước đó Mạnh Gia Gia nói ngươi là cái gì hóa kính tông sư, cái này cũng là thật sao? Ngươi thật vẫn là ta biết cái kia Diệp Trần sao? Tại sao ta cảm giác ngươi giống như là biến thành người khác giống như?" Trong ngày thường đoan trang dịu dàng Đường Thanh Nhã, lúc này hoàn toàn đã biến thành một người hiếu kỳ bảo. Diệp Trần liền trở nên đau đầu, dùng tay nâng trán, cười khổ nói, "Đại tỷ, ngươi một hơi hỏi nhiều vấn đề như vậy, ta cũng không biết trả lời trước ngươi cái nào." Đường Thanh Nhã mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi cong lên, trên mặt lộ ra một vẻ hiếm thấy nũng nịu thần thái, "Người ta thật rất tốt ngạc nhiên nha, ngươi liền cùng ta nói một chút thôi." Đường Thanh Nhã nói chuyện đồng thời, còn gắt gao níu lại Diệp Trần cánh tay, sợ hắn đột nhiên chạy mất giống như. "Cái này sao?" Ngay tại Diệp Trần đang suy nghĩ nên như thế nào hướng Đường Thanh Nhã giải thích thời điểm, phòng khách phía sau cửa ra vào chỗ, đột nhiên truyền đến một trận sao động, đại gia mau nhìn, Đường lao ra tử tới rồi. Nghe nói như thế, Diệp Trần cũng không khỏi đến hướng dòng người quần quần phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một tên chống quả trượng, râu tóc bạc hết lão giả, tại một đám người chen trúc dưới, chậm rãi hướng trong đại sảnh đi tới, thỉnh thoảng hướng về phía đám người phất tay ra hiệu. Lại là hắn. Diệp Trần làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia ngày tại trong bệnh viện, tiện tay cứu một người, lại có thể là Đường ra người cầm lái, Đường Thanh Nhã ra Đường Nghiệp. Một bên Đường Thanh Nhã cũng chú ý tới bên kia động tĩnh, liền vội vàng đứng dậy, chỉ Diệp Trần cười nói, ra của ta tới, ta trước không nói cho ngươi à, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn chờ lấy ta, vấn đề của ta ngươi vẫn không trả lời, không cho phép mượn cơ hội chạy trốn." Diệp Trần bất đắc dĩ điểm một cái, xem như đáp ứng xuống, Đường Thanh Nhã phương tâm mừng rỡ, lúc này mới bước nhanh hướng Đường Nghiệp phương hướng chạy tới. Đường ra là Vân Châu đệ nhất đại gia tộc, mà Đường Nghiệp thì là Đường ra một tay người sáng lập, luận địa vị, nói là Vân Châu đệ nhất nhân cũng không quá đáng chút nào, tự nhiên là đám người tranh nhau truy phùng đối tượng. Chỉ bất quá Đường Nghiệp thân thể đã không lớn bằng lúc trước, cùng đám người chào hỏi một tiếng về sau, liền tới đến chủ vị ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, chuyện còn lại thì toàn bộ giao cho hai đứa con trai tại đối phó. Đột nhiên, Đường Minh Viễn cùng Đường Minh Chí hai huynh đệ, thấp giọng nói nhỏ một trận về sau, Đường Minh Chí đi thẳng tới trong đại sảnh, trước đó chuẩn bị xong một chỗ hình tròn trên bậc thang, cất cao giọng nói, "Đầu tiên, Đường Mộ vô cùng cảm tạ chư vị, có thể trong trăm công ngàn việc nể mặt đến đây, hôm nay sở dĩ mời mọi người đến, thứ nhất là vì cùng các vị lão bằng hữu tự ôn chuyện, thứ hai thì là muốn hướng đại gia tuyên bố một kiện ta Đường gia việc vui." Nghe nói như thế, một mực ngồi ở trong góc túi đầu uống rượu Diệp Trần, đột nhiên nhướng mày, nói thầm một tiếng, "Quả nhiên." Chương 32, đính hôn sóng gió một mực đang nhắm mắt dưỡng thần Đường lao gia tử, nghe được nhị nhi tử lời này, đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra sắc mặt giận dữ, thế nhưng chợt lại nặng nặng thở dài một hơi, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Chính mình hai đứa con trai cùng mặt khác Đường gia nhân vật trọng yếu, tất cả đều chủ trương thông gia mặc gia, hắn hiện tại ngày giờ không nhiều, coi như hôm nay ngăn trở, lại có thể ngăn cản bao lâu? Con cháu tự có con cháu phúc, từ bọn hắn đi thôi. Một bên Đường Thanh Nhã lại hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống, một mặt tò mò hỏi bên cạnh ca ca Đường Thanh Sơn, "Ca, cha nói việc vui là cái gì nha?" "Cái này?" Đường Thanh Sơn gương mặt đắng chát, đang định nói với chính mình cái này muội muội ngốc tình hình thực tế, trên đài đã vang lên lần nữa Đường Minh Chí thanh âm, "Thanh Nhã, ta nữ nhi ngoan, ngươi đi lên một chút." "Hả?" Đường Thanh Nhã nghe được phụ thân gọi đến, vội vàng lên tiếng, đi vào trên đài cao. Đường Minh Chí lại hướng về phía cách đó không xa Mạc Trường Vân vẫy vẫy tay, "Giải Mây, ngươi cũng tới tới." Mạc Trường Vân biết Đường Minh Chí là muốn tuyên bố hắn cùng Đường Thanh Nhã hôn sự, đồng thời cũng cho thấy Đường gia đã đồng ý điều kiện của hắn, trên mặt liền lộ ra một vẻ vui mừng, cũng bước nhanh đi lên đài cao. "Ta hôm nay muốn tuyên bố việc vui chính là, nữ nhi của ta Thanh Nhã muốn cùng Thiên Hải Mạc gia nhị công tử Mạc Trường Vân tại đêm nay chính thức đính hôn." Soạn. Đường Minh Chí ném ra ngoài cái này tin tức nặng ký về sau, toàn bộ Đường gia phòng khách liền sôi trào. Cứ việc trước đó đã sớm có tin tức ngầm truyền ra, thế nhưng thật coi Đường Minh Chí chính miệng tuyên bố ra, vẫn là đưa tới không nhỏ hành động. Thiên Hải Mạc gia, đây chính là tại toàn bộ tỉnh Thiên Nam đều thuộc về cấp cao nhất đại gia tộc thế lực trải rộng tỉnh Thiên Nam mỗi một cái góc, thậm chí gia tộc lịch sử có thể truy tố đến mấy trăm năm trước, là tuyệt đối uy tín lâu năm thế gia, xa hoàn toàn không phải bọn hắn Vân Châu những tiểu gia tộc này có khả năng so sánh được. Một khi Đường gia cùng Mạc gia thông gia, chẳng khác nào có một cái núi rửa cường đại, cho dù Đường lao gia tử không có ở đây, chỉ cần có Mạc gia duy trì, Đường gia y nguyên có khả năng vững vàng Vân Châu đệ nhất gia tộc. Nghĩ đến đây, Đường gia mọi người nhất thời vui mừng hớn hở, mà những cái kia cùng Đường gia là cạnh tranh quan hệ thế lực khắp nơi các đại biểu, thì từng cái mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Đường Thanh Nhã nghe được phụ thân tuyên bố xong tin tức này thời điểm, trước sửng sốt một hồi lâu, phương mới phản ứng được, vẻ mặt liền bá một thoáng, trở nên trắng bệnh vô cùng, "Cha, ngươi làm sao? Trước đó đều không có nói cho ta biết." Mặc dù Đường Thanh Nhã đã sớm biết, chính mình cùng Mạc gia nhị công tử có đính hôn, thế nhưng cho tới nay, nàng đều cảm thấy đó là một chuyện rất xa xôi sự tình, ít nhất hiện tại nàng không cần mơ mộng, thế nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Đường Minh Chí sắc mặt cũng có chút không được tự nhiên, nhẹ nhàng vô vô con gái đầu, xấu hổ cười nói, "Tiểu Nhã, lão ba đây không phải nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên mà. Ngược lại ngươi cùng Dài Mây hôn sự, sớm đã là kết cục đã định, không bằng liền thừa dịp hôm nay cơ hội này định xuống đây đi."
"Không."
Đường Thanh Nhã cũng không biết bỗng nhiên dũng khí từ đâu tới, trực tiếp liều mạng quát to lên, "Cha, ta mới không cần gả cho hắn, ta đã có người thích."
Soạn.
Mặc cho không ai từng nghĩ tới, Đường Thanh Nhã vậy mà lại trước mặt mọi người cư hôn. Chẳng những Đường ra mọi người sắc mặt dồn dập kỳ biến, Mạc Trường Vân cũng không khỏi đến sầm mặt lại, trong đôi mắt lộ ra một vẻ sắc khí, nhìn chòng chọc vào Đường Thanh Nhã, lạnh giọng nói, "Trên đời này lại có người dám cướp ta Mạc Trường Vân nữ nhân, ngươi nói người kia là ai? Ta muốn làm thịt hắn."
"Hắn?"
Đường Thanh Nhã vốn muốn nói ra tên Diệp Trần, thế nhưng là làm nàng nhìn thấy Mạc Trường Vân khuôn mặt dữ tợn, liền trong lòng không hiểu một sợ, phía dưới liền không nói ra miệng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo hề vải chào phúng tiếng sáo vang lên, "Hắc, hiện tại cũng niên đại gì, thế mà còn có người đang kiếm phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn cái kia một bộ, thật là khiến người ta cười đến rụng răng a." Đám người nghe nói như thế, tất cả đều làm này người nói chuyện bóp một cái mồ hôi lạnh, này cũng không biết là cái nào không sợ chết. Mạc gia nhị công tử, có thể là có tiếng ngang ngược càn rỡ, lại còn dám ngay tại lúc này lửa cháy đổ thêm dầu. Mang lòng hiếu kỳ, đám người dồn dập theo tiếng kêu nhìn lại, người nói chuyện tình lình đang là trước kia, một chiêu đánh bại Từ Tuấn Kiệt cái kia nghèo kiết hủ lậu thiếu niên. Đám người thấy thế, liền dồn dập lần nữa âm thầm lắc đầu, tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Hắn cho là mình đánh bại Từ Tuấn Kiệt, là có thể cùng Mạc Trường Vân khiếu bản sao? Đắc tội Mạc gia nhị công tử, chỉ sợ hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Diệp Trần từ phía sau chậm rãi đi vào trước sân khấu, hướng về phía đã sợ choáng váng Đường Thanh Nhã mỉm cười, "Thanh Nhã, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có người có khả năng buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm." Nhìn Diệp Trần cái kia một mặt nụ cười sáng lạ, Đường Thanh Nhã cảm giác buồng tim của mình hung hăng vì sợ mà tâm rung động nhúc nhích một chút, trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại. Mà trước đó một mực ngồi tại chủ vị nhắm mắt dưỡng thần Đường Nghiệp, cho nên tò mò, nhìn một cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, cả người nhất thời bỗng nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, "Là hắn, lại có thể là hắn." Chỉ bất quá, lúc này tất cả mọi người tầm mắt đều bị Diệp Trần hấp dẫn, cơ hồ không có người chú ý tới Đường Nghiệp biến hóa. "Tiểu tử, vừa mới ta vị hôn thê nói người kia liền là ngươi." Mạc Trường Vân tại Diệp Trần thân bên trên đánh giá một phen, không khỏi cười nhạo nói. Hắn vốn cho rằng Đường Thanh Nhã coi trọng người, ít nhất cũng cần phải là một thanh niên tài tuấn, lại không nghĩ tới lại là như thế dế nhủi một cái nghèo kiết hủ lậu học sinh. Loại cảm giác này, liền giống với là một đầu sư tử, bản dùng làm đối thủ của mình ít nhất cũng là một con sói, kết quả lại phát hiện tới một con chỉ hụ a hụ, trong nháy mắt ngay cả chiến đấu dục vọng cũng không có. Thế là không đợi Diệp Trần mở miệng trả lời, Mạc Trường Vân vọt thẳng lấy một bên dưới đài, một tên hơn 2 mét tráng hán khoát tay áo, "Lão Tam, giết."
"Vâng."
"Vân thiếu gia." Tên kia được xưng lão Tam tráng hán, lúc này lên tiếng, trực tiếp như thế một đầu hình người như dã thú, bước nhanh vọt tới Diệp Trần trước mặt, nhận lấy cái chết.
"Hô."
Tráng hán một quyền rơi đập, như thổi lên một trận gió lốc. Chung quanh mọi người vây xem, liền dọa đến dồn dập rút lui, bọn hắn đã sớm nghe nói vị này Mạc nhị công tử làm việc quái đản, vô pháp vô thiên, lại cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà thật dám xui khiến thủ hạ trước mặt mọi người giết người. Diệp Trần cũng không khỏi đến sắc mặt phát lạnh, đối với muốn giết hắn người, hắn có thể xưa nay sẽ không nương tay.
"Hừ."
Mắt nhìn đối phương cái kia hung manh vô cùng một quyền, liền phải rơi vào Diệp Trần trên đầu, Diệp Trần thủy chung bình tĩnh như nước, thân thể không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái, chỉ là lạnh lùng hừ một cái. Tráng hán kia đột nhiên chấn động, như thấy được chuyện kinh khủng gì, hai mắt trợn thật lớn, thân thể khổng lồ cũng dừng lại tại đó, không nhúc nhích.
"Phù phù."
Sau một lúc lâu, tráng hán cái kia thân thể khổng lồ tầng tầng mới ngã xuống đất, hiển nhiên đã biến thành một cỗ thi thể. Chương 33, đám người không hiểu a. Mọi người nhất thời dồn dập dọa đến rút lui. Mặc dù bọn hắn cũng đều là thấy qua việc đời người, thậm chí rất nhiều người cũng đều thấy tận mắt giết người chẳng diện, thế nhưng là trước mắt cái này tráng hán chết thực sự quá quỷ dị. Rõ ràng đều còn không có đụng phải tiểu tử kia, làm sao lại đột nhiên chính mình chết đi rồi? Chẳng lẽ là được cái gì cấp tính bệnh nặng hay sao? Bọn hắn lại làm sao biết, Diệp Trần mặc dù người đứng ở nơi đó không nhúc đích, thế nhưng thần niệm thao túng chân nguyên trong cơ thể, đã cách không cho tráng hán kia một kích chí mạng.
Khí kình ngoại phóng.
Hóa kính tông sư.
Vân thiếu gia cẩn thận.
Trong đám người bỗng nhiên thoát ra một tên tuyển gầy lão giả, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt ngăn tại Mạc Trường Vân trước mặt, hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, trên mặt lộ ra một vẻ nồng đậm khiếp sợ cùng thật sâu vẻ kiêng dè. Mạc Trường Vân nghe đến lão giả lời nói, liền cũng giật mình kêu lên, hắn thân là Mạc gia con trai trưởng, tự nhiên vô cùng rõ ràng, Hóa Kính tông sư bốn chữ này đại biểu hàm nghĩa. Bọn hắn Mạc gia sở dĩ có thể sừng sững nhiều năm như vậy mà không ngã, cũng là bởi vì trưởng bối trong nhà là một tên Hóa Kính tông sư. Không chút nào khoa trương, mỗi một vị Hóa Kính tông sư đều là lục địa thần tiên nhân vật, bởi vì bọn hắn đã thoát khỏi thế tục lực lượng trói buộc, liền xem như quốc gia cơ cấu cũng không dám tùy tiện chọc giận loại tồn tại này.
"Trần lão, ngài có lầm lẫn không?
Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, làm sao lại là?" Mạc Trường Vân đi qua một lát sau khi khiếp sợ, ngay sau đó chính là thật sâu hoài nghi. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, một cái so với hắn còn muốn trẻ tuổi 2-3 tuổi thiếu niên, lại là loại kia liền cha mẹ của hắn trưởng bối đều muốn ngưỡng vọng nhân vật đáng sợ.
Vân thiếu gia nói cẩn thận.
Không đợi Mạc Trường Vân nói xong, tuyển đầy lao giả làm trực tiếp một ngụm cắt ngang, thấp giọng nhắc nhở, thiên hạ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, thiếu niên này nếu có thể cách không giết người, cái kia tất nhiên là Hóa Kính tông sư phía trên cảnh giới, nếu như hắn thật đối ngươi động sát ý, chỉ sợ lao phu cũng ngăn cản không được.
Cái gì?
Mạc Trường Vân nghe nói như thế, liền dọa đến đầu hướng sau lưng lão giả rụt rụt,
cũng không dám lại nói năng lỗ mãng. Nhưng mà, đối với Mạc Trường Vân cái này kiếp trước kẻ thù, Diệp Trần há lại sẽ tùy tiện buông tha. "Mạc Trường Vân, ngươi nếu là tự đoạn một tay, ta hôm nay có thể tha cho ngươi khỏi chết." Diệp Trần cũng chưa hề động tới, liền giải quyết một tên võ đạo cao thủ, tầm mắt ngược lại rơi vào Mạc Trường Vân thân bên trên, hai tay ôm vai, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn vốn định trực tiếp giết cái này kiếp trước kẻ thù, thế nhưng là nghĩ lại, cảm thấy như thế quá mức tiện nghi người này, mà lại Mạc Trường Vân nếu là chết ở chỗ này, Đường ra khẳng định phải chịu liên lụy. Soạt. Diệp Trần lời kia vừa thốt ra, toàn trường liền lần nữa một mảnh xôn xao. Mặc dù bọn hắn đã ý thức được trước mắt cái này cách ăn mặc nghèo kiết hủ lậu thiếu niên không đơn giản, thế nhưng là nghe nói như thế, vẫn cảm thấy hoang đường vô cùng. Thế mà nhường đường đường Mạc gia nhị công tử tự đoạn một tay. Là ai cho ngươi cái này dũng khí? Mà Mạc Trường Vân nghe nói như thế về sau, cũng liền lập tức sủ lông, ghé vào lão giả kia sau lưng, thấp giọng cả giận nói, "Tiểu tử, ngươi đừng quá mức. Coi như ngươi thật là Hóa Kính tông sư, chẳng lẽ liền chưa nghe nói qua ta Mạc gia Tầm Hoan lão tổ uy danh sao?" Mạc gia lão tổ, Mạc Tầm Hoan, chính là Tỉnh Thiên Nam bên ngoài hai vị Hóa Kính tông sư một trong, truyền thuyết sớm tại 30 năm trước, liền đã bước vào tông sư cảnh, bây giờ tu vi càng là thâm bất khả trắc, là Mạc gia có thể tại Tỉnh Thiên Nam hoành hành không sợ lớn nhất chỗ dựa. Diệp Trần ở kiếp trước từng nghe nói qua người này, chỉ bất quá từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá hắn đối thực lực của mình có đầy đủ tự tin, cho dù là 10 tên Hóa Kính tông sư hợp lại, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Mạc Tầm Hoan sao? Hắn nếu là dám đến, ta liền hắn một khối giết. Nói xong lời này, Diệp Trần lại đi trước chậm rãi bước ra hai bước, đồng thời phóng xuất ra một đạo uy áp. Oanh! Cái kia họ Trần lão giả trong nháy mắt cảm giác mình phảng phất bị Thái Sơn áp đỉnh, Covid mang theo Mạc Trường Vân liên tục rút lui, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hắn vốn cho là, người thiếu niên trước mắt này mặc dù thật là Hóa Kính tông sư, dùng hắn nửa bước tông sư tu vi, nói không chừng còn có thể có sức liều mạng, nhưng là bây giờ mới chợt phát hiện, chính mình trước đó ý nghĩ là cỡ nào hài hước. Lão giả không hoài nghi chút nào, nếu như người thiếu niên trước mắt này nghĩ muốn giết hắn, chỉ sợ dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Thậm chí cái này thiếu niên thần bí trôi cho áp lực của hắn, cho dù là tại Mạc gia vị lao tổ kia trên thân, đều chưa từng có. Mạc Trường Vân, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hoặc là ngươi tự đoạn một tay, hoặc là chết. Diệp Trần thấy đã uy hiếp đến đối phương, lúc này mới thu hồi uy áp, lần nữa chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi." Mạc Trường Vân liền tức giận vô cùng, còn muốn mở miệng, lại bị trước người lao giả ngăn lại, cất cao giọng nói, "Lão phu Trần Tuyển Cơ, trên giang hồ cũng tính có mấy phần chút tình mọn, công tử nhà ta trước đó có nhiều mạo phạm, lão hủ nguyện ý thay hắn bồi tội, tôn giá như có điều kiện gì cứ mở miệng, lão hủ nhất định làm theo, còn xin bỏ qua cho công tử nhà ta." Lão giả kia lời kia vừa thốt ra, ở đây một chút đối Hoa Hạ võ lâm tương đối quen thuộc người, liền dồn dập kinh hô lên. Lại là Bát Tí thần viên Trần Tuyển Cơ. Nghe nói hắn một tay thông bối quyền đánh xuất thần nhập hóa, năm đó Việt quốc cao thủ tới ta Tỉnh Thiên Nam gây rối, hắn một người chém giết 13 tên Việt quốc cao thủ, đã từng danh chấn toàn bộ Hoa Hạ võ lâm. Sau này người này triệt để không thấy tung tích, không nghĩ tới lại là bị Mạc gia cho chiêu mộ đi. Đã là nhân vật lợi hại như thế, lại có Mạc gia làm chỗ dựa, vì sao đối thiếu niên này e sợ như thế? Thực sự không nghĩ ra nha. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Diệp Trần không khỏi hai mắt khẽ híp một cái, Trần Tuyển Cơ đúng không? Nể tình ngươi còn tính là một người hảo hán, ta hôm nay liền cho người mặt mũi này. Trần Tuyển Cơ nghe nói như thế, liền mừng rỡ, cuống quýt chắp tay nói, đà tạ. Không đợi Trần Tuyển Cơ cảm tạ nói xong, Diệp Trần chuyện đống nhiên nhất chuyện, tự thiếu phi tiểu nói, bất quá, mong muốn ta tha cái tên này cũng được, ngươi khiến cho hắn chủ động bị bỏ cùng đường ra đính hôn, sau đó quỳ xuống quất chính mình ba cái bạn ai, chuyện này ta liền không truy cứu. Nắm đi nhi. Mạc Trường Vân nghe nói như thế, liền giận đến muốn chửi má nó, nhưng lại bị Trần Tuyển Cơ gắt gao đè lại, nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn an ủi nói, Vân thiếu gia, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Đối phương là Hóa Kính tông sư, ngươi liền xem như quỷ hắn một lần cũng không mất mặt. Ta. Mạc Trường Vân giận đến muốn thổ huyết, thế nhưng là liền Trần Tuyển Cơ cũng không có nắm chắc người đối phó, hắn lại có thể thế nào? Tốt. Ta quỷ. Diệp Trần muốn cho rằng Mạc Trường Vân khẳng định không thể chịu đựng được này loại trước mặt mọi người nhục nhã, không nghĩ tới hắn cũng là cầm được thì cũng không được, vậy mà thật quỷ xuống, ba ba chuẩn chính mình ba cái bạn hai, sau đó cấp tốc từ dưới đất bò dậy, Đường Minh Chí. Hôm nay coi như bản thiếu gia chưa có tới, ta và ngươi con gái đính hôn hủy bỏ. Quẳng xuống một câu nói như vậy, Mạc Trường Vân liền cũng như chạy trốn cửa trước bên ngoài chạy như điên, lưu lại cả phòng đám người, tất cả đều một bộ như thấy quỷ vẻ mặt. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đây chính là đường đường Mạc gia nhị công tử, bên cạnh còn có Bát Tí thần biên cao thủ như vậy, thế mà cứ như vậy sợ rồi. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Đi qua một lát yên tĩnh về sau, toàn bộ đường ra phòng khách triệt để nổ tung. 2018 23809 55 499 657 69. Chương 34, cuồng vọng. Những người này, mặc dù có người nghe nói qua Hóa Kính tông sư, có thể cái kia dù sao cũng là tồn tại trong truyền thuyết, mà lại tại bọn hắn trong ấn tượng, Hóa Kính tông sư hẳn là giống trong tiểu thuyết võ hiệp lao đầu dâu bạc, làm sao lại là một người mặc như thế nghèo kiết hủ lậu thiếu niên học sinh. Cho nên rất nhiều người căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Mới từ Diệp Trần khẩu xuất của nôn, đến Mạc Trường Vân quỳ xuống nhận sợ, cũng bất quá ngắn ngủi không tới một phút thời gian, tất cả những thứ này phát sinh thực sự quá đột nhiên, thậm chí rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có Tào Văn, Mạnh Huyền Lễ, Đường Nghiệp chờ giải giác mấy người, mơ hồ rõ ràng Diệp Trần nội tình, xem một trận tâm trí hướng về. Mạc gia nhị công tử, Bát Tí thần viên Trần Tuyển Cơ, vô luận là cái nào, đều là bọn hắn tuyệt đối không dám đắc tội tồn tại, thế nhưng là tại thiếu niên này trước mặt, lại giống như chó nhà có tang chật vật. Tông sư Mai, kinh khủng như vậy. Đến mức Đường Minh Viễn, Đường Minh Chí đám người, giờ phút này đã sớm triệt để bối rối. Bọn hắn ban đầu dự định rất tốt, lợi dụng cái này lễ đính hôn cơ hội, mượn nhờ Mạc gia tên tuổi, chấn nhiếp một phen Vân Châu thế lực khắp nơi, nhưng là bây giờ Mạc Trường Vân vậy mà chạy, mà lại đang chạy đường trước đó, thế mà còn đơn phương hủy bỏ Mạc gia cùng Đường gia đính hôn. Mất mặt, đơn giản mất mặt đến nhà. Đường Minh Chí cảm giác đến mình đời này đều chưa bao giờ như hôm nay khó như vậy có thể qua, thế là không tự chủ được liền đem cái kia hết lửa giận chuyển rời đến tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu Diệp Trần trên thân, từ đâu tới tiểu tử thúi, dám can đảm xấu ta chuyện tốt, người tới, đem hắn bắt lại cho ta. Đường Minh Chí trong cơn giận dữ đã hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn căn bản quên, liền Mạc Trường Vân cùng Trần Tuyển cơ sợ hai thành nam nhân như vậy, như thế nào hắn có thể đắc tội nổi. Diệp Trần không khỏi vẻ mặt phát lạnh, thẳng như người nói chuyện không phải phụ thân của Đường Thanh Nhã, hắn giờ phút này đã sớm ra tay nắm Đường Minh Chí xử lý. Đường ra những hộ vệ kia đang muốn tiến lên bắt người, đột nhiên một giọng giản mua vang lên. Dừng tay, không được vô lễ. Người nói chuyện, thình lình đang là trước kia bị Diệp Trần đã cứu một mạng Đường Nghiệp. Đường Nghiệp một tay chống quả trượng, run run rẩy rẩy đi vào đám người trước mặt, tại mọi người một mặt ánh mắt kinh ngạc dưới, thế mà trịnh trọng hướng Diệp Trần túi đầu thi lễ một cái, một mặt vẻ khẩn trương, nói: "Tiểu bối không hiểu chuyện, Diệp tiên sinh ngàn bạn chớ trách." Soạt. Đường Nghiệp lần này cử động, nhất thời làm đám người lần nữa một mảnh xôn xao. Trong mắt mọi người, Mạc Trường Vân cùng Trần Tuyển Cơ mặc dù lợi hại, nhưng dù sao cũng là mượn Mạc gia lực lượng, mà lại tại Vân Châu lực ảnh hưởng hết sức có hạn, thế nhưng là trước mắt lão nhân này là ai? Vậy nhưng là chân chân chính chính Vân Châu đệ nhất nhân. Hiện tại thế mà cũng đối thiếu niên này tất cung tất kính, thiếu niên này đến cùng là hạng gì thân phận? Chẳng lẽ là một cái nào đó siêu cấp công tử của đại gia tộc ca hay sao? Phụ thân, tiểu tử này hỏng chúng ta Đường gia đại tế, ngài vì sao? Đường Minh Chí đã bị tức bất tỉnh đầu, còn muốn tiếp tục nhiều lời, Đường Nghiệp liền vừa vội vừa giận, trực tiếp đem trong tay quải trượng trên mặt đất hung hăng đâm một cái, hét lớn: "Ngươi câm miệng cho ta!" Cứng rắn cây tử đàn quả trượng, thế mà bị Đường Nghiệp sinh sinh đánh gãy. Phù phù. Đường Nghiệp thân thể này đã là nỏ mạnh hết đà, lửa công tâm phía dưới, đánh gãy quả trượng, cả người một cái lảo đảo, liền liền ngã xuống đất, ngất đi. Phụ thân, ra ra, nhanh đi gọi Tiết thần y đi. Đường gia đám người cuốn quýt dồn dập vào lên, toàn bộ Đường gia gia yến liền loạn tung tung kéo cháo. Rất nhanh, Đường Nghiệp bị Đường gia đám người mang tới một bên trong phòng ngủ, lại một lát sau, một tên người mặc màu trắng đường trang đích lão giả, có một cái y rực giường, bước nhanh đi vào trong phòng ngủ. Hẳn là Đường trong miệng người nhà cái vị kia Tiết thần y đi đến mức trong phòng khách những cái kia khách cửa nhóm, nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đã trải qua dồn dập tự động rời đi. Đường gia đầu tiên là cùng Mạc gia thông gia không thành, bây giờ Đường lao gia tử lại xảy ra ngoài ý muốn, tại một chút người sáng suốt xem ra, Đường gia chỉ sợ là đại thế đã mất. Diệp Trấn nguyên bản cũng dự định trực tiếp đi, thế nhưng là khi hắn thấy Đường Thanh Nhã tại cửa phòng ngủ khóc như mưa bộ dáng, liền lại có chút không đành lòng, lại thêm mặc dù Đường Minh Chi đối với hắn nói năng lỗ mãng, nhưng Đường Nghiệp làm người coi như không tệ. Trong phòng ngủ, Đường gia tất cả mọi người sắc mặt nặng nề, nhưng là lại không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng tới Tiết thần y làm Đường Nghiệp trấn trị. Chỉ gặp Tiết thần y trước dùng kim châm phong bế Đường Nghiệp quanh thân tám chỗ đại huyệt, sau đó duỗi mới hai ngón tay ấn tại Đường Nghiệp trên cổ tay, bắt đầu cho hắn bắt mạch. Lại qua một hồi lâu, Tiết thần y thu tay lại chỉ, chậm rãi đứng lên. Tiết thần y kia, ta thân thể của phụ thân. Đường gia đám người vội vàng mở miệng hỏi. Tiết thần y khẽ thở một hơi, nói: "Vậy lão hủ liền nói thật, Đường lao thân thể ban đầu cũng đã là dầu hết đèn tắt, trước đó hẳn là bị nào đó vị cao nhân quán thâu chân khí, cho nên mới có thể sống đến hôm nay. Người này chi chân khí, bá đạo vô cùng, đã không thuộc về võ đạo cao thủ, cũng không giống là đạo gia cao nhân, đến mức liền xem như ta nghĩ thi triển thần châm chi thuật, lại vì lao gia tử kéo dài tính mạng, cũng không cách nào làm đến. Nếu như có thể tìm tới người này, lại phối hợp thêm ta kim châm độ huyệt chi pháp, nói không chừng còn có thể làm lao gia tử lại nối tiếp mệnh nửa năm, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác." Đường gia đám người nghe nói như thế, liền từng cái sắc mặt khó coi vô cùng. Đường Minh Viễn một mặt khổ sở nói: "Mấy ngày nay, chúng ta cơ hồ đã đem toàn bộ Vân Châu thành phố lật ra một cái út sấp, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới vị kia huyền bí cao nhân. Cùng Mạc gia thông gia thất bại, bây giờ lao gia tử lại không còn sống lâu nữa, chẳng lẽ Đường gia thật muốn xong?" Ngay tại Đường gia đám người một mảnh bi thống thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm đột ngột vang lên: "Ta có thể trị hết lao gia tử bệnh." Đám người nghe nói như thế, cũng biết quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy cái kia người nói chuyện, thình lình đang là trước kia cái kia cách ăn mặc keo kiệt thiếu niên thần bí. "Liên là ngươi làm hại ta Đường gia cùng Mạc gia thông gia thất bại, còn nắm phụ thân ta tức thành cái dạng này, ngươi còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, thật làm chúng ta Đường gia không người sao?" Đường Minh Chí thấy Diệp Trần, liền giận không chỗ phát tiết, nhịn không được giống to. Một bên Đường Minh Viễn liền đội vàng kéo: "Nhị đệ, không thể." Đường Minh Chí hoàn toàn là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, thế nhưng Đường Minh Viễn lại xem hiểu rõ, trước mắt cái này thiếu niên thần bí, tuyệt không phải nhân vật bình thường, thế là đội vàng chắp tay nói: "Các hạ làm thật có thể trị hết ta thân thể của phụ thân." Diệp Trần vốn là còn cứu người chi tâm, thế nhưng bị Đường Minh Chí tiếp theo liền ba chạm, tâm tình đã kinh biến đến mức hết sức khó chịu, thản nhiên nói: "Chuyện nào có đáng gì? Thằng nếu là ta ra tay, lại vì lao ra tử kéo dài tính mạng 10 năm cũng không nói chơi." Nghe nói như thế, một bên vị kia Tiết thần y liền liền ngồi không yên, từ đâu tới cuồng vọng tiểu tử. Cho dù là trong truyền thuyết đạo gia linh đan, cũng nhiều nhất bất quá chỉ có thể kéo dài tuổi thọ 3 năm, người há miệng ra liền là 10 năm, thật sự cho rằng cùng trời tranh mệnh là dễ dàng như vậy sao? Diệp Trần cười lạnh: "Ngươi là ngươi, ta là ta." Nói xong lời này, Diệp Trần thân thể thoăn qua, người đã trải qua như là kiểu thuấn di tới giường trước đó, sau đó cấp tốc tại Đường Nghiệp thân bên trên đánh ra mấy trường. "Ngươi làm gì?" Chờ đến Đường ra đám người kịp phản ứng về sau, liền dồn dập biến sắc, mong muốn tiến lên ngăn cản, thế nhưng ngay sau đó thấy hoa mắt, thiếu niên kia lại đã ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đi, chỉ còn lại có một thanh âm trong phòng quanh quẩn, "Mong muốn ta làm lão gia tử chữa bệnh cũng được, chuẩn bị kỹ càng 1 tỷ lại tới tìm ta." Đám người đang không hiểu ý nghĩa, trên giường vốn đang ở vào trạng thái hôn mê Đường Nghiệp, vậy mà mở hai mắt ra, chậm rãi ngồi dậy. Đường ra mọi người và vị kia tiết thần y liễu liền toàn bộ trận mắt hốt mồm. 2018 2 tháng 3 năm 17 40 3499 830 24 chương 35, Nam Phương Võ Lâm Minh chủ chức không nói thiếu niên này là hay không thật sự có thể làm Đường lao ra tử kéo dài tuổi thọ 10 năm, vẹn vẹn là chiêu này tới vô ảnh đi vô tung kinh khủng bản lĩnh, cũng đủ để cho người sợ mất mật. Nhất là Đường Minh Chí, vừa nghĩ tới trước đó chính mình như thế đối đãi một tên tuyệt đỉnh cao thủ, liền liền hai chân như nhũn ra, một trận hoảng sợ. Nếu như đối phương tại trước khi đi tùy tiện cho hắn một trường, hắn giờ phút này còn đâu có mệnh tại. Mà Đường Nghiệp sau khi tỉnh lại, mở miệng câu nói đầu tiên là: "Diệp tiên sinh người ở nơi nào?" Lão nhị nhanh hướng Diệp tiên sinh dập đầu bồi tội: "Hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ta." Nguyên lai, mấy ngày nay Đường Nghiệp một mực nhường hộ vệ của mình Tiểu Phương, đang điều tra lúc trước cái kia cao thủ thần bí, sau này nghe nói Mạnh Huyền Lễ tại Diễm Dương lâu gặp được một tên hư hư thực thực hóa kính tông sư thiếu niên, liền thông qua Đường Thành Nhã tìm được Diệp Trần tư liệu, đã xác định thân phận của Diệp Trần, chỉ bất quá khi đó Diệp Trần mất tích, việc này mới gác lại xuống dưới, không có nói cho những người khác. Đường Minh Chí nghe nói như thế, vẻ mặt liền càng phát ra khó coi: "Phụ thân, ý của ngài là nói, lần kia tại trung tâm thành phố bệnh viện cứu ngài cái vị kia huyền bí cao nhân là được?" "Không sai, đúng là Diệp tiên sinh." Đường Nghiệp nói xong, sau đó tứ phương phía dưới, thấy Diệp Trần cũng tại, mà lại đám người lại là bộ biểu tình này, đã mơ hồ cảm thấy không ổn, ta ngất đảo về sau, đến cùng phát sinh cái gì? Mọi người nhất thời một trận trầm mặc, cuối cùng vẫn Đường Minh Viễn đem chuyện đã xảy ra 1 năm 1 mười nói ra. Đường Nghiệp nghe xong đại nhi tử tự thuật về sau, liền đấm ngực dậm chân nói: "Làm do ý chí, ngươi hồ đồ a." Đường Minh Chí sắc mặt liền một trận thanh, lúc thì trắng, nhịn không được nhỏ giọng phản bác: "Phụ thân, việc này cũng không thể hoàn toàn trách ta a. Nếu như không phải cái kia nhỏ nhúng tay, chúng ta hiện tại đã cùng Mạc gia thông gia, có Mạc gia cái này chỗ dựa, chúng ta Đường gia lo gì không thể hưng thịnh." "Ngu xuẩn." Không đợi Đường Minh Chí nói xong, Đường Nghiệp trực tiếp một ngụm cắt ngang: "Cái kia Mạc trưởng Vân xem xét liền là gian tà hạng người, nếu như thật đem ta Đường gia quyền hành giao cho một người như vậy trong tay, người là dao tớt, ta là thịt cá. Ta đây Đường gia mới là thật xong." Đường Nghiệp vừa nói, một bên giãy giụa lấy từ trên giường đứng dậy, Đường Minh Viễn cùng Đường Minh Chí huynh đệ liền vội vàng tiến lên đỡ lấy: "Phụ thân, ngài đây là muốn làm gì?" Đường Nghiệp hít sâu một hơi: "Các ngươi hai cái theo ta cùng đi tìm Diệp tiên sinh, phải tất yếu thỉnh cầu đạt được sự tha thứ của hắn." "Đúng, Thanh Nhã, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi." "Được rồi, ra ra." Đường Thanh Nhã vội vàng lên tiếng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp lộ ra hưng phấn. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng phát hiện mình đối Diệp Trần, đầu tiên là cảm thấy tò mò, sau đó chậm chậm bắt đầu có chút ưa thích, đến bây giờ đã biến thành thật sâu ngưỡng mộ. Đường Minh Chí lại lập tức gấp: "Hắn cả đời cao ngạo, mặc dù bây giờ đã biết Diệp Trần loại kia cấp độ tồn tại, thế nhưng là khiến cho hắn túi đầu nhận sai, vẫn như cũ có chút ngượng nghịu mặt. Phụ thân, ngài xem hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, mà lại cái kia nhỏ." Diệp tiên sinh nói: "Muốn để cho chúng ta chuẩn bị 1 tỷ, hắn mới nguyện ý cho ngài chữa bệnh đâu." Đường Nghiệp nghe nói như thế, túi đầu trầm ngâm một lát: "Ngươi nói cũng đúng, hiện tại cứ như vậy đi qua xác thực không ổn." Đường Minh Chí nghe nói như thế, trong lòng vui vẻ, vốn cho rằng lão gia tử đổi chủ ý, nhưng mà lời kế tiếp liền khiến cho hắn một lòng chìm đến đáy cốc: "Lão đại, ngươi nhanh chóng theo gia tộc sản nghiệp bên trong điều ra 1 tỷ đi ra, sáng sớm ngày mai chúng ta lại đi đến nhà bái phòng." "Cái gì?" Tất cả mọi người giật nảy mình: "Lão gia tử, ngài thật đúng là định cho hắn 1 tỷ nha." Đường gia mặc dù hùng cứ một phương, thế nhưng vốn lưu động cũng bất quá mới vài tỷ mà thôi, lập tức xuất ra 100 triệu, áp lực quả thực không nhỏ. Đường Nghiệp trừng hai mắt một cái: "Làm sao? Các ngươi coi là ta là vì mạng sống mới hướng hắn thỏa hiệp sao? Vậy các ngươi liền nghĩ sai. Các ngươi nha, căn bản không biết một tên 17 tuổi hóa kính tông sư đây rốt cuộc ý vị như thế nào." Lại nói Diệp Trần rời đi Đường gia biệt thự về sau, liền đem trước phát sinh hết thảy quên sạch sành sanh, chậm rãi hướng cư xá đi ra ngoài. Gia tử Kim Sơn cư xá, nhưng Diệp Trần không tưởng tượng được là cổng thế mà đứng đấy một người quen, Tào Văn. Tào Văn thấy Diệp Trần xuất hiện, cuống quýt đi lên phía trước: "Diệp tiên sinh, ngài xem như già đến rồi." Diệp Trần không khỏi nhướng mày: "Tào Văn huynh đang chờ ta, không biết cần làm chuyện gì?" Tào Văn một mặt nghiêm túc nói: "Ta vừa mới nhận được tin tức, Tam Nhãn sư phụ Miêu Nhân Kiệt đã biết được Tam Nhãn tin chết, tuyên bố muốn tìm Diệp tiên sinh ngài báo thù đâu." "Ồ." Diệp Trần lông mày hơi nhíu, căn bản không có để ở trong lòng, thản nhiên nói: "Vừa bọn ta hiện tại tâm tình thật không tốt, hắn nếu là muốn tìm cái chết, ta không ngại tiện hắn cùng đồ đệ của hắn dưới mặt đất gặp nhau." "Không ngờ," Tào Văn lại lắc đầu nói, "dù Diệp tiên sinh thực lực, đương nhiên sẽ không e ngại cái kia Miêu Nhân Kiệt, bất quá theo ta được đến tình báo mới nhất, này Miêu Nhân Kiệt sư minh lại là Ngụy Vô Cực." Diệp Trần khẽ cho mày: "Ngụy Vô Cực, rất lợi hại phải không?" Tào Văn sắc mặt nghiêm túc nói: "Này Ngụy Vô Cực chính là Nam Phương Võ Lâm minh chủ, 20 năm trước cũng đã là hóa kính tông sư, bây giờ tu vi càng là thâm bất khả trắc, Diệp tiên sinh không thể không để phòng a." Diệp Trần nghe nói như thế, liền sững sờ: "Võ Lâm minh chủ? Chẳng lẽ tại bây giờ xã hội hiện đại, thật là có Võ Lâm minh chủ tồn tại?" hắn kiếp trước trà trộn với đất nước bên ngoài sát thủ giới, đối với châu Á võ lâm không hiểu nhiều, nhưng mơ hồ biết xác thực cất ở đây sau một vòng, chỉ là võ lâm minh chủ xưng hô thế này nhưng vẫn là lần đầu nghe nói. Tào Văn trước đem Diệp Trần mời đến hắn dồn do sở phía trên, xe chậm rãi khu động về sau, mới vừa tiếp tục mở khẩu nói, Diệp tiên sinh có chỗ không biết, cái gọi là võ lâm cùng giang hồ, kỳ thật liền là chúng ta châu Á võ đạo giới, đặc hữu một loại văn hóa cùng tinh kết. Mặc dù tiến vào hiện đại pháp chế xã hội về sau, này loại văn hóa đã cơ hồ biến mất tại công chúng tầm mắt, không người biết đến, nhưng kỳ thật ý nguyên tồn tại đến nay. Liên dùng chúng ta tỉnh Thiên Nam làm thí dụ, hết thảy thập đại châu cấp thành phố, mỗi một cái châu thành phố đều có cùng loại với chúng ta tạo ra như thế, chuyên môn kinh doanh màu xám khu vực thế lực, những thế lực này vì sao có thể ở chung hòa thuận? Đơn giản cũng là bởi vì đại gia lẫn nhau đều tại tuân theo một chút công nhận quy tắc trò chơi thôi. Từ xưa đến nay, hiệp dùng võ phạm cấm, hiện tại là pháp chế xã hội, chém chém giết giết khẳng định là không thể thực hiện được, cho nên cách mỗi 5 năm, tỉnh Thiên Nam thế lực khắp nơi liền sẽ đề cử một vị người nói chuyện, từ vị này người nói chuyện xử lý thế lực khắp nơi tranh chấp, thậm chí là phạm vi thế lực phân chia. Thế nhưng sau này, bất cùng bất ở giữa liền nhau thế lực xuất hiện mâu thuẫn, liền lại không có cách nào giải quyết, thế là Nam Phương hơn 10 tỉnh người nói chuyện liền hợp lại cùng nhau, lại đề cử ra một tên tổng người nói chuyện, đây cũng chính là cái gọi là Nam Phương Võ Lâm Minh Chủ. Chương 36, Miêu Nhân Kiệt. Nghe xong Tào Văn nói rõ lý do, Diệp Trần này mới phát giác được sự tình quả thật có chút khó giải quyết. Giống Tào gia bất quá chỉ là Vân Châu địa đầu xà, thủ hạ liền có thể mời chào nhiều cao thủ như vậy, cái kia Ngụy Vô Cực thân là Nam Phương Võ Lâm Minh Chủ, chẳng phải là càng thêm được nhiều người ủng hộ, thủ hạ cao thủ nhiều như mây. Tào Văn cũng nhìn ra Diệp Trần lo lắng, vội vàng lại nói, cái kia Ngụy Vô Cực mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng cũng chưa chắc sẽ vì Miêu Nhân Kiệt ra mặt, cho nên Diệp tiên sinh không cần lo lắng quá mức. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, Ngụy Vô Cực mặc dù lợi hại, nhưng ta còn không có để vào mắt. Tào Văn thấy Diệp Trần nói như thế, không nói thêm gì, thế nhưng trong lòng xem thường. Đi đến Ngụy Vô Cực loại cảnh giới đó, tại toàn bộ châu Á đều có địa vị vô cùng quan trọng, tuyệt đối là cấp cao nhất đại nhân vật, cho dù là một nước nguyên thủ, đều không thể khinh thị tồn tại. Diệp Trần mặc dù cũng là Hóa Kính tông sư, mà lại tiền đồ vô lượng, thế nhưng dù sao chỉ là văn bối, theo Tào Văn, cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Hai người vừa đi vừa nói, ước chừng gần 20 phút về sau, Dồn Vớ Sợ liền đã mở ra Tô Thị tiệm mì phụ cận. Diệp Trần không để cho xe tới gần tiệm mì, liền trực tiếp xuống xe, đang chuẩn bị đi trở về đi, không nghĩ tới Tào Văn lại theo sau. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, ta tại Tử Kim Sơn có một chỗ biệt thự, cơ hội cho tới bây giờ đều không có ở qua, Diệp tiên sinh nếu là không chê, liền tặng cho tiên sinh. Tào Văn vừa nói, trực tiếp lấy ra một chuỗi chìa khóa, nhét vào Diệp Trần trong tay. Không thể không nói, Tào Văn mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng lôi kéo người tâm bản lĩnh quả thực lợi hại, luôn có thể không lộ ra dấu vết phát giác được đối phương nhu cầu, sau đó cho trợ giúp, so với đường ra hành động, Tào gia có thể lực lượng mới xuất hiện, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Diệp Trần muốn cự tuyệt, thế nhưng nghĩ lại, mình đã thụ Tào Văn không ít chỗ tốt, nếu như lúc này cự tuyệt nữa cũng có vẻ làm kiêu. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Cùng Tào Văn cáo từ về sau, Diệp Trần trở lại Tô Thị tiệm mì. Lúc này đã là hơn 9 giờ đêm trùng, tiệm mì lân cận đóng cửa, bất quá khi Diệp Trần vừa tiến vào trong phòng, trong nháy mắt phát giác được có chút bất thường. Tiệm mì trong góc, còn ngồi một lão giả, ước chừng hơn 50 tuổi, nhìn qua bình thường, thế nhưng hai mắt như điện, tư thế ngồi thẳng tắp, hiển nhiên là một tên võ đạo cao thủ. Diệp Trần đang âm thầm buồn bực, vừa vặn lúc này, Tô Lam bưng một bát vừa mới làm tốt mặt từ sau chủ đi ra. À, Tiểu Trần, ngươi không phải nói muốn ở trường học ký túc xá ở vài ngày sao? Hôm nay tại sao trở lại? Thấy Diệp Trần, Tô Lam có chút ngoài ý muốn. Diệp Trần mỉm cười, hôm nay học tập nhiệm vụ không nhiều, cho nên liền trở lại thăm một chút. Vừa nói, Diệp Trần rất tự nhiên theo Tô Lam trong tay tiếp nhận bàn ăn. Lam gì, ta tới. Diệp Trần trong ngày thường không ít bang Tô Lam làm việc, Tô Lam cũng không có cự tuyệt, chỉ trong góc tên lão giả kia, thấp giọng nói, lão tiên sinh kia là cái quái nhân, từ xế chiều liền ngồi ở chỗ đó, đến bây giờ đã là thứ 10 bát mì. Thật không biết lượng cơm ăn của hắn làm sao lớn như vậy. Diệp Trần nghe nói như thế, lông mày hơi nhíu, càng thêm vững tin phán đoán của mình. Võ đạo cao thủ sức ăn vô cùng lớn, có thể mấy ngày không ăn, cũng có thể ăn một bữa mấy ngày lượng cơm ăn, cái này cũng không tính kỳ quái. Lão gia tử, mặt của ngươi. Diệp Trần đi vào lão giả kia trước mặt, đem mặt thả ở trước mặt của hắn, đang định quay người rời đi, không ngờ lão giả kia bỗng nhiên mở miệng, "Tiểu Hữu, ta nhìn ngươi rất là nhìn quen mắt, không bằng ngồi xuống trò chuyện hai câu như thế nào?" Diệp Trần khẽ miệng hơi hơi dương lên, cũng là không khách khí, trực tiếp bệ vệ tại lão giả ngồi đối diện xuống tới, dĩ nhiên có khả năng, không biết lão tiên sinh muốn cùng ta trò chuyện cái gì. Lão giả hai mắt tại Diệp Trần thân bên trên đánh giá một lát, trong đôi mắt lóe lên một vệt tàn khốc, mở miệng yếu ớt nói, "Ta cả đời này chỉ lấy qua hai cái đồ nhi, một mực coi như bọn họ là con trai ruột của ta, nhưng là bây giờ, ta hai người đồ đệ này lại đều bị người đánh chết, ngươi nói món nợ này ta nên tính thế nào?" Không cần hỏi, trước mắt lão giả này, dĩ nhiên chính là Tam Nhãn cùng Hướng Hải sư phụ, Miêu Nhân Kiệt. Vừa nghĩ tới Miêu Nhân Kiệt vậy mà tại nơi này ngồi đến trưa, Diệp Trần liền một trận hoảng sợ, may mắn này người coi như giảng đạo nghĩa giang hồ, không có đối Tô Lam ra tay, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Diệp Trần hai mắt khẽ híp một cái, "Vậy ngươi muốn làm sao tính?" Miêu Nhân Kiệt thấy Diệp Trần bình tĩnh như thế, khí thế trên người đột nhiên vừa để xuống, két cờ cờ ý tờ tê tê hắn ngồi cái bàn, trên ghế đã bắt đầu xuất hiện đạo đạo liên ngân. Nửa bước hóa kính. Từ trên người Miêu Nhân Kiệt khí thế đến xem, cùng trước đó cái kêu bát tí thần biên Trần Tuyển Cơ tương xứng, hiển nhiên đã mò tới hóa kính cánh cửa, cách bước vào hóa kính tông sư cảnh, chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Nhà này tiệm mì ông chủ là dưỡng mẫu của ngươi a? Biết ta tại sao phải chờ tới bây giờ sao? Ta chính là muốn cho ngươi tận mắt thấy thân nhân của ngươi chết tại trước mặt của ngươi là cảm giác gì. Miêu Nhân Kiệt nói xong lời này, bàn tay trên bàn hơi hơi nhấn một cái, một chiếc đũa liền từ trên bàn tự động bật lên đến, chết. Miêu Nhân Kiệt con ngón đúng ra, cái kia chiếc đũa liền như mũi tên nhọn, hướng đưa lưng về phía hai người Tô Lam bàn tới. Thử. Diệp Trần như thế nào khiến cho hắn tổn thương Tô Lam, tại Miêu Nhân Kiệt ra tay đồng thời, con ngón đúng ra, cái kia tốc độ không thua gì đạn đũa, đã chệch hướng lúc đầu quy tích, đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất. Phúc. Đũa trong nháy mắt liền không xuống đất tấm bên trong, chỉ lưu lại một lớn chừng chiếc đũa mảnh lỗ. Tô Lam nghe được động tĩnh, nhìn bốn bề nhìn, không có phát hiện cái gì dị thường, còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác, lắc đầu, đi vào trong phòng bếp, hồn nhiên không biết mình đã tại Tử Môn Quan đi một lượt. Cái gì? Miêu Nhân Kiệt thì sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Trần tu vi vậy mà như thế cao. Mặc dù hắn mới vừa rồi không có sử xuất toàn lực, thế nhưng hắn dùng đũa tập kích Tô Lam, đối phương lại có thể phát sau mà đến trước, chẳng những cản lại chính mình tất sát nhất kích, hơn nữa còn là dùng thuần túy khí kình, không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật. Khí kình ngoại phóng. Ngươi lại là? Diệp Trần cười lạnh, hiện tại biết ngươi ta chỉ ở giữa có bao nhiêu trình lệch rồi. Nghệ tình trước ngươi không có đối ta làm gì động thủ, ta hôm nay cũng tha cho ngươi một mạng, ngươi đi đi. Miêu Nhân Kiệt liền sững sờ, ngươi không giết ta. Diệp Trần đứng dậy, nắm đưa lưng về phía Miêu Nhân Kiệt, thản nhiên nói, thừa dịp ta còn hiện tại không có thay đổi chủ ý, còn không cút nhanh lên. Hai bên đều là cao thủ, về sau đưa lưng về phía người, là võ giả tối kỵ, thế nhưng Diệp Trần hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Miêu Nhân Kiệt nhìn lên trước mắt cái này thiếu niên gầy yếu thân ảnh, kém một chút liền không nhịn được muốn động thủ, thế nhưng là cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Nửa bước hóa kính cùng chân chính hóa kính tông sư ở giữa, nghe vào chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng kỳ thực lại trời đất cách biệt, hắn không có phần thắng chút nào. "Tốt, ngươi hôm nay mặc dù không giết ta, nhưng ta về sau vẫn là sẽ tìm đến ngươi báo thù, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận." Miêu Nhân Kiệt đặt xuống câu nói tiếp theo, liền chuẩn bị rời đi, "Chờ một chút." "Làm sao? Ngươi nhanh như vậy liền hối hận rồi?" Miêu Nhân Kiệt trong lòng mắt lạnh. Không ngờ, Diệp Trần chỉ trên bàn trước mặt, nắm tiền cơm kết. Chương 37, pháp khí hộ thân Miêu Nhân Kiệt xuất hiện, nhờ Diệp Trần ý thức được một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh, đắc tội người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chính hắn tự nhiên không sợ hãi, nhưng Tô Lam lại là nàng xương sườn mềm. Miêu Nhân Kiệt hết sức hiển nhiên là đối thực lực của mình quá tự tin, cho nên mới sẽ ở chỗ này ngây ngốc chờ Diệp Trần trở về, nếu như đổi lại mặt khác dụng tâm hiểm ác người, chỉ sợ Tô Lam hiện tại đã gặp bất trắc. Xem ra cần phải nhanh một chút làm Lam Di luyện chế ra pháp khí hộ thân, như thế mới có thể bảo chứng an toàn của nàng, còn nữa chính là muốn bồi nuôi thế lực của mình, để cho người ta bảo hộ tại tiệm mì chung quanh. Kỳ thật Diệp Trần cũng cân nhắc qua nhường Tô Lam vào ở Tử Kim Sơn cư xá, sau đó xin nhờ Tào Văn đưa nàng bảo vệ, thế nhưng là hắn biết rõ Tô Lam tính cách, biết nàng chắc chắn sẽ không nguyện ý giống chim hoàng yến một dạng ở tại một cái nhỏ lồng bên trong. Mà lại, hắn bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, nên như thế nào hướng Tô Lam nói rõ lý do tất cả những thứ này. Luyện chế pháp khí hộ thân, cần trên địa cầu cực phẩm nhất ngọc thạch, này chỉ sợ lại là một bút không ít chi tiêu. Vừa nghĩ tới tiền, Diệp Trần liền cũng có chút sầu muộn. Trước đó theo Tào Văn nơi đó có được 10 triệu, đã bị Diệp Trần mua sắm luyện chế đan dược dược liệu, bây giờ còn thừa không bao nhiêu. Mặc dù dùng trước mắt tình thế đến xem, nếu là Diệp Trần mở miệng hướng Tào Văn vay tiền, đối phương chắc chắn sẽ không cự tuyệt, thế nhưng là hắn đường đường cũng đế, thực sự kéo không xuống mặt mũi này. Xem ra lại phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Lúc nửa đêm, Diệp Trần thông qua khí tức đánh giá ra, Tô Lam đã tiến vào ngủ say trạng thái, thế là lặng lẽ chạy vào phòng của nàng, đưa nàng trong ngày thường mang theo người một cái khuyên thai ngọc lấy xuống. Cái kia khuyên thai ngọc nghe nói là Tô Lam bảo vật gia truyền, chất liệu coi như không tệ, Diệp Trần dự định trước đem nó luyện chế thành Tô Lam pháp khí hộ thân, để phòng lại xuất hiện hôm nay dạng này ngoài ý muốn. Đem khuyên thai ngọc theo Tô Lam trong cổ gỡ xuống thời điểm, quả thực phí Diệp Trần một phen công phu, dùng hắn bây giờ tu vi, tự nhiên có khả năng bảo đảm Tô Lam tuyệt đối sẽ không tỉnh lại, thế nhưng là, Tô Lam dáng người thật sự là quá tốt, mà lại lúc này thời tiết còn nóng. Tô Lam trên thân chỉ che kín một tấm cái chăn, tại ánh trăng bao phủ phía dưới, đưa nàng cái kia đầy đặn tinh tế đường cong triệt để triển lộ không bỏ sót, mà lấy Diệp Trần bây giờ định lực, cũng không khỏi đến mặt mo nóng lên. Thật vất vả đem ngọc bội theo Tô Lam trong cổ gỡ xuống, Diệp Trần cấp tốc về trở về gian phòng của mình, liên tiếp điều tức một hồi lâu, tâm cảnh phương mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hô, Diệp Trần hít thật sâu một hơi thở dài, sau đó tay phải hai ngón kép lại, đầu ngón tay liền lóe lên một vệt hào quang nhỏ yếu, lấy. Chỉ thấy Diệp Trần hai ngón tại trên ngọc bội một trận lưu điểm, từng đạo phức tạp cao thâm phù lục bắt đầu bị khắc vào khuyên thai ngọc bên trong. Ước chừng qua 4-5 tiếng, mắt nhìn sắc trời đều nhanh muốn sáng lên thời điểm, Diệp Trần vẫn không có dừng lại động tác trong tay. Luyện chế pháp khí hộ thân, cho dù là tại cường giả như mây tu chân giới, cũng không phải một hạng đơn giản làm việc, huống chi Diệp Trần bây giờ mới chỉ có luyện khí tứ trọng tu vi, tự nhiên độ khó không nhỏ. Lại qua một cái gần một giờ, mắt thấy bên ngoài sắc trời đã bắt đầu hơi hơi trở nên trắng, Diệp Trần giờ phút này cũng mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi, chỉ gặp hắn đột nhiên đưa cánh tay cao cao vung lên, sau đó tầng tầng hướng trên ngọc bội một điểm. Huy Hoàng Tiên Đạo, trừ tà tích ma. Ngưng. Ông theo Diệp Trần quát khẽ một tiếng, nguyên bản thường thường không có gì lạ khuyên thai ngọc, đột nhiên một trận rung động, tiếp theo đột nhiên nhảy lên, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, quanh thân vậy mà bắt đầu có lưu quang thoáng hiện. Diệp Trần đi theo lại là một trận hư điểm, ẩn. Trên ngọc truy lưu quang chậm rãi tiêu tán, lần nữa khôi phục thành trước đó cái kia phổ phổ thông thông bộ dáng. Pháp khí hộ thân, rốt cục xong rồi. Có này pháp khí tại, về sau hóa kính tông sư phía dưới, hẳn là không gây thương tổn làm gì, cho dù là đối mặt hóa kính tông sư, cũng đủ để ngăn chặn mấy lần công kích. Luyện chế thành công ra này miếng pháp khí hộ thân về sau, Diệp Trần thừa dịp sắc trời còn không có sáng lên, Diệp Trần lần nữa chui vào Tô Lam gian phòng, đem khuyên thai ngọc một lần nữa thắt ở trên cổ của nàng. Hô, lần nữa về đến phòng, Diệp Trần rốt cục nuối lòng một ngụm thở dài. Sự tình ra bất đắc dĩ, thấy được một chút không nên nhìn thấy đồ vật, cái này khiến Diệp Trần dù sao cũng hơi có tật giật mình. Làm gì nha làm gì, ta cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ngài có thể tuyệt đối không nên trách ta nha. Thoáng chớp mắt, sắc trời đã sáng choang, Tô Lam hết sức hiển nhiên cũng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì, vẫn như cũ giống thường ngày làm Diệp Trần làm điểm tâm, sau đó gọi hắn rời giường ăn cơm. Làm gì, hỏi ngươi một vấn đề, nếu như về sau chúng ta có tiền, rất nhiều tiền, ngươi dự định xài như thế nào? Lúc ăn cơm, Diệp Trần bỗng nhiên dùng đùa giỡn ngữ khí, hỏi một cái chính mình so sánh quan tâm vấn đề. Tô Lam đầu tiên là sửng sở, hết sức hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần hội đột nhiên hỏi lên cái này, suy tư một hồi lâu, mới vừa cười nói, "Ừm. Đầu tiên, khẳng định phải trừ lại một bộ phận đến, tạo điều kiện cho ngươi cùng Mạn Mạn đọc sách dùng, thứ hai, còn muốn trừ lại một bộ phận tiền, cho ngươi làm lao bà bản, bất ngươi về sau không lấy được người vợ." Phúc. Nói đến đây, Tô Lam chính mình cũng cười. Diệp Trần liền rất đỗi cảm động, dùng hắn bây giờ tâm trí, nghe nói như thế, cũng không khỏi đến mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ. Tô Lam mặc dù không phải hắn mẹ đẻ, nhưng lại hơn hẳn mẹ đẻ. Tô Lam cười một hồi, mới vừa tiếp tục nói, nếu như tiền còn không có xài hết, vậy liền đem nhà chúng ta quán cơm nhỏ khuyết trường quy mô lớn, chế tạo toàn Vân Châu thành phố tốt nhất tiệm cơm. Tô Lam hiển nhiên không có đem Diệp Trần lời nói làm thật, nói thẳng ra chính mình hào ngôn chí khí. Nói xong vô tâm, người nghe lưu ý, Diệp Trần nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, thế nhưng đã ở trong lòng nắm Tô Lam lời nói âm thầm ghi lại. Lam Di, ngươi yên tâm, giấc mộng của ngươi chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Ăn cơm xong, Diệp Trần đang định tìm Tào Văn thương lượng một chút kiếm tiền kế hoạch. Vô luận là tu luyện công pháp, linh đan, pháp khí, phù lục, tùy tiện xuất ra một dạng đi ra, ở cái thế giới này cũng là kỳ tích tồn tại, đủ cho là hắn đổi lấy kết xù của cải. Hắn kiên quyết, bất quá chỉ là nguyên vật liệu cùng một cái thích hợp đường dây tiêu thụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên, lại có thể là Đường Thanh Nhã đánh tới. Mặc dù đi qua hôm qua một chuyện, Diệp Trần đối Đường ra hết sức thất vọng, nhưng là đối với Đường Thanh Nhã, hắn làm thế nào cũng chán ghét không nổi. Uy, Thanh Nhã, sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại, Đường Thanh Nhã ngữ khí rõ ràng có chút câu nệ, thậm chí có chút cung kính. Cái kia, Diệp Trần, chuyện ngày hôm qua, thực sự thật xin lỗi. Gia gia của ta hắn muốn gặp ngươi một lần, ngươi xem có thể chứ? Diệp Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không cách nào mở miệng cự tuyệt Đường Thanh Nhã, thế là nhân tiện nói, các ngươi ở đâu? Ta đi qua. Không ngờ, Đường Thanh Nhã nói, chúng ta ngay tại ngươi cửa nhà đối diện đâu, gia gia nói không thể quấy nhiễu ngươi nghỉ ngơi, cho nên theo buổi sáng hơn 5 giờ, một mực tại nơi này chờ lấy, ta cũng là xem các ngươi nhà màn cửa kéo ra, mới dám cho ngươi gọi cú điện thoại này. Diệp Trần nghe nói như thế, vội vàng thông qua lầu 2 cửa sổ ra bên ngoài xem xét, chỉ thấy đường cái chết đối diện bên đường, thình lình ngừng lại một cỗ màu đen 13, mà đứng bên cạnh một đạo sở sở động lòng người mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, không phải Đường Thanh Nhã lại là cái nào? 208-2-59-11-32-506-0903 Chương 38, tu luyện đạo tràng cùng Tô Lam chào hỏi một tiếng về sau, Diệp Trần liền ra cửa, đi vào Đường Thanh Nhã trước mặt, lúc này Đường Nghiệp cũng từ trên xe bước xuống, Diệp tiên sinh, chuyện ngày hôm qua. Đường Nghiệp một mặt đầy nấy, đang định hướng Diệp Trần xin lỗi, Diệp Trần khoát tay áo, có chuyện gì tới trước trên xe rồi nói sau. Nếu như nhường Tô Lam thấy, khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ, đây cũng là vì cái gì Diệp Trần không có mời Đường Nghiệp cùng Đường Thanh Nhã tiến vào tiệm cơm nguyên nhân. Phải biết, ở trong mắt Diệp Trần, Đường gia không tính là gì, có thể là đối với Tô Lam như thế tại Vân Châu sinh trưởng ở địa phương người mà nói, Đường gia không thể nghi ngờ là thổ hoàng đế tồn tại. Ba người sau khi lên xe, xe chậm rãi lái về phía trước động. Diệp Trần cùng Đường Nghiệp ngồi ở hàng sau, Đường Thanh Nhã thì ngồi lên tay lái phụ, còn có một tên lái xe. Diệp Trần trực tiếp nói ngay vào điểm chính, lao gia tử, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi yên tâm, liền xem như xem ở Thanh Nhã trên mặt mũi, ta cũng sẽ không thấy chết không cứu. Đường Thanh Nhã liền mừng rỡ, Diệp Trần, tạ ơn. Diệp Trần cười cười, ngươi đừng vội cảm ơn ta, ta mặc dù sẽ luyện chế một loại có khả năng kéo dài tính mạng đan dược, thế nhưng luyện chế đan dược cần thiết dược liệu chỉ sợ không dễ sưu thở, thẳng nếu vô pháp gọp đủ thoại, ta đây cũng thúc thủ vô sách. Đường Thanh Nhã vội vàng nói, cái này ngươi yên tâm, chúng ta Đường gia bản thân kinh doanh liền có dược liệu sinh ý, chỉ cần là ngươi có thể báo đi lên tên dược liệu, chúng ta liền nhất định có thể tìm đến. Đường Thanh Nhã vừa nói xong, một bên Đường Nghiệp đống nhiên từ trong ngực móc ra một tấm thẻ chi phiếu, đưa tới Diệp Trần trước mặt, đây là Diệp tiên sinh hôm qua nói lên 10 ức tiền thù lao, xin vui lòng nhận. Chuyện này, nói thật, dù cho Diệp Trần là người hai đời, nghe nói như thế, cũng không khỏi đến hơi kinh hãi. 10 ức, coi như đối với hùng cứ một phương Đường gia, cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Diệp Trần vốn chỉ là nhất thời nói nhảm, lại không nghĩ tới, Đường Nghiệp thế mà thật trong một đêm chủ tập 10 ức, mà lại không có chút gì do dự liền đưa đến Diệp Trần trên tay. Diệp Trần không có đưa tay đón, mà là tự tiếu phi tiểu nói, lão gia tử, ngay cả chính ta đều không thể hoàn toàn cam đoan có thể hay không giúp ngươi kéo dài tính mạng thành công, ngươi lập tức cho ta nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ liền không sợ ta cuốn tiền tư đào sao? Đường Nghiệp cười ha ha một tiếng, lão hủ sống lớn như vậy số tuổi, bản sự khác không có, tự hỏi xem người vẫn là hết sức chuẩn, ta đối Diệp tiên sinh năng lực cùng nhân phẩm đều rất có lòng tin. Diệp Trần vui vẻ, vậy nếu như ta thật không cách nào làm lão gia tử luyện chế ra kéo dài tính mạng linh đan đâu? Cho nên tiền này, lão gia tử vẫn là trước lấy về đi. Hắn mặc dù thiếu tiền, nhưng còn không đến mức thấy tiền sáng mắt, không tiền nên lấy, liền tuyệt đối sẽ không đi lấy. Không ngờ, Đường Nghiệp lại lần nữa đem thẻ ngân hàng đẩy lên Diệp Trần trong tay, vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, nếu như lão hủ vận mệnh đã như vậy, vậy cũng trách không được tiên sinh, đến lúc đó còn mời Diệp tiên sinh có thể đối cháu gái của ta còn có gia đình, trông nom một ít. Diệp Trần nghe nói như thế, không khỏi lông mày hơi nhíu, Đường Nghiệp lời này, nhiều ít có mấy phần ủy thác ý tứ, mà lại hoa một tỷ, đem đổi lấy một tên hóa kính tông sư đối với gia tộc che chở, này mua bán cũng là không tính nổi. Nếu như đổi thành những người khác, Diệp Trần khẳng định không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tự tuyệt, hắn cũng không muốn cho mình trêu chọc phiền toái nhiều như vậy, cứ việc này thù lao cũng tính phong phú. Thế nhưng là làm Diệp Trần thoáng nhìn tay lái phụ bên trên đường thanh nhã lúc, trong lòng nhất thời liền lại tàn nhẫn không xuống tâm cự tuyệt. Sống lại một đời, hắn trên cái tinh cầu này, nghĩ phải bảo vệ người không nhiều, đường thanh nhã tuyệt đối xem như một cái. Tốt, ta đáp ứng. Mà lại ta cũng sẽ tận toàn lực, giúp lao ra tử luyện chế kéo dài tính mạng hồi xuân đan. Kéo dài tính mạng hồi xuân đan, tên như ý nghĩa, có kéo dài tuổi thọ công hiệu, tại tu chân giới bên trong thuộc về nhị giai đan dược, so bồi nguyên đan đẳng cấp hơi cao, nhưng cũng không tính được cái gì cao cấp đan dược. Luyện chế loại trình độ này đan dược, đối với Diệp Trần tới nói, tự nhiên là một bữa ăn sáng, nhưng là địa cầu linh vật thiếu thốn, chủ yếu cửa ải khó vẫn là ở chỗ dược liệu chuẩn bị. Cũng may Đường ra bản thân liền có ý dược phương diện sản nghiệp, Diệp Trần đem chỗ dược liệu cần thiết bày ra một cái danh sách, trực tiếp giao cho Đường Thanh Nhã. Mặc dù ta dùng chân nguyên kéo lại được lao ra tử trong cơ thể cuối cùng một tia sinh cơ, nhưng tối đa cũng liền có thể chống đỡ thêm 7-8 ngày, cho nên những dược liệu này tốt nhất có thể tại trong vòng 3 ngày tập hợp, như thế mới sẽ không ảnh hưởng ta làm lao ra tử luyện chế tục mệnh năng lượng. Lại dặn dò một phen chi tiết cái vấn đề về sau, Diệp Trần liền trực tiếp xuống xe rời đi. Diệp Trần sau khi đi, Đường Nghiệp đối một bên Đường Thanh Nhã nói, "Tiểu Nhã, phụ thân ngươi cùng đại bá của ngươi, tầm mắt thiệt cận, quyết đoán không đủ. Người tam thúc mặc dù có chút thành tựu, nhưng dù sao người trong quân đội, đối với gia tộc khó mà có quá lớn trợ lực, về sau chúng ta Đường ra tồn vong, chỉ sợ liền muốn rơi ở trên người của ngươi." Đường Thanh Nhã nghe nói như thế, liền giật nảy mình, "Gia gia, ngươi đây là nói chỗ nào?" "Ta sao có thể?" Đường Nghiệp khoát tay áo, trực tiếp ngắt lời nói, "Ta xem Diệp tiên sinh tựa hồ đối với ngươi rất là khác biệt, ngươi đối với hắn cũng có phương diện kia ý tứ à. Nếu như có thể mà nói, gia gia hy vọng ngươi có thể nắm bắt cơ hội, tốt nhất có thể chủ động một chút." Đường Thanh Nhã hạng gì thông minh, trong nháy mắt liền nghe rõ Đường Nghiệp lời nói bên trong ý tứ, liền xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cả giận, "Gia gia, ngươi nói cái gì đó?" Đường Nghiệp cười ha ha, "Tốt tốt tốt, ta không nói. Bất quá ta có thể phải nhắc nhở ngươi, giống Diệp tiên sinh dạng này nhân trung lắm vượng, tương lai còn không biết có nhiều ít phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân sẽ chủ động hướng trong ngực hắn nào đâu. Ngươi bây giờ không nắm chặt, đến lúc đó lại hối hận có thể đã muộn." Cùng Đường Nghiệp, Đường Thanh Nhã sau khi tách ra, Diệp Trần đã không có trở về Tô thị tiệm mì, cũng không có đi trường học. Trong tay lập tức thêm ra 10 đúc, Diệp Trần trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không cần lại vì chuyện tiền bạc lo lắng. Trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là mau sớm tìm kiếm một chỗ phong thủy tuyệt hảo chỗ, chế tạo tu luyện của ta đạo tràng, lại sau đó liền là tìm kiếm một chút cực phẩm ngọc thạch, đa số Lam Di chế tác mấy cái pháp khí hộ thân. Thoáng trước mắt, hơn phân nửa ngày trôi qua, Diệp Trần cơ hồ đã đem toàn bộ Vân Châu thành lắc lư một vòng, lại ngay cả một chỗ miễn cưỡng phù hợp trong lòng của hắn điều kiện địa phương đều không có tìm được. Kỳ thật này cũng có trách, từ xưa phong thủy bảo địa, nhất định đều tại danh sơn đại xuyên chỗ sâu, Vân Châu thành chỗ bình nguyên, linh khí khó mà hội tụ, căn bản là không có cách hình thành quy mô. Không nghĩ tới tìm một vòng, lại còn số cái này từ Kim Sơn cư xá phong thủy tốt nhất, khó trách nơi này sẽ bị Vân Châu quyền quý tranh nhau truy phủng, cũng không phải là không có nguyên nhân. Đúng rồi, Tào Văn hôm qua cho ta một thanh nơi này biệt thự chìa khóa, nếu tới liệu tới, không bằng nhìn một chút có thích hợp hay không chế tạo tu luyện đạo tràng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần thấy hai bên không người, trực tiếp thả người nhảy lên, từ tiểu khu trùng quanh lan can sắt nhảy vào. Toàn bộ Tử Kim Sơn cư xá biệt thự đều là xây dựa lưng vào núi, mỗi một hộ ở giữa cách nhau rất xa, mà lại ẩn nấp biện pháp làm được cũng rất tốt, thậm chí rất nhiều biệt thự chung quanh còn có bảo tiêu tuần tra. Diệp Trần hôm qua vừa đi qua đường ra, tại số 18 đơn nguyên, vừa vặn chỗ khắp cả cư xá trung tâm, hiện lên chúng tinh cùng nguyệt cách cục, cái này cũng theo khía cạnh phản ứng đường ra tại Vân Châu thành phố địa vị. Mà Tào Văn cho Diệp Trần chiếc chìa khóa đó, phía trên đánh dấu thì là số 1 đơn nguyên, thế nhưng Diệp Trần đem cư xá trước sau tìm một lần, vậy mà không có thể tìm tới 2018. 2, tháng 5 năm 1957. 34-500-847-96. Chương 39, ngẫu nhiên gặp ngay lúc này, một cỗ màu bạc lẹn dở dộ vợ theo Diệp Trần đối diện lái tới, mà lại đi đến bên cạnh hắn lúc, đột nhiên ngừng lại, "Diệp Trần." Một đạo tràn ngập ngạc nhiên, giọng nghi ngờ vang lên. Diệp Trần quay đầu hướng trên xe xem xét, liền nhướng mày, chỉ thấy lẹn dở dộ vợ xe trên ghế lái, rõ ràng là một tên tướng mạo thanh niên anh tuấn nam tử, tay lái phụ bên trên thì là một cái dung mạo rất đẹp, thần thái cao ngạo nữ tử, đằng sau còn có một cái ước chừng 14-15 tuổi thiếu nữ khả ái. Nguyên lai, Diệp Trần vậy mà nhận biết ba người này. Trước mặt nam nữ, nam cứ gọi Lâm An Nhiên, là Diệp Trần biểu huynh, nữ tên là Lâm Lục Nhiên, là Diệp Trần biểu tỷ, hai người là Diệp Trần đại cứu Lâm Như Hải nhà con cái. Đến mức ngồi ở hàng sau cái kia cô gái đáng yêu, thì là Diệp Trần nhị cứu Lâm Như Hổ gia con gái, gọi Lâm Tiêu Tiêu. Diệp Trần mụ mụ Lâm Viễn Dung, vốn là Lâm gia thiên kim, nhưng là bởi vì cùng Diệp Trần ba ba là ngoại tình, đắc tội kinh đô hai đại gia tộc, Lâm gia lo ngại cái kia hai đại gia tộc thế lực, cũng đem mẹ con bọn hắn trục xuất Lâm gia, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Mặc dù đã lớn như vậy, Diệp Trần cùng Lâm gia cơ hồ không có bất kỳ cái gì liên quan, thế nhưng đã từng ngầm cũng đã gặp hắn những cái kia biểu huynh muội. Đối với Lâm gia, Kiếp trước Diệp Trần một mực là cực kỳ căm hận, cho rằng bọn họ đối thân nhân của mình quá mức vô tình, nếu như lúc trước mẫu thân của Diệp Trần bệnh nặng thời điểm, Lâm gia có thể làm cứu giúp, có lẽ kết quả cũng liền khác nhau rất lớn. Nhưng bây giờ là người hai đời, Diệp Trần ngược lại xem lạnh nhạt, hắn cùng Lâm gia mặc dù có liên hệ máu mủ tồn tại, nhưng lại hào không bất cứ tia cảm tình nào liên lụy, cùng phổ thông người xa lạ không có gì khác biệt, hắn không nợ Lâm gia cái gì, Lâm gia cũng không nợ hắn cái gì. Nghĩ tới đây, Diệp Trần không để ý đến Lâm An Nhiên, tiếp tục hướng phía trước chậm rãi đi đến. Lâm An Nhiên bị Diệp Trần hoàn toàn coi nhẹ, liền nổi giận, lúc này lái xe đuổi theo, lớn tiếng chất vấn, "Tiểu tử thối, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Ngươi đây là thái độ gì?" Diệp Trần vẫn như cũ không nhanh không chậm đi, thản nhiên nói, "Ngươi nói chuyện với ta, ta liền nhất định phải để ý đến ngươi sao? Hai chúng ta giống như không có quen như vậy a." Lâm An Nhiên liền giận đến không được, trực tiếp đem xe từ biệt, ngăn cản Diệp Trần đường đi. "Tránh ra." Diệp Trần vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái, đối với Lâm An Nhiên hung hăng càng quái, đã có mấy phần tức giận. Lâm An Nhiên nơi nào sẽ nắm Diệp Trần để vào mắt, tại trong ấn tượng của hắn, Diệp Trần bất quá chỉ là một cái không coi là gì con riêng thôi, cũng dám cho hắn sắc mặt xem, đơn giản liền là không biết sống chết. "Bản công tử lệnh không cho. Ngươi một cái quỷ nghèo, lại dám chạy đến Tử Kim Sơn dạng này cấp cao biệt thự đến, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là vụng trộm tiến vào tới, nghĩ muốn mưu đồ làm loạn. Hiện tại ngươi nếu là ngoan ngoãn gọi ta một tiếng biểu ca, sau đó cúi đầu nhận sai, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một lần, nếu không ta liền cái này khiến có thể bảo an tới bắt ngươi, ngươi tin hay không?" Lâm An Nhiên ngồi trên xe, gương mặt vênh váo hung hăng, tựa hồ đã ăn chắc Diệp Trần. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Nhược Nhiên, cũng đi theo cười lạnh nói, "Con hoang liền là con hoang, một điểm cấp bậc lễ nghĩa giáo dưỡng đều không có." Cũng là ngồi ở hàng sau cái kia tiểu La Lệ, nhìn không được, vội vàng nói, "Các ngươi không cần khi dễ Diệp Trần ca ca." Diệp Trần nghe được con hoang hai chữ thời điểm, kém chút liền sinh ra sát ý, thế nhưng ngay sau đó nghe được Lâm Tiêu Tiêu thanh âm, cái kia cỗ sát ý liền lại xảy ra sinh ép xuống. Hướng về phía Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười, Diệp Trần không để ý đến Lâm An Nhiên uy hiếp, theo lẹn dở dở vợ bên cạnh xe lách qua, tiếp tục đi về phía trước. Không ngờ, Lâm An Nhiên vậy mà lần nữa xông đi lên, đem xe ngăn ở Diệp Trần trước mặt, "Tiểu xuất sinh, ngươi là nắm ta xem như gió thoảng bên hay sao? Tin hay không?" "Hừ." Diệp Trần bị Lâm An Nhiên liên tiếp khiêu khích, liền nổi giận, không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh lùng liếc qua Lâm An Nhiên. Quanh Lâm An Nhiên liền cảm giác mình phản phất bị một con mánh hổ để mắt tới, vậy mà dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, câu nói kế tiếp liền rốt cuộc cũng không nói ra được. "Lâm An Nhiên, cho ngươi một cái lời khuyên, đừng chọc ta." Diệp Trần hai mắt nhìn thẳng Lâm An Nhiên con mắt, từng chữ nói ra nói xong, bàn tay tại lẹn dở dộ vợ xe trên nóc xe hơi hơi nhấn một cái. Ầm ầm. Trên xe ba người đột nhiên cảm giác được toàn bộ xe đột nhiên một trận lắc lư, phản phất động đất, dọa đến bọn hắn cuống quýt nắm chặt lan can. Mà chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, Diệp Trần sớm một lần nữa vòng qua xe, tiếp tục hướng trước mặt chậm rãi đi đến. Khốn nạn. Lâm An Nhiên mới vừa bị Diệp Trần uy thế chấn nhiếp, vậy mà không dám cãi lại, chờ đến kịp phản ứng về sau, liền rất đỗi nổi nóng, vội vàng khởi động chân ga, nghĩ muốn lần nữa đuổi theo. Đúng lúc này, bành, 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 một chuỗi tiếng phá hủy vang lên. Lẹn giờ rổ vỡ xe bốn cái bánh xe, thế mà gần như đồng thời bể bánh xe. "Nam Thảo, tình huống như thế nào?" "Gặp quỷ." Lâm An Nhiên lại làm sao biết, ngay tại mới vừa Diệp Trần bàn tay đặt tại trên nóc xe thời điểm, lặng lẽ vận dụng chân nguyên, đánh nổ xe bốn cái lốp bánh xe. Cho Lâm An Nhiên một cái giáo huấn nho nhỏ về sau, Diệp Trần cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm số một đơn nguyên biệt thự. Nhưng mà, mới vừa đi ra không bao xa, sau lưng một người chứng khí hư thở thở chạy tới, thình lình đúng là hắn cái kia tiểu biểu muội Lâm Tiêu Tiêu. "Diệp Trần ca ca, chờ ta một chút." Lâm Tiêu Tiêu, hẳn là Lâm gia trong mọi người, một cái duy nhất đối Diệp Trần coi như hữu hảo người, đối với mình cái này đáng yêu tiểu biểu muội, Diệp Trần tự nhiên không có cách nào mặt lạnh đái chi, đành phải ngừng lại, chờ nàng chạy đến trước chân. "Tiêu Tiêu, có chuyện gì sao?" Lâm Tiêu Tiêu thở dốc một lát, hướng về phía Diệp Trần nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm khiết răng trắng. "Diệp Trần ca ca, ta là tới thay ngươi An Nhiên ca cùng Nhược Nhiên tỷ xin lỗi ngươi, bọn hắn nói lời, ngươi có thể ngàn vạn không cần để ở trong lòng." Diệp Trần trong lòng ấm áp, không khỏi đưa tay tại Lâm Tiêu Tiêu cái đầu nhỏ bên trên vuốt vuốt, khẽ cười nói, "Yên tâm, bọn hắn còn không đáng được ngươi Diệp Trần ca ca sinh khí." "Đúng, Tiêu Tiêu, ngươi biết số một đơn nguyên biệt thự ở nơi nào?" Lâm Tiêu Tiêu liền chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, "Diệp Trần ca ca là muốn tìm số một biệt thự sao?" "Cái kia là Tử Kim Sơn cư xá khai phá sớm nhất một ngôi biệt thự, tại mặt đông nhất trên đỉnh núi, cách nơi này còn rất xa đâu." Diệp Trần liền giật mình, chẳng trách mình làm sao tìm cũng không tìm tới, nguyên lai căn bản không ở chỗ này. Lâm Tiêu Tiêu tiếp lấy lại một mặt hiếu kỳ nói, "Diệp Trần ca ca tìm số một biệt thự làm cái gì? Ta nghe nói nơi đó vẫn luôn không có người ở a." Diệp Trần cũng không có giấu giếm, giơ tay lên bên trong chìa khóa, tại Lâm Tiêu Tiêu trước mặt lắc lắc, cười nói, "Hiện tại có người." Lâm Tiêu Tiêu liền đôi mắt đẹp trợn thật lớn, lộ ra gương mặt vẻ khó tin, "Diệp Trần ca ca, ngươi lại có số một biệt thự chìa khóa ai?" "Ta đã sớm nghe người ta nói, nơi nào là Tử Kim Sơn cư xá nhiều như vậy trong biệt thự, đầu nhập lớn nhất một ngôi biệt thự, cũng là bởi vì đầu nhập quá lớn, sau này nhà đầu tư phát hiện căn bản không chịu được nổi, cho nên mới một lần nữa sửa lại kiến thiết phương án, số một biệt thự cũng liền bị gác lại ở nơi đó." Chương 40, tuyệt hảo chỗ đi qua. Lâm Tiêu Tiêu một phen nói rõ lý do, Diệp Trần lúc này mới phát hiện, Tào Văn tiện tay ném cho mình một ngôi biệt thự, nguyên lai vậy mà như thế quý giá. Tại Lâm Tiêu Tiêu dẫn dắt dưới, lần này Diệp Trần cuối cùng tìm được cái này một đơn nguyên biệt thự. Chỉ thấy nơi này vào là chết núi vàng mặt đông nhất chỗ đỉnh núi, biệt thự bản thân ngay tại núi một mặt khác,
lại bị nhiều đám cao lớn thực vật xanh ngăn che, tương đương ẩn nấp, cũng khó trách Diệp Trần trước đó một mực tìm không được. Dùng chìa khóa mở ra cái kia phiến cao tới 4-5 mét lớn cửa sắt lớn, hai người đẩy cửa vào, liền bị trong sân tình cảnh sợ ngây người. Chỉ ngôi biệt thự là loại kia hết sức phục cổ kiểu Trung Quốc phong cách, cầu nhỏ, lưu thủy, đình nghỉ mát, lục trúc. Thiết kế tinh xảo, như thơ như họa, đơn giản đẹp đến mức rối tinh rối mù. Hoa. Lâm Tiêu Tiêu miệng há đều nhanh có thể buông xuống một quả trứng gà, hưng phấn tại cả viện bên trong bốn phía quan sát, còn nhịn không được lấy điện thoại di động ra, không ngừng chụp ảnh. Diệp Trần ca ca, bằng hữu của ngươi cũng thật hào phóng, lại đem bỏ được nắm như thế địa phương tốt nhường cho ngươi ở. Diệp Trần cười chỉ trong phòng, đi, vào bên trong đi xem một chút. Mở cửa phòng, liền một cỗ mùi hương nhào tới trước mặt, chỉ thấy trong phòng sàn nhà, bàn ghế các loại hạng gia gỗ, tất cả đều từ cây tử đàn chế tạo, mặc dù không phải loại kia tấc một tấc kim tiểu diệp cây tử đàn, nhưng cũng toàn bộ phòng xuống tới, cũng là một cái giá trên trời. Lâm Tiêu Tiêu hào hứng rất cao, một gian sát bên một gian đem hết thảy phòng đều đi thăm một lần, còn thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. So sánh dưới, Diệp Trần lại vô cùng lạnh nhạt, chỉ là tùy ý nhìn một chút, liền nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ nơi này từ trường phong thủy. Đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Ừm. Tới một lát, Diệp Trần đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt lộ ra một vẻ nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, không có nghĩ đến đây, lại là toàn bộ Tử Kim Sơn long mạch đầu nguồn, thậm chí có thể nói là toàn bộ Vân Châu thành linh khí hội tụ chỗ. Chỉ bất quá bởi vì nơi đây năng lượng quá mạnh, mà lại rời xa đám người, ngược lại càng thích hợp kiến tạo âm trạch, không thích hợp làm dương trạch, người bình thường nếu là tại đây ở đây lâu, nhất định sinh ra bi quan chán đời chi tâm, thậm chí không kiên người thậm chí hội sinh ra tự sát khuynh hướng. Có lẽ đây cũng là vì cái gì, Tào Văn có tốt như vậy biệt thự, nhưng xưa nay không được nguyên nhân đi. Bất quá đây đối với ta mà nói, lại vừa đúng lúc chế tạo tu luyện đạo tràng tuyệt hảo chỗ. Diệp Trần lại tại biệt thự chung quanh lắc lư một vòng, càng xem càng cảm thấy ưa thích, nếu như không phải Lâm Tiêu Tiêu còn ở nơi này, hắn chỉ sợ đã không nhịn được bắt đầu thi pháp bày trận. Lâm Tiêu Tiêu đi dạo một hồi lâu, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, hẳn là người trong nhà đang thúc giục hắn trở về. Diệp Trần ca ca, về sau ta có thể thường xuyên đến nơi này tìm người chơi sao? Lâm Tiêu Tiêu trước khi đi, một mặt mong đợi nhìn Diệp Trần mở miệng nói. Diệp Trần mỉm cười, dĩ nhiên có khả năng. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đây là bí mật của chúng ta, ngươi đừng nói cho người khác chính là. Ừm. Lâm Tiêu Tiêu nặng trọng điểm, lại lưu luyến không rời tại trong lương đình đập mấy cái tự chụp hình, sau đó mới rời đi. Lâm Tiêu Tiêu vừa đi, Diệp Trần trực tiếp đem cửa sắt khóa trái, sau đó một lần nữa trở lại trong sân, bắt đầu dốc lòng tính toán đứng lên. Chế tạo tu luyện đạo tràng tuyệt đối không phải một cái sự tình đơn giản, phải căn cứ nơi này phương vị, hoàn cảnh chung quanh, cùng với linh khí phân bố, lựa chọn một cái thích hợp nhất pháp trận, như thế mới có thể đem ưu thế hoàn toàn phát huy ra. Nơi đây nồng độ linh khí, mặc dù xa kém xa cùng tu chân giới đánh đồng, thế nhưng địa thế khoáng đạt, có thể mượn nhờ ngôi sao trên trời lực lượng. Nơi này làm phương đông, đối ứng tinh tú hẳn là thanh long thất túc. Có. Liên dùng thanh long đại trận làm chủ trận, sau đó lại dùng tụ linh trận, hóa linh trận, sinh linh trận chờ cỡ nhỏ trận pháp phụ tá, chắc chắn có khả năng đem nơi đây ưu thế phát huy đến mạnh nhất. Nghĩ đến đây, mà lấy Diệp Trần bây giờ tâm cảnh, cũng không khỏi đến có chút xúc động, đôi mắt một mảnh cực nóng. Chỉ cần có thể đi đến hắn hiệu quả dự chủ, hẳn là đầy đủ hắn tu luyện tới trúc cơ cảnh, đến mức trúc cơ cảnh về sau, hiện tại còn không phải hắn muốn cân nhắc vấn đề. Mặc dù ý nghĩ là mỹ hảo, thế nhưng là ngay sau đó, Diệp Trần bỗng nhiên lại phát hiện một cái hết sức vấn đề nghiêm trọng. Tụ linh trận, hóa linh trận dạng này cỡ nhỏ phát trận, đối với bây giờ tay cầm 10 ước Diệp Trần tới nói, cũng không tính rất khó khăn, mặc dù không có linh thạch, lại có thể dùng cực phẩm ngọc thạch thay thế, hiệu quả cũng chênh lệch không nhiều lắm. Thế nhưng là cái kia Thanh Long đại trận liền khó khăn nhiều, không nói những cái khác, Thanh Long đại trận hạch tâm đồ vật cần Thanh Long chi hồn. Bây giờ địa cầu ở vào mạt pháp thời đại, linh thú đã sớm mất tích, hắn đi nơi nào tìm long hồn đi? Càng nghĩ, thủy chung không thể nghĩ đến giải quyết chi pháp, Diệp Trần đành phải lắc đầu, quyết định trước đem việc này đặt vào một bên. Thanh Long đại trận tư tưởng quá hùng vĩ, cho dù có thể tìm tới cái kia Thanh Long chi hồn, chỉ sợ vẹn vẹn là những cái kia phụ liệu, ta hiện đại tài lực đều không thể chống đỡ, bây giờ xem ra, cũng chỉ đành trước đem tụ linh trận, sinh linh chờ một đám cỡ nhỏ pháp trận chế tạo ra đến, cung cấp ta bây giờ dùng để tu luyện, đến mức những chuyện khác, chỉ có vừa làm vừa nghĩ. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Trần liền không còn xoắn xuýt, trực tiếp đi vào trong sân chỗ kia trong lương đỉnh, tiện tay ở chung quanh một trận hư điểm, đã bố trí một đạo tu chân giới đơn giản nhất cấm chế phòng ngự, sau đó liền xếp bằng ở trong lương đỉnh, bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Một mực đến ngày thứ hai sắp trời sáng lên, Diệp Trần mới từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, hô. Trong miệng tuốt ra một ngụm trọc khí, Diệp Trần cũng từ dưới đất nhảy lên một cái, vẻ mặt lộ ra một vẻ thất vọng. Mặc dù nơi này linh khí đã xa xa so địa phương khác muốn nồng đậm nhiều lắm, nhưng đối với Diệp Trần bây giờ tu vi tới nói, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc, tu luyện suốt cả đêm, cũng bất quá mới miễn cưỡng bước vào luyện khí tứ trọng trung kỳ mà thôi. Thôn Thiên Thần Công mặc dù là tuyệt thế công pháp, thế nhưng đối với linh khí nồng đậm yêu cầu hết sức hà khắc, y theo tình huống này đến xem, căn bản không đủ khiến cho hắn đột phá đến đệ ngũ trọng cảnh giới. Xem ra ta cần phải nhanh một chút bố trí ra cỡ nhỏ pháp trận, đến mức cái kia Thanh Long đại trận, đến lúc đó thực sự không được, chỉ có thể dùng mặt khác pháp trận thay thế. Rời đi biệt thự về sau, Diệp Trần không có đi cư xá cửa chính, lần nữa theo một góc vắng vẻ, vượt qua hàng rào mà ra. Bố trí cỡ nhỏ pháp trận, cần cực phẩm ngọc thạch, mà toàn bộ Vân Châu thành phố, ngọc thạch nổi danh nhất, phải kể là cậu người trai. Nhớ kỹ trước đó, Tào Văn hướng Diệp Trần giới thiệu Vân Châu thế lực khắp nơi thời điểm, đã từng đề cập qua một câu, cậu Nguyệt trai sau lưng ông chủ, người xưng cổ đại sư, có vẻ như là một vị đạo gia cao nhân.
vị này cổ đại sư thế lực, mặc dù xa kém xa cùng tam đại gia tộc so sánh, nhưng vô luận là Tào gia, Đường gia vẫn là Lâm gia, đều không dám tùy tiện đắc tội người này, cũng xem như Vân Châu một vị nhân vật truyền kỳ. Gia tử Kim Sơn cư xá, Diệp Trần tùy tiện trên đường đánh một cái xe, gần 20 phút về sau, liền đi tới cái danh này rất lớn cổ ngựa trai. Chương 41, cổ đại sư tư nhân yến hội hiện tại Ngọc Ký, đồ cổ loại hình cửa hàng, bình thường đều chuyển vào những cái kia cấp cao thương nghiệp trong lâu, thế nhưng cổ ngựa trai hết sức kỳ lạ, là một tòa độc tòa nhà cách cổ lâu các, hơn nữa còn tại Vân Châu thành phố nhất đường phố phồn hoa bên trên, cùng chung quanh kiến trúc hoàn toàn xa lạ, cái này cũng có thể khía cạnh phản ứng ra, cổ ngựa trai sau lưng ông chủ không đơn giản. Diệp Trần làm Vân Châu người địa phương, kỳ thật cũng đã được nghe nói không ít cổ ngựa trai truyền thuyết. Nghe nói phàm là đi qua cổ nguyệt trai từng khai quang ngọc khí, đều có thần kỳ công hiệu, nhất là đi qua vị kia cổ đại sư tay phát ra ánh sáng ngọc khí, cái kia càng là giá trị liên thành, một ngọc khó cầu. Bước vào trong tiệm, một cỗ nhàn nhạt trầm hương mùi thơm kéo tới, để cho người ta không khỏi tinh thần chấn động, trong nháy mắt cảm giác thần tâm an bình rất nhiều. Mà lại bên trong trang trí, không thể so với Tào Văn tặng cho hắn cái kia tòa nhà kiểu Trung Quốc biệt thự kém, thậm chí tại phong thủy, chi tiết xử lý bên trên còn hơn. Toàn bộ lầu một chiếm diện tích bên trên ngàn bình, mà trong tiệm trưng bày thương phẩm, ngoại trừ ngọc thạch bên ngoài, còn có đồ sứ, tranh chữ, hôn tạp kiện loại hình đồ vật, tại ánh đèn chiếu rọi đến, rực rỡ muôn màu, chiếu sáng rạng rỡ. Hoan nên quang lâm. Diệp Trần mới vừa tiến vào trong đó, một tên thân mặc sần sám cô gái trẻ tuổi liền đi tới, khuôn mặt tươi cười đón lấy nói, hẳn là trong tiệm hướng dẫn mua nhân viên. Bất quá khi sần sám nữ tử nhìn người tới, chỉ là một người mặc nghèo kiết hủ lậu thiếu niên, trong đôi mắt liền lộ ra một vẻ nồng đậm thất vọng cùng vẻ coi thường. Diệp Trần mặc dù tay cầm món tiền khổng lồ, nhưng cũng không có dùng tới mua quần áo, hôm nay mặc là một kiện hết sức phổ thông quần áo thoải mái, xem xét liền là hàng vỉa hè hàng. Diệp Trần tự nhiên nhìn ra này sần sám nữ tử đối với mình kinh thị, hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp quát tay áo, nói: "Ta tùy tiện nhìn một chút, ngươi không cần phải để ý đến ta." Sần sám nữ tử nghe Diệp Trần nói như vậy, liền càng thêm vững tin, trước mắt cái này nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, lại là một cái chỉ nhìn không mua ra hỏa, dạng này người nàng đã thấy nhiều, thế là trên mặt vẻ coi thường càng đậm, chỉ bất quá mở cửa làm ăn, tự nhiên không có đem khách nhân đuổi đi đạo lý, thế là nhàn nhạt nói một câu: "Được rồi, tiên sinh, ngài xin cứ tự nhiên." Nói xong lời này, liền triệt để không tiếp tục để ý Diệp Trần. Chỉ chốc lát, Diệp Trần đã đem toàn bộ lầu một ngọc khí nhìn một cái khắp, đáng tiếc này chút ngọc khí chất liệu thực sự không được tốt lắm, không có một kiện có thể vào Diệp Trần pháp nhãn, thậm chí ngay cả Tô Lam cái viên kia quên thai ngọc cũng không sánh nổi. Xem ra đại danh đỉnh đỉnh cổ ngựa trai, cũng không gì hơn cái này, thực sự không được, ta chỉ có thể đi một chút càng phát triển thành thị tìm xem nhìn. Ngay tại Diệp Trần dự định rời đi thời điểm, chợt thấy có người theo đi vào cửa về sau, trực tiếp đi vào một bên bước bậc thang đầu bậc thang, hướng lầu 2 đi đến. Diệp Trần liền tâm niệm vừa động, hẳn là lầu 2 còn có. Nói không chừng lại so với lầu 1 ngọc thạch muốn khá hơn một chút. Nghĩ tới đây, Diệp Trần cũng đi tới, đang định lên lầu, không ngờ lại bị hai tên bảo an ăn mặc tráng hán ngăn lại. "Tiên sinh, thực sự thật có lỗi, hôm nay nhà chúng ta ông chủ tại lầu 2 tổ chức tư nhân yến hội, tạm thời không mở ra cho người ngoài." "Tư nhân yến hội? Ta đây có thể hay không tham gia?" Nghe được Diệp Trần lời này, cái kia hai cái tráng hán liền cười, phảng phất nghe được chuyện cười lớn, "Nếu là tư nhân yến hội, như thế nào ngươi có thể tùy tiện liền tham gia?" Trong đó một tên tráng hán cười nhạo nói. Diệp Trần liền nhướng mày, trước đó cái kia hai cái làm sao lại đi lên rồi? Hắn cẩn thận nhìn, trước đó đi lên hai người nhưng cũng không có đưa ra cái gì thiếp mời loại hình đồ vật. Một tên khác tráng hán cười nhạo nói, đó là Lao Nhanh tập đoàn Mã tổng cùng Huyễn Thải tập đoàn Trương tổng, đương nhiên là có tư cách tham gia nhà của ta ông chủ tư nhân yến hội. Nói xong, vọt thẳng Diệp Trần khoát tay áo, ta nói ngươi một cái thằng nhóc, tới chỗ như thế đảo cái gì loạn? Đi đi đi, đi một bên chơi. Diệp Trần liền trong lòng lóe lên vẻ tức giận, bất quá chợt rất nhanh lại bình thường trở lại. Nếu là tư nhân yến hội, người ta không biết mình, đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa cũng không có gì không đúng. Xem ra hôm nay lần này xem như chạy không. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần đang định rời đi, liền lúc này, đột nhiên một tên dáng người mập mạp nam tử trung niên, bụng phệ theo cổng đi tới. Diệp Trần nhìn người nọ, liền hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng tiến lên hô một tiếng, "Ngô thúc thúc." Nguyên lai này người đúng là Ngô Lỗi ba ba Ngô Bá Hùng, trước đó Diệp Trần không ít đi Ngô gia chơi, cho nên hai người cũng không xa lạ gì. "Tiểu Trần, ngươi làm sao ở chỗ này?" Ngô Bá Hùng thấy Diệp Trần, cũng không khỏi đến sững sờ, chợt cười hỏi. Đối với chính mình nhi tử này đồng bạn đồng học, Ngô Bá Hùng một mực hết sức thưởng thức, không thành tích học tập ưu tú, mà lại làm việc trầm ổn, mặc dù tính cách có chút hướng nội, nhưng là lúc sau nếu có thể thêm chút tạo hình, tiền đồ bất khả hạn lượng. Diệp Trần lúc này đem chuyện đã xảy ra đại khái nói với Ngô Bá Hùng, đương nhiên, liên quan tới mua sắm ngọc thạch một chuyện, Diệp Trần chỉ là nói thắc chính mình đối mỹ ngọc so sánh cảm thấy hứng thú, nghĩ đến cậu nguyệt trai thấy chút việc đời. Ngô Bá Hùng nghe xong Diệp Trần, liền cười ha ha một tiếng nói, không nghĩ tới tiểu Trần ngươi còn có đam mê này, cái kia ngươi hôm nay xem như đội kịp. Nghe nói cổ đại sư hồi trước được một khối tốt nhất mỹ ngọc, bây giờ đã luyện chế thành pháp khí, ngươi theo ta đi lên, Ngô thúc thúc hôm nay mang ngươi mở mang tầm mắt. Nói xong, Ngô Bá Hùng liền trực tiếp lôi kéo Diệp Trần cánh tay, hướng lầu 2 đi đến. Ngô gia tại Vân Châu thành phố mặc dù cùng tam đại gia tộc không thể so sánh, nhưng cũng là có tên tuổi gia tộc, mà lại Ngô Bá Hùng bổn nhân thủ hạ trưởng quản lấy một nhà hơn 100 người công ty, tại Vân Châu thành cũng là nhân vật có mặt mũi, lại là cổ nguyệt trai khách quen, cái kia hai tên tráng hán tự nhiên không còn dám ngăn cản. Pháp khí? Diệp Trần nghe nói như thế, không khỏi lông mày nhíu lại, mặc dù hắn mơ hồ biết trên địa cầu cũng là có người tu chân tồn tại, thế nhưng hắn kiếp trước cả đời đều chưa bao giờ gặp, cho nên bây giờ nghe được Ngô Bá Hùng, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút kinh ngạc. Ngô Bá Hùng còn tưởng rằng Diệp Trần không biết cái gì là pháp khí, thế là vội vàng dương lên trên cổ tay một cái bạch ngọc tay xuyên, một mặt tốt sắc nói, cái này chính là ta lần trước theo cổ đại sư nơi đó giá cao mua được pháp khí, từ khi đeo lên cái này pháp khí về sau, ta cảm giác toàn bộ đều tinh thần nhiều, liền trước kia làm sao chữa đều không chữa khỏi cao huyết áp quyết điểm, vậy mà đều không uống thuốc mà khỏi bệnh, đơn giản thần. Ngô Bá Hùng nói xong, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt này chuỗi bạch ngọc tay xuyên, ánh mắt lộ ra một vệt nồng đậm vẻ yêu thích. Diệp Trần tập trung nhìn vào, liền kém chút không có cười ra tiếng, thật sao? Ngô Bá Hùng cái gọi là pháp khí, kỳ thật bất quá chỉ là bạch ngọc tay xuyên bên trên, bị người khắc lục một đạo lại cực kỳ đơn giản phù văn mà thôi. Sâu này bạch ngọc tay xuyên, vốn chính là cực phẩm ngọc thạch, bị người khắc lục bên trên một đạo tinh khí ngưng thần phù văn về sau, tự nhiên có một chút công hiệu, căn bản chẳng có gì lạ. Nếu như vậy cũng có thể coi là pháp khí, cái kia Diệp Trần hôm qua làm Tô Lam luyện chế cái viên kia khuyên thai ngọc, đoán chừng đều có thể xem như thần khí. 208-270-3150-1558-55 Chương 42, ba kiện pháp khí chỉ chốc lát, Diệp Trần theo Ngô Bá Hùng, đi vào cổ nguyệt trai lầu 2, vô luận là hoàn cảnh chung quanh, vẫn là những cái kia khung trên đài trưng bày vật, rõ ràng lại so lầu 1 cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà tại hai lâu vị trí trung ương, trưng bày mấy trương vàng gỗ lê chế tạo cái bàn, chung quanh ước chừng có 20-30 người, hoặc đứng hoặc ngồi. Tiểu Trần, có thể tới tham gia cổ đại sư tư nhân yến hội, đều là Vân Châu thành phố nhân vật có mặt mũi, đợi chút nữa ngươi đi theo ta, không nên nói lung tung, biết không? Ngô Bá Hùng một bên chậm rãi hướng người kia đi đến, một bên nói khẽ với Diệp Trần nhắc nhở nói. Diệp Trần nhẹ gật đầu, Ngô thúc thúc yên tâm, ta có chừng mực. Ai nha, Ngô tổng cũng tới, mau mời ngồi. Mau mời ngồi. Ngô Bá Hùng vừa đi gần, lập tức có người đi tới hoan nghênh, thấy rõ hắn tại trong những người này, nhân duyên cũng không tệ lắm. Ngô Bá Hùng cùng đám người hàn huyên một lúc sau, liền dẫn Diệp Trần ở chung quanh bốn phía thưởng thức đứng lên, cái này là độc ngọc, tính chất tinh tế tỉ mỉ, đánh bóng tính năng tốt. Cái này là lục tùng thạch, cũng gọi kinh châu thạch. Cái này là tử thủy tinh. Ngô Bá Hùng đối với ngọc thạch hiển nhiên rất có nghiên cứu, một bên thưởng thức, vẫn không quên hướng một bên Diệp Trần giảng giải đủ loại ngọc thạch chủng loại cùng đặc điểm. Diệp Trần kỳ thật đối với mấy cái này căn bản không có hứng thú, mà lại hắn nhận biết ngọc thạch tốt xấu rất đơn giản, chỉ cần linh khí tràn đầy liền là tốt ngọc tốt thạch, nhưng là đối với Ngô Bá Hùng nhiệt tâm giảng giải, hắn cũng không tiện cự tuyệt, đành phải nhẫn mại tính tình nghe. Đương nhiên, ngay tại Ngô Bá Hùng đang hướng hắn giảng giải một cái pha lê loại phỉ thúy thời điểm, một bên khác có người hô, cổ đại sư tới rồi. Diệp Trần lúc này theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy một tên ước chừng 5-60 tuổi, tóc đã có chút hoa dâm đường trang lão người, từ trên lầu chậm rãi đi xuống, đi theo phía sau một tên ước chừng 20 tuổi, thân mặc màu đỏ sườn xám lanh diễm nữ tử, trong tay bưng lấy một cái màu đỏ gấm. "Đi, chúng ta cũng đi qua." Ngô Bá Hùng thấy cổ đại sư xuất hiện, liền một mặt xúc động, cũng không lo được tiếp tục giảng giải ngọc thạch tri thức, lúc này lôi kéo Diệp Trần cũng đưa tới. Đi đến trước mặt, Diệp Trần tại vị kia danh mãn Vân Châu cổ đại sư thân bên trên bắt đầu đánh giá, trên mặt liền hiện ra một vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tới vị này cổ đại sư, thật đúng là người tu chân. Đáng tiếc hắn hẳn là chỉ là hiểu một chút thô thiện phương pháp thổ nạp, chẳng những tu vi rất yếu, chỉ có luyện khí 2 trọng cảnh giới, mà lại chân nguyên tán loạn, sợ là liền ám kình võ giả đều đánh không lại. Liếc mắt xem thấu vị này cổ đại sư nội tình về sau, Diệp Trần không khỏi âm thầm lắc đầu. Không quan trọng luyện khí 2 trọng cảnh giới, thế mà đều có thể trở thành trong miệng mọi người đại sư, thấy rõ trên địa cầu tu chân một mạch sắc thực đã sụt dốc, khó trách kiếp trước hắn vượt qua hơn phân nửa địa cầu, cũng chưa từng gặp được một vị người tu chân. Vị kia cổ đại sư xuất hiện về sau, hướng về phía đám người khoát tay áo, xem như lên tiếng chào hỏi, thần thái ngạo nghễ nói, cảm tạ chư vị có thể trong trăm công ngàn việc đến đây. Nay nửa năm qua, lão phu bế quan nghiên cứu, cuối cùng không phụ kỳ vọng, lại chế tạo lần nữa ra ba kiện pháp khí, còn là dựa theo quy củ cũ, đại gia đấu giá tranh đoạt, người trả giá cao được. Nói đến đây, cổ đại sư có chút dừng lại, hướng về phía sau lưng tên kia lãnh diễm nữ tử nói, "Phi Yên, nắm pháp khí lấy ra, nhường chư ông chủ trưởng chưởng nhãn." "Vâng, sư phụ." Cái kia lãnh diễm nữ tử lên tiếng, đưa trong tay hộp gấm nâng đến trước bàn buông xuống. Trên hộp gấm hạ chia làm 3 tầng, lãnh diễm nữ tử trước từ từ mở ra tầng thứ nhất, bên trong là một thanh dùng dương chi bạch ngọc chế tạo ngọc như ý, chẳng những khéo léo đẹp đẽ, mà lại quanh thân có lưu quang lấp lánh, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. "Bảo bối tốt." Mọi người nhất thời dồn dập sợ hãi than. Cái này ngọc như ý nguyên liệu, đến từ trời trên núi, chính là cao cấp nhất thượng phẩm tốt ngọc, đi qua sư phụ thi pháp về sau, đã có được linh tính, đặt trong nhà cha mẹ phía trên, có thể bảo đảm gia đình hòa thuận, gia đình trăm bệnh không sinh. Lãnh diễm nữ tử một bên đem cái viên kia ngọc như ý cầm lấy, sau đó đôi đám người giới thiệu. Không thể không nói, này ngọc như ý vừa lấy ra về sau, mọi người nhất thời có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, coi như không phải thạo nghề người, cũng có thể cảm nhận được không phải tục vật. Mọi người ở đây, ngoại trừ Diệp Trần âm thầm lắc đầu bên ngoài, còn lại trong mắt mọi người tất cả đều tràn đầy cực nóng chi sắc. Phi Yên tiểu thư, ngươi trực tiếp báo giá quy định đi. Không sai. Lên một lần không thể cướp được cổ đại sư tự tay chế tác pháp khí, lần này ta nhất định phải được. Thử. Thoại cũng không nên nói quá đầy. Mọi người ở đây cơ hồ tất cả đều là Vân Châu thành phú hào, thậm chí còn có nơi khác đặc biệt chạy tới phú thương, đi đến bọn hắn cấp độ này, gia đình bình an, thân thể khỏe mạnh, hiển nhiên so cái gì đều trọng yếu, vì thế không tiếc nện xuống số tiền lớn. Lãnh diệm nữ tử đem trong mắt mọi người cực nóng chi sắc để ở trong mắt, băng lãnh gương mặt bên trên cũng lộ ra một vệt nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, cái này ngọc như ý pháp khí, giá khởi đầu là 10 triệu. Lãnh diễm lời của cô gái âm mới vừa vặn hạ xuống, một tên thai to mặt lớn nam tử trung niên, lúc này mở miệng nói, ta ra 15 triệu. Ta ra 20 triệu. 22 triệu. 23 triệu. Thời gian một cái nháy mắt, cạnh tranh giá cả vậy mà liền đã đạt đến gần 30 triệu. Dù là Diệp Trần bây giờ đã coi là kẻ có tiền, cũng không khỏi đến âm thầm tắt lưới. Tuy nói cái này Dương Chi Ngọc như ý, hoàn toàn chính xác tính được là cực phẩm ngọc thạch, có thể tối đa cũng bất quá giá trị 100 vạn liền cao nữa là, bây giờ chỉ bất quá bên trong tăng thêm một đạo đơn giản vô cùng phù văn, liền một thoáng lật ra gấp mấy chục lần, đơn giản liền là bạo lợi nha. Mặc dù Diệp Trần cảm thấy này ngọc như ý căn bản không đáng cái giá này, thế nhưng hắn lại cũng không nói thêm gì, dù sao những người này cũng là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, cùng hắn không có quan hệ gì. Sau cùng, này miếng bị cổ đại sư từng khai quang ngọc như ý, bị người dùng 33 triệu giá cao đập đi. Rất nhanh, cái kia lãnh diễm nữ tử lại mở ra tầng thứ 2 hộp gấm, bên trong rõ ràng là một bộ lam bảo thạch vòng cổ. Nay kiện thứ 2 pháp khí, làm nữ tử tùy thân đeo đồ vật, có trì hoãn già yếu, ích thọ duyên niên công hiệu. Chư vị có khả năng mua cho thê tử của mình hoặc bạn nữ. Lãnh diễm nữ tử đem kiện thứ 2 pháp khí công hiệu hướng đám người đại khái giới thiệu một lần về sau, báo giá đồng dạng là 10 triệu. Lần này đám người nhiệt tình, rõ ràng không bằng trước đó cái kia nắm ngọc như ý tăng bọn, nhưng sau cùng cũng đập tới 28 triệu giá cao. Diệp Trần đứng sau lưng Ngô Bá Hùng, gặp hắn vẫn không có mở ra khẩu đấu giá, không khỏi hiếu kỳ nói, Ngô thúc thúc không có ý định cạnh tranh sao? Ngô Bá Hùng hướng về phía hắn cười thần bí, thấp giọng nói, dựa theo này cổ đại sư dị vãng tính tình, này đệ tam kiện pháp khí mới thật sự là áp chủ, trước đó cái kia hai cái không tranh cũng được. Ngô Bá Hùng tiếng nói mới vừa vặn hạ xuống, vị kia lãnh diệm nữ tử đã mở ra hộp gấm tầng thứ 3, ra hộp gấm mới vừa mở ra, bên trong liền tản mát ra một đạo nhàn nhạt hương quang. Chỉ thấy trong cái hộp kia, rõ ràng là một cái màu đỏ như máu ngọc bàn. Ngọc bàn bên trên tựa hồ khắc lấy một chút kỳ quái chưa biết, mà lại toàn thân tản ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang, không nói ra được huyền bí quỷ dị. Thấy cái này màu đỏ như máu ngọc bàn, Diệp Trần liền nhướng mày. Chương 43, cái gì mới thật sự là đạo pháp nếu như nói, trước đó cái viên kia Dương Chi Ngọc như ý cùng Lam Bảo Thạch vòng cổ, chỉ có thể coi là giản hóa không thể lại giản hóa ngụy pháp khí, như vậy trước mắt cái này màu đỏ như máu ngọc bàn, liền là một kiện chân chính pháp khí. Mà lại này căn bản không phải cái gì pháp khí hộ thân, mà là dùng để chiến đấu pháp khí công kích. Càng thậm chí hơn, nếu như Diệp Trần phán đoán không có sai, này có lẽ vẫn là tà tu luyện chế tà ác pháp khí. Chỉ bất quá, kiện pháp khí này tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ phong ấn, cho nên người bình thường chỉ sẽ cảm thấy này ngọc bản không phải tu vật, nhưng căn bản nhìn không ra trong đó ảo diệu thực sự. Xem ra vị này cổ đại sư cũng không có phát hiện cái này ngọc bản chân chính vẻ mặt, chỉ là coi nó là làm một cái chất liệu hơi đặc biệt ngọc khí, sau đó ở đây trên cơ sở lại khắc lục lên của mình tinh thần lạc ấn. Diệp Trần đang nghĩ ngợi đâu, tên kia lãnh diệm nữ tử đã mở miệng lần nữa, này đệ tam kiện pháp khí tên là Ngọc La Bản, là sư phụ ta tại một chỗ trong cổ mộ đoạt được, ngọc chất kỳ lạ vô cùng, bây giờ bị đánh tạo thành trấn trạch pháp khí, có trừ tà tránh hung công hiệu, gặp sát phá sát, miễn bị hết thể tà ma quấy nhiễu. Lãnh diệm nữ tử nói xong lời này, nâng lên ngón tay ngọc tại cái kia ngọc trên la bàn nhẹ nhàng bắn ra, một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người nhất thời tất cả đều cảm giác tinh thần chấn động, phản phất sâu trong nội tâm nào đó sợi dây bị kích động, tiếp theo trong lòng dâng lên một cỗ sung sướng đê mê cảm giác tuyệt vời, tựa hồ đã thân đăng cơ vui. Mọi người ở đây, ngoại trừ Diệp Trần bên ngoài, trong nháy mắt này tất cả đều triệt để say mê cái kia mỹ diệu thanh âm bên trong khó mà tự kiềm chế. Qua một hồi lâu, đám người cuối cùng dần dần lấy lại tinh thần, nhìn về phía cái kia vết sắc ngọc la bàn ánh mắt bên trong, liền tất cả đều tràn đầy nồng đậm dục vọng chiếm đoạt. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm nhận được trong cuộc đời xưa nay không từng cảm nhận được vui sướng, cái loại cảm giác này, cho dù là thuốc phiện, chỉ sợ cũng không có thần kỳ như thế công hiệu. Đây quả thực là thần tiên đồ vật nha, quá thần kỳ. Nghĩ không ra trên đời lại có như thế bảo bối, ta trước đó thật đúng là sống vô dụng rồi. Đám người dồn dập kinh thán không thôi. Duy chỉ có Diệp Trần chú ý tới, cái kia lãnh diễm nữ tử triển lộ ra ngọc la bàn uy lực về sau, quay đầu hướng vị kia cổ đại sư phương hướng nhìn một cái, người sau thì nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ xấu hổ. Xem ra lão nhân này cũng đã phát hiện, này ngọc la bàn không phải vật gì tốt, lại nghĩ đến đem vật này bán tại người khác, thật sự là dụng tâm bất thiện nha. Lúc này, lãnh diễm nữ tử mở miệng lần nữa, này ngọc la bàn công hiệu, chư vị đều đã từng gặp qua, giá quy định làm 30 triệu, chư vị có khả năng bắt đầu đấu giá. Lãnh diễm lời của cô gái vừa mới hạ xuống, mọi người nhất thời bắt đầu tranh nhau tăng giá, 35 triệu. 40 triệu, 45 triệu. Thời gian một cái nháy mắt, này ngọc la bàn giá cả, thế mà đã bị lên ào ào 78 triệu. Diệp Trần thấy thế, không khỏi âm thầm nhíu mày. Trước đó hắn mặc dù cảm thấy vị này cổ đại sư ham bạo lợi, có chút hám lợi, nhưng dù sao làm chính là người tình ta nguyện mua bán, đảo cũng không tính được đáng xấu hổ. Thế nhưng là bây giờ, cái tên này biết rõ ngọc la bàn là tà ác đồ vật, thế mà còn tại lừa gạt đám người đấu giá, này cũng có chút quá phận. Ta ra 90 triệu. Ngay tại Diệp Trần đối vị này cổ đại sư âm thầm khinh bỉ thời điểm, bên cạnh một mực yên lặng không nói Ngô Bá Hùng đông nhiên nói lời kinh người. Nguyên bản giá cả mang lên gần 80 triệu thời điểm, đã có không ít người thế nhưng là lựa chọn từ bỏ, mặc dù còn có mấy người tại kiên trì so đấu, nhưng cũng đều là 1.500.000 đi lên tăng thêm. Bây giờ Ngô Bá Hùng đông nhiên báo ra như thế một cái giá cao, liền nắm tất cả mọi người trấn trụ. 90 triệu, đây chính là gần một ức. Bọn hắn những người này mặc dù đều là Vân Châu phú hào, nhưng là cùng đường nghiệp Tào Khôn dạng này đại lão cự phách so sánh, còn là kém xa tích áp. Không giống đường nghiệp tùy tiện xuất ra 1 tỷ, lông mày đều không mang theo nhíu một cái, 90 triệu đối với bọn hắn bên trong phần lớn mà nói, thậm chí đã vượt qua bọn hắn chỗ có thân ra. Mặc dù Ngô Ba Hùng tại bọn hắn trong những người này, xem như tài sản so sánh hùng hậu, thế nhưng lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy, khẳng định cũng là có chút tật lực. Bảo bối tuy tốt, nhưng cũng là tại có tiền hưởng thụ trên cơ sở, bọn họ đều là thương nhân, tự nhiên hiểu rõ đạo lý trong đó. Mà lại đi qua vừa mới cái kia một trận tranh nhau đấu giá về sau, đám người cũng dần dần khôi phục mấy phần lý trí, đột nhiên cảm giác được cái kia ngọc la bàn, tựa hồ cũng không có thần kỳ như vậy. Kết quả là, Ngô Ba Hùng báo xong giá cả về sau, liền không có người lại tiếp tục tăng giá. Chúc mừng Ngô lão bản, nếu không người tăng giá, ta đây tuyên bố, này ngọc la bàn hiện tại liền về. Lãnh Diễm nữ tử đang chuẩn bị tuyên bố đấu giá kết quả, ngay lúc này, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm một lượt. Chờ một chút. Mọi người nhất thời tất cả đều sửng sở, cố biết theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cái kia người nói chuyện là một tên ăn mặc keo kiệt thiếu niên. Người này tự nhiên đúng là Diệp Trần. Lãnh Diễm nữ tử tầm mắt chuyển đến Diệp Trần thân bên trên, không khỏi đôi mi thanh tú nhăn lại, làm sao? Vị tiên sinh này hẳn là phải thêm giá. Một bên Ngô Ba Hùng, không biết Diệp Trần muốn làm gì, cũng là gương mặt mờ mịt. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, dĩ nhiên không phải. Ta mới sẽ không tốn nhiều như vậy tiền tiêu đường phí đi mua một cái tà vật. Ngô thúc thúc, ngươi bị lừa rồi, này căn bản không phải cái gì trấn trạch pháp khí, mà là một kiện tà ác vô cùng hung khí. Soạn. Diệp Trần lời kia vừa thốt ra, mọi người nhất thời sôi trào. Ở đây những người này, cơ hồ tất cả đều là cổ đại sư trung thành nhất tín đồ, đối cổ đại sư thủ đoạn luôn luôn vô cùng tín phục, bây giờ thấy đột nhiên toát ra một thiếu niên, thế mà tại đây bên trong phát ngôn bừa bãi, chỗ nào còn có thể nhẫn. Đây là nơi nào tới tiểu tử? Lại dám nói cổ đại sư luyện chế pháp khí là hung khí. Thật sự là ăn gan hùm mật báo. Cổ đại sư một thế anh danh, há lại cho ngươi một tên tiểu tử làm bẩn. Lan ra ngoài. Đám người một mảnh mắng chửi thanh âm. Ngô Bá Hùng cũng là vẻ mặt vô cùng khó coi, vội vàng thấp giọng nói, "Tiểu Trần, ngươi quên ta trước đó làm sao quên bảo ngươi? Tại cổ đại sư trước mặt, không thể nói bừa." Ngô Bá Hùng nói xong, vội vàng hướng về phía cổ đại sư cùng cái kia lãnh diễm nữ tử, lại là chắp tay, lại là nhận lỗi, "Đây là nhà ta một tên tiểu bối, nói chuyện không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng cổ đại sư cùng Phi Yên tiểu thư tuyệt đối không nên trách tội." Lãnh diễm nữ tử hừ lạnh một tiếng, nói, "Nhanh chóng nhường tiểu tử này ra ngoài, nơi này không chào đón hắn." "Vâng vâng vâng." Ngô Bá Hùng liền tục không ngừng gật đầu nói phải, sau đó liền muốn đem Diệp Trần kéo cách nơi này. Đúng lúc này, vị kia cổ đại sư lại lên tiếng, "Chậm đã." Vị kia cổ đại sư tại nói chuyện đồng thời, dưới chân bỗng nhiên một trận lắc lư, sau một khắc đã đi tới Diệp Trần trước mặt, hai mắt khẽ híp một cái, nói, "Nghe tiểu hữu mới vừa ngữ khí, hẳn là cũng hiểu được ta đạo môn pháp thuật. Không biết tiểu hữu trước đó lời kia là ý gì?" Diệp Trần ngang nhiên mà đứng, đối mặt cổ đại sư khí thế áp bách, không có chút nào chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, tự tiếu phi tiểu nói, "Ta đoán ngươi hẳn là cũng phát giác được cái này ngọc bản không tầm thường đi. Chỉ bất quá dùng tu vi của ngươi, không cách nào nhìn trộm ra nó chân chính diện mục, có phải thế không? Thôi được, ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là đạo pháp." Chương 44, ngươi xứng sao? Cổ đại sư vẻ mặt đầu tiên là biến đổi, tiếp theo cười ha ha một tiếng, sau đó nụ cười lại đột nhiên vừa thu lại, thanh âm lạnh như băng nói, "Tốt tiểu tử cuồng vọng. Lão phu sống lớn như vậy số tuổi, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dám nói như vậy với ta người, ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Ngươi nếu nói ngọc của ta la bàn là tà khí, vậy liền chứng minh cho đại gia xem, nếu như ngươi không thể chứng minh, hôm nay cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi." Một bên Ngô Bá Hùng gấp đến độ không được, vội vàng cầu khẩn nói, "Cổ đại sư, hắn vẫn chỉ là một học sinh, tuổi trẻ không hiểu chuyện. Ngài đại nhân hữu đại lượng, tuyệt đối không nên chấp nhặt với hắn." Nghe được Ngô Bá Hùng nói như vậy, cổ đại sư trong lòng nhất định, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Trần thật nhìn ra ngọc la bàn mánh khỏe, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đã luôn uống, bây giờ nghe nói như thế, này mới hoàn toàn yên lòng. Ngẫm lại cũng đúng, một người mặc keo kiệt thiếu niên, mặc dù cũng là người tu đạo, tu vi lại có thể cao bao nhiêu. Chính mình còn nhìn không thấu này ngọc la bàn diện mục chân thật, hắn không quan trọng một học sinh, từ đâu tới lớn như vậy bản sự. Vừa nghĩ đến đây, cổ đại sư liền lạnh lùng hừ một cái, "Thôi, xem ở Ngô lão bản trên mặt mũi, ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần tiểu tử này quỳ xuống dập đầu ba cái, hướng bản đại sư chịu nhận lỗi, bản đại sư cũng lười cùng một đứa bé chấp nhận." Ngô Bá Hùng nghe nói như thế, liền vui mừng quá đỗi, liền vội vàng kéo một cái Diệp Trần quần áo, thấp giọng nói, "Tiểu Trần, cổ đại sư lòng dạ rộng lớn, không cùng người so đo, ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu xin lỗi." Ngô Bá Hùng nói như vậy, tự nhiên không có ác ý, thuần túy là nghĩ muốn bảo vệ Diệp Trần. Đáng tiếc hắn lại làm sao biết, trong lòng của hắn kính như thần linh cổ đại sư, ở trong mắt Diệp Trần, liền tu chân giới phổ thông hài đồng cũng không bằng. "Để cho ta dập đầu, ngươi xứng sao?" Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng đồng thời, trực tiếp đưa tay hướng trên bàn cái kia huyết sắc ngọc bàn một túm, vù. Cái kia huyết sắc ngọc bàn vậy mà theo trên bàn bật lên mà lên, trong nháy mắt hút vào Diệp Trần trong tay. "Cái gì?" Mọi người nhất thời giật mình kêu lên, liền vị kia cổ đại sư cũng không khỏi đến hai mắt trợn thật lớn. "Cách không thủ vật. Đây chính là liền cái kia chết đi sư phụ, chưa hẳn có thể thi triển thủ đoạn thần thông, bây giờ thế mà xuất hiện tại một tên chỉ có mười mấy tuổi trên người thiếu niên, hơn nữa còn thi triển như thế nhẹ nhõm tùy ý." Thần thông cảnh. Cổ đại sư trước đó trên người ngạo khí, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là thật sâu khiếp sợ cùng kiên kỵ. Diệp Trần không để ý đến đám người ánh mắt kinh ngạc, "Cổ đại sư, ngươi không là muốn cho ta chứng minh sao? Ta đây hiện tại liền để đại gia nhìn một chút cái này ngọc bàn diện mục chân thật." Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp duỗi ra ngón tay hướng cái kia huyết sắc ngọc bàn bên trên một điểm, một đạo hào quang nhàn nhạt, từ ngón tay của hắn chui vào cái kia ngọc trong la bàn, phá. Ông cái kia huyết sắc ngọc trên la bàn mặt phong ấn lực lượng, trong nháy mắt liền bị Diệp Trần phá mất, tiếp theo liền kịch liệt run rẩy động, ông tắc hưởng. Ầm ầm. Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, huyết sắc ngọc la bàn bên trong, thế mà bay ra một đạo khổng lồ hư ảnh. Hưu. Kèm theo một đạo thê lương tiếng kêu, cái kia đạo huyết sắc hư ảnh cũng rốt cục lộ ra toàn cảnh. Rõ ràng là một con dữ tợn kinh khủng, vô cùng to lớn huyết sắc con rơi. Mà kèm theo cái kia đạo huyết bức hư ảnh xuất hiện, toàn bộ cổ nguyệt trai lầu 2, phản phất lập tức biến thành tu la địa ngục, âm u, băng lãnh, huyết tinh. A. Đám người chưa từng gặp qua như thế tình cảnh, liền dọa đến dồn dập rút lui, có chút nhát gan càng là trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Hưu. Cái kia đạo huyết bức hư ảnh xuất hiện về sau, lần nữa phát ra một đạo thê lương tiếng kêu, sau đó liền kéo ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía dưới đám người hùng hăng đánh tới. Lần này, không chỉ tất cả mọi người dọa đến sủi lơ trên mặt đất, liền liền cổ đại sư cũng vẻ mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Này lại là thượng cổ tà tu vệ hồn ngọc bàn. Sao lại thế? Thử. Thời khắc mấu chốt, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái. Oanh. Trên bầu trời xuất hiện một đạo bàn tay vô hình, trực tiếp đem cái kia đạo huyết bức hư ảnh gắt gao để lại, mặc cho nó như thế nào thê lương vật lộn, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát bàn tay khổng lồ kia áp bách. Đáng tiếc, đây là một đạo tà ác huyết bức chi hồn, lưu chi cũng vô dụng, nếu như là thanh long chi hồn, ta đây thanh long đại trận cũng liền có chỗ dựa rồi. Diệp Trần khẽ thở dài một cái, sau đó hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ, diệt đi. Kèm theo đạo thanh âm này hạ xuống, cái kia đạo giữ tận kinh khủng huyết bức hư ảnh, liền bành một tiếng, liền triệt để phá vỡ đi ra, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Mà cái kia đạo huyết bức chi hồn bị Diệp Trần diệt đi về sau, phía ngoài ánh nắng lần nữa chiếu vào, trung quanh lần nữa theo tới trước tu la địa ngục, biến thành cái kia màu sắc cổ xưa thơm ngát bộ dáng, phảng phất trước đó cái kia hết thảy cũng chỉ là mộng ảo một trận. Cổ đại sư, ngươi bây giờ có thể còn có lời gì nói? Diệp Trần một bên luốt luốt trong tay cái kia ngọc bàn, giống như cười mà không phải cười nhìn cổ đại sư, nhàn nhạt mở miệng nói. Phù phù. Cổ đại sư đã sớm bị Diệp Trần thủ đoạn khiếp sợ tột đỉnh, lúc này nghe được đối phương hỏi, liền hai chân mềm nhũn, liền té quỵ trên đất, tiền bối tha mạng. Ta biết sai rồi. Ta biết sai rồi. Còn lại những cái kia tê liệt trên mặt đất đám người, thấy liền bọn hắn luôn luôn kính như thần linh cổ đại sư, đều quỳ rạp xuống cái này thiếu niên thần bí dưới chân, còn muốn lên trước đó cái kia làm người hít thở không thông một màn, liền cũng dồn dập nằm rạp trên mặt đất một trận luận động. Mà Diệp Trần ngang nhiên mà đứng, tại thời khắc này, như đế vương tiếp nhận chúng thần triều bái. Tiểu Trần. Không. Diệp đại sư, ngài thật vẫn là ta biết cái kia. Nô Bá Hùng ở một bên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Người khác không biết Diệp Trần nội tình, cho nên chỉ là khiếp sợ với hắn thủ đoạn thần thông, thế nhưng là Nô Bá Hùng không giống nhau. Hắn gần như có thể nói là nhìn xem Diệp Trần lớn lên. Tại trong ấn tượng của hắn, Diệp Trần bất quá chỉ là một cái học tập ưu dị, tính cách hướng nội học sinh cấp 3, bây giờ lại nhảy lên biến thành nghiền ép cổ đại sư tồn tại, ở trong đó tương phản thật sự là quá lớn, lớn đến khiến cho hắn đã có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Diệp Trần liền vội vàng đem Ngô Bá Hùng từ dưới đất đỡ dậy, cười nhạt một cái nói, "Ngô thúc thúc, ngươi không cần hoài nghi, ta mãi mãi cũng là ngươi nhận biết cái kia tiểu Trần." Nói đến đây, Diệp Trần lại chỉ trên mặt đất còn đang không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ cổ đại sư. Nô thúc thúc, người này cố ý đem tà vật xem như pháp khí giá cao bán ngươi, dụng tâm thực sự ác độc, nên xử trí như thế nào, liền giao cho ngươi tới quyết định. Cổ đại sư nghe nói như thế, liền trong lòng mắt lạnh, hắn không hoài nghi chút nào, lấy đối phương mới vừa thi triển ra thủ đoạn thần thông, có 100 loại biện pháp có thể đem chính mình đưa vào chỗ chết. Nô lão bản, việc này đích thật là lão phu không đúng, nhưng lão phu là thật không biết, này ngọc bàn lại là trong truyền thuyết vệ hồn ngọc bàn. Khẩn cầu Nô lão bản giơ cao đánh khẽ. Không có cách, sinh tử tồn vong trước mắt, cổ đại sư sớm đã không có ngày thường cao ngạo, bắt đầu ăn nói khép nép hướng Ngô Bá Hùng cầu khẩn. 2018. 2. Tháng 8 năm 21, 19, 14 năm 502-949-43. Chương 45, cổ mộ truyền thuyết cổ đại sư, ngài. Ngài đây là nói gì vậy? Nhìn quỷ ở trước mặt mình, một mặt vẻ cầu khẩn cổ đại sư, Ngô Bá Hùng liền có chút chân tay luôn cuống. Ai có thể nghĩ tới, trong ngày thường như là thần tiên cao ngạo cổ đại sư, thế mà cũng có chật vật như thế đáng thương thời điểm. Mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, lại là cái kia bình thường ở trước mặt hắn dùng vãn bối tự cho mình là thiếu niên. Nhỏ. Diệp đại sư. Nô Bá Hùng có chút không biết làm sao, đành phải lại nhìn phía một bên Diệp Trần. Diệp Trần không khỏi lắc đầu, cười nói, Nô thúc thúc, ta nói qua, ta mãi mãi cũng là ngươi nhận biết cái kia Diệp Trần, ngươi vẫn là gọi ta tiểu Trần đi. Nô Bá Hùng hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó lại liếc qua vẫn như cũ quỷ túi trên mặt đất cổ đại sư, thận trọng nói, cái kia, tiểu Trần, ta xem cổ đại sư cũng không phải cố ý vì đó, nếu không ngươi liền tha thứ hắn lần này đi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, ta nói, xử trí như thế nào từ Ngô thúc thúc ngươi tới quyết định, đã ngươi nói tha hắn, ta đây liền tha hắn. Cổ đại sư nghe nói như thế, liền mừng rỡ, vội vàng nói, đà tạ Diệp đại sư, đà tạ Ngô lão bản. Bất quá, Diệp Trần bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Cổ đại sư cái kia đã chậm rãi bình phục lại một lòng, liền trong nháy mắt lại treo lên, mà lại thân thể của hắn mới vừa định từ dưới đất bò dậy, giờ phút này cũng không dám động, cả người không lưng, dừng lại tại đó, không nói ra được xấu hổ. Nếu là cứ như vậy tha ngươi, thực sự lợi cho ngươi quá rồi, cái này ngọc bản ta liền tịch thu, liền xem như là đối ngươi trừng phạt, ngươi có thể có ý kiến. Diệp Trần dương lên ngọc trong tay bàn, chậm rãi mở miệng nói, này ngọc bản chất liệu, dù cho liền xem như tại tu chân giới, cũng tính được là không tệ, bây giờ ngọc bản bên trong huyết bức chi hồn đã bị Diệp Trần giết đi, chỉ cần lại đem phía trên tinh thần lạc ấn xóa đi, liền có thể dùng tới làm bố trí Thanh Long đại trận nền tảng, đơn giản không có gì thích hợp bằng. Hô. Nghe được Diệp Trần lời này, cổ đại sư liền nuối lòng một ngụm thở dài, đội bằng nói, "Không, có không có." Diệp Tiên Bối nói làm sao bây giờ, vậy liền làm sao bây giờ? Diệp Trần nhẹ gật đầu, đang muốn đem cái kia ngọc bản thu hồi, cách đó không xa tên kia lãnh diễm nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói, "Sư phụ, thứ này thế nhưng là chúng ta bước lên sinh tử nguy hiểm, theo trong cổ mộ lấy ra, sao có thể liền dễ dàng như vậy cho hắn?" Ý miệng. Không đợi cái kia lãnh diễm nữ tử nói xong, cổ đại sư quát to một tiếng, trực tiếp đem nàng sinh sinh cắt ngang, ngăn cản nàng nói tiếp. Diệp Trần chợt lông mày nhíu lại, "Chờ một chút, ngươi vừa mới nói, thứ này là tại một cái trong cổ mộ phát hiện, không biết là cái gì cổ mộ?" Cái này ngọc bản pháp khí bên trong thế mà ẩn dấu huyết bức chi hồn, tại pháp khí bên trong đã là cực kỳ đỉnh cấp tồn tại, cái kia lai lịch của nó chắc chắn sẽ không đơn giản. Nếu như hắn có thể tìm tới cái kia cổ mộ, nói không chừng liền có thể thuận tiện tìm tới một chút mặt khác bảo bối, đây đối với hiện tại gấp thiếu tu luyện chi tài Diệp Trần tới nói, sức hấp dẫn quả thực không nhỏ. Nghe được Diệp Trần hỏi cái này, cổ đại sư cùng cái kia lãnh diễm nữ tử sắc mặt đồng thời biến đổi, chợt lại lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cổ đại sư trầm ngâm một lát sau, mới nói, "Nếu Diệp Tiền Bối hỏi, văn bối tự nhiên không dám giấu giếm, bất quá còn mời Diệp Tiền Bối mượn một bước nói chuyện." Diệp Trần không do dự, trực tiếp nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Rất nhanh, Diệp Trần theo cổ đại sư chậm rãi lên lầu 3, tên kia lãnh diễm nữ tử cũng theo sát phía sau. Ba người vừa đi, toàn bộ lầu 2 liền sôi trào, đám người đem Nô Bá Hùng vây ở trung ương, bắt đầu hỏi lung tung này kia đứng lên, vị này Diệp đại sư thật sự là quá lợi hại. Đơn giản liền là thần tiên hạ phàm nha. Liên cổ đại sư đều tôn xưng hắn là tiền bối, doa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chà chà. Theo ta thấy, vị này Diệp đại sư thực lực muốn thắng qua cổ đại sư gấp 10 lần. Nô tổng, ngài cùng vị này Diệp đại sư đến cùng là quan hệ như thế nào? Quay đầu cho huynh đệ dẫn tiến một thoáng thôi. Đúng thế, Nô tổng, ngươi tranh thủ thời gian cùng huynh đệ nói một chút, vị này Diệp đại sư đến cùng là lai lịch gì? Đối mặt đám người điên cùng truy vấn, Nô Bá Hùng không có đi qua Diệp Trần cho phép, tự nhiên không dám tùy tiện đem Diệp Trần nội tình nói ra, chỉ là nói thắc chính mình cũng không rõ lắm. Một bên khác, Diệp Trần theo cổ đại sư đi vào lầu 3 về sau, "Cổ đại sư, nơi này không có người ngoài, ngươi bây giờ có thể nói chuyện này ngọc bản lai lịch a?" Cổ đại sư vội vàng cười bồi nói, "Diệp tiền bối chính là thần thông cảnh cao nhân, tại trước mặt của ngài, ta nào dám xưng cái gì đại sư?" Văn bối họ Cổ tên Thuần Dương, Diệp tiền bối gọi ta nhỏ Cổ là được. Diệp Trần nhìn cổ Thuần Dương cái kia một thanh hoa dâm sợi dâu, liền không còn gì để nói, đồng thời lông mày hơi nhíu, "Thần thông cảnh? Cái gì là thần thông cảnh?" Cổ Thuần Dương liền ngẩn ngơ, "Diệp tiền bối tu là như thế cao minh, chẳng lẽ lại không có nghe nói thần thông cảnh?" "Điều đó không có khả năng đi." Diệp Trần tâm niệm vừa động, đại khái đã đoán được, cổ Thuần Dương trong miệng thần thông cảnh, chắc hẳn là trên địa cầu, người tu chân dựa theo thực lực chỗ phân chia cảnh giới. Đối tại địa cầu bên trên người tu chân, Diệp Trần còn rất là hiếu kỳ, thế là trầm ngâm nói, "Chuyển ta đạo pháp chính là một vị thế ngoại cao nhân, hắn chưa từng có cùng ta nói qua này chút, mà lại trừ bọn ngươi ra bên ngoài, ta cũng không có hay không thấy qua mặt khác người tu đạo." Cổ Thuần Dương liền giật mình, nguyên lai là như thế. Cái này khó trách. Nói đến đây, cổ Thuần Dương có chút dừng lại, tiếp tục mở miệng nói, "Diệp tiền bối có chỗ không biết, chúng ta người tu đạo, dựa theo cảnh giới phân chia, tổng cộng chia làm 4 đại cảnh giới, phân biệt là sơ quy, huyền quang, thần thông, thành đạo." Đi qua cổ Thuần Dương một phen nói rõ lý do, Diệp Trần cuối cùng đối với địa cầu tu chân giới có một cái đại khái hiểu rõ. Cổ Thuần Dương cái gọi là sơ quy, huyền quang, thần thông, đối ứng hẳn là tu chân giới luyện khí trước, trung, sau 3 kỳ. Diệp Trần mặc dù mới chỉ là luyện khí 4 trọng cảnh giới, thế nhưng hắn có 800 năm trí nhớ, kiếp trước càng là độ kiếp kỳ đại tu sĩ, thực lực tự nhiên không phải bình thường luyện khí trung kỳ cảnh giới tu sĩ có thể so sánh, cho nên bị cổ Thuần Dương tưởng lầm là thần thông cảnh. Đến mức cái kia cao nhất thành đạo chi cảnh, đối ứng hẳn là trúc cơ cảnh, thay lời khác tới nói, trúc cơ cảnh hẳn là địa cầu người tu chân đỉnh phong. Cái kia ngươi cũng đã biết, toàn thế giới thành đạo cảnh người tu chân có nhiều ít. Diệp Trần nhịn không được truy vấn. Cổ Thuần Dương lại lắc đầu, không biết. Mỗi một vị thành đạo cảnh cường giả đều là tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết, ta sống lớn như vậy, liền một cái đều chưa từng thấy qua. Lại tùy tiện hỏi mấy vấn đề về sau, Diệp Trần đối với địa cầu tu chân giới đã có một cái đại khái đường nét, thế là lúc này mới trở lại chính đề, "Đúng rồi, trước đó các ngươi nói cái kia cổ mộ đến cùng là địa phương nào?" Cổ Thuần Dương cười nói, "Kỳ thật đây đối với chúng ta châu Á tu chân vòng tròn tới nói, cũng không phải bí mật gì, trước đó Diệp Tiền Bối đột nhiên hỏi cái này, ta còn tại tò mò, hiện tại xem ra, ngài bị sư phụ kia hẳn là cũng không có nói cho ngài những thứ này." Nói đến đây, Cổ Thuần Dương có chút dừng lại, vẻ mặt có chút mê ly nói, "Này tòa cổ mộ ở Bảo Châu Phong phụ cận, nghe nói chính là thượng cổ tiên nhân lưu lại một chỗ di chỉ, nhưng cùng lúc còn có một cái thuyết pháp, nói nơi nào là thông hướng tiên giới chi lộ." 2018-2-93-27-45-503-20808 Chương 46, Cổ Thuần Dương dụng ý cái gì? Nghe nói như thế, Diệp Trần trong lòng nhất thời trở nên kích động, đời trước của hắn liền là theo Châu Phong đỉnh nhảy xuống về sau, lúc này mới xuyên qua đến tu chân giới. Hẳn là cổ mộ kia liền là thông hướng tu chân giới lối vào. Nếu thật là như thế, đây chẳng phải là liền mang ý nghĩa hắn có khả năng quay về tu chân giới, mà lại lập tức liền có thể dùng nhìn thấy Hy Nguyệt, tìm bắt đại môn phái báo thủ. Nghĩ đến đây, Diệp Trần liền kích động có chút khó mà tự chế, trực tiếp một phát bắt được cổ Thuần Dương cánh tay, nói, "Cổ mộ kia ở đâu? Ngươi bây giờ liền mang ta đi." Cổ Thuần Dương mới luyện khí 2 trọng cảnh giới, chỗ nào trải qua được Diệp Trần như thế một túm, trên mặt liền hiện ra một vẻ thống khổ. ngươi làm cái gì? Tên kia lãnh diễm nữ tử thấy Diệp Trần đột nhiên động thủ, theo bản năng liền muốn đưa tay ngăn cản, đáng tiếc bàn tay của nàng mới vừa vận động chạm lấy Diệp Trần cổ tay, liền như bị lôi điện đánh trúng, liền liên tục rút lui mấy bước. Diệp Trần cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, vội vàng buông ra cổ thuần dương cánh tay, thật có lỗi, ta chỉ là nói với ngươi cái chỗ kia tương đối yếu kỳ, không biết ngươi có thể hay không mang ta đi một chuyến. Cổ thuần dương trong lòng đối Diệp Trần thực lực càng thêm kinh ngạc tán thán, vội vàng nói, Diệp đại sư có chỗ không biết, chỗ kia cổ mộ cực kỳ ẩn nấp, mà lại chung quanh có trận pháp cấm chế, bình thường người căn bản là không có cách tiến vào. Bất quá chúng ta Châu Á tu đạo vòng tròn, cách mỗi 3 năm liền sẽ tổ chức một lần đan nguyên đại hội, đến lúc đó hợp chúng nhân chi lực mới có thể mở ra cấm chế, tiến vào bên trong tầm bảo. Cái kia lần sau là lúc nào? Diệp Trần tiếp tục truy vấn. Cổ Thuần Dương nói, lần sau là 2 năm về sau. Diệp Trần nghe được đáp án này, không khỏi lắc đầu, 2 năm quá lâu. Như thế, nửa tháng sau, người dẫn ta đi một chuyến cái chỗ kia. Chuyện này, Cổ Thuần Dương có chút chần chờ, bất quá khi hắn thấy Diệp Trần cái kia không thể nghi ngờ vẻ mặt, chỉ tốt gật đầu nói, vậy được rồi. Diệp Trần tự nhiên nhìn ra Cổ Thuần Dương có chút không quá tình nguyện, thế là lại nói tiếp, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi giúp không ta bể buồn, ân. Ngươi tu luyện sử dụng môn công pháp này, thực sự quá thô thiện, ta chuyển cho ngươi một môn tốt hơn đi. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp rôi ra 2 ngón hướng Cổ Thuần Dương trên mi tâm của một điểm, với anh. Cổ Thuần Dương liền toàn thân run lên, tiếp theo trong óc, đã lăng không nhiều hơn một bộ tên là pháp môn tu luyện. Diệp Trần có 800 năm tu chân giới chi nhớ, trong đầu công pháp nhiều vô số kể, tùy ý chọn ra một môn, cũng không biết so trên địa cầu công pháp cao ra bao nhiêu lần. Ý niệm truyền công. Cổ Thuần Dương kinh hãi không thôi, cuống quýt nhắm mắt lại, đem trong đầu cái kia môn công pháp trở về chỗ một lần, trên mặt liền hiện ra một vẻ nồng đậm vẻ mừng như điên. Môn này so với ta không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, ta có công pháp này, sinh thời nhất định có khả năng bước vào huyền quan cảnh. Diệp Trần nghe được Cổ Thuần Dương lời này, không khỏi âm thầm thấy buồn cười, cái gọi là huyền quan cảnh, cũng bất quá chỉ là luyện khí trung kỳ mà thôi. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới cổ mộ, ta bảo đảm ngươi về sau bước vào thành đạo cảnh đều không nói chơi. Diệp Trần nhẹ nhàng tới một câu. Cổ Thuần Dương liền hai mắt trợn thật lớn, tiếp theo đông nhiên phù phù một tiếng, liền quỳ mọp xuống đất bên trên, lớn tiếng cao giọng nói, "Đồ nhi đa tạ sư phụ." Nếu như nói trước đó, Cổ Thuần Dương đối với Diệp Trần hỏng chính mình chuyện tốt còn có chút oán tức giận, giờ này khắc này mới xem như triệt để phục, tâm phục khẩu phục. Trên địa cầu người tu đạo rất ít, mà lại các môn các phái ở giữa, luôn luôn đối với mình ra truyền nhận xem rất nặng, giống tu luyện công pháp này loại đỉnh cấp chí bảo, như thế nào tùy tiện truyền ra ngoài. Cũng chính vì vậy, Cổ Thuần Dương nghĩ lầm Diệp Trần là muốn thu chính mình làm đồ đệ, cho nên liền lập tức đổi giọng gọi sư phụ. Diệp Trần không khỏi nhịn không được cười lên, tiện tay vung lên, một cỗ lực lượng vô hình đem quỷ trên mặt đất Cổ Thuần Dương nhấc đến, thản nhiên nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta có thể không có nói qua muốn thu ngươi làm đồ." Cổ Thuần Dương liền rất đỗi xấu hổ, bất quá chợt lại nghiêm mặt nói, "Cho dù Diệp đại sư ngài không thu ta làm đồ đệ, nhưng ngài chuyển tụ cho ta vô thượng công pháp, ân cùng tái tạo. Ta Cổ Thuần Dương đời này kiếp này cũng phải dùng sư đồ chi lễ đãi ngài." Diệp Trần cũng không bắt buộc, khoát tay áo, nói, "Tùy ngươi vậy." Diệp Trần tại Cổ Nguyệt Trai lầu 3 ngẩn ngơ liền là hơn nửa ngày, cơ hồ đem Cổ Thuần Dương biết đến, quan ở trên cái thế giới này người tu đạo hết thảy, tất cả đều hỏi lên, mãi đến cuối cùng hỏi không thể hỏi, lúc này mới rời đi. Lầu 2 Ngô Bá Hùng cả đám người đã sớm tán đi, Cổ Thuần Dương tự mình đem Diệp Trần một đường đưa đến một cửa lầu, mà lại toàn chỉnh thần thái cung kính vô cùng, đơn giản như nô bộc. Lầu một cái kia 2 tên bảo an cùng tên kia sườn xám hướng dẫn mua, thấy một màn quỷ dị này lúc, trong mắt đều nhanh muốn kinh hãi rất xuống. Lão bản của bọn hắn là ai? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh cổ đại sư. Cho dù là Đường, Tào, Lâm Tam đại gia tộc gia chủ đích thân đến, cổ đại sư cũng nhiều nhất bất quá nói một tiếng tốt, tuyệt đối sẽ không tự mình đưa tiễn, càng thêm sẽ không biểu hiện ân cần như vậy xuất ruột. Thế nhưng là đối mặt như thế một cái nghèo kết hủ lậu tiểu tử, luôn luôn cao ngạo vô cùng cổ đại sư, vì sao muốn ra sức như vậy định đoạt? Bọn hắn nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó, bất quá nhớ tới trước đó chính mình đối thiếu niên kia ác liệt thái độ, trong lòng nhất thời một trận hoảng sợ. Tự mình đem Diệp Trần đưa sau khi đi, Cổ Thuần Dương hồi trở lại lên trên lầu, trực tiếp đối đồ đệ Sở Phi Yên nói, "Phi Yên, ngươi lập tức đi chuẩn bị một chút, chúng ta nửa tháng sau, theo Diệp đại sư đi tới Tây Tạng." Sở Phi Yên có chút chần chờ, "Sư phụ, cái tên này làm thật có lợi hại như vậy sao? Đáng giá ngài đối với hắn như thế cũng đúng." Cổ Thuần Dương thâm thẳm thở dài một hơi nói, "Ngươi nha, còn quá trẻ. Căn bản không biết vị này Diệp đại sư là kinh khủng bậc nào tồn tại." Sở Phi Yên có chút không phục nói, "Chẳng lẽ hắn so kinh đô vị kia Yến chân nhân còn mạnh hơn?" Cổ Thuần Dương lắc đầu nói, "Dĩ nhiên không có. Yến chân nhân thế nhưng là thành đạo cảnh cường giả. Bất quá vị này Diệp đại sư ít nhất không thể so với Linh Trí thượng nhân phải kém." Hô. Sở Phi Yên nghe được Linh Trí thượng nhân bốn chữ, hô hấp lập tức liền dồn dập lên, "Sư phụ, ý của ngài là?" Cổ Thuần Dương lần nữa thở dài một hơi nói, "Phi Yên, chúng ta hơn một năm nay tới liều mạng kiếm tiền, là vì cái gì? Không liền vì gom góp đủ tiền, tốt đả thông kinh đô quan hệ, thời Yến chân nhân một mặt, khiến cho hắn vì ngươi chết đi người nhà chủ trì công đạo sao? Lúc trước cái kia Linh Trí thượng nhân ham nhà các ngươi bà bối, dùng pháp trận hại chết cả nhà các ngươi, may nhờ ngươi một mực tùy tùng ở bên cạnh ta mới may mắn thoát khỏi tại khó. Thế nhưng là bây giờ theo ta nghe được tin tức, Yến chân nhân mấy năm này hành tung một mực thập phần thần bí, cho dù là Yến chân nhân mấy vị kia cao đồ, đều đã nhiều năm chưa từng gặp qua lão nhân gia ông ta bóng dáng, con đường này chỉ sợ là không thể thực hiện được." Cổ Thuần Dương nói đến đây, có chút dừng lại, lại nói tiếp, "Vị này Diệp đại sư tu vi, có lẽ chưa hẳn mạnh hơn Linh Trí thượng nhân, thế nhưng là hắn tuổi trẻ a. Tuổi còn trẻ liền đã bước vào thần thông cảnh, đem để đạt tới thành đạo cảnh cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sở Phi Yên nghe nói như thế, đôi mắt đẹp liền sáng lên, "Sư phụ, ta hiểu rõ ngài dụng ý, nếu như hắn thật có thể vì nhà ta người báo thù, ta coi như vì hắn làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý." 2018. 2, tháng 9 năm 14, 2802-503-433-72. Chương 47, chủ nhiệm lớp Bạch Nhược Băng biệt thự bên trong, Diệp Trần đứng tại nóc nhà, đem cổ nguyệt trai mang về cái kia ngọc bàn lấy ra, tự đủ, nguyên bản định dùng nó tới làm thanh long đại trận nền tảng, nhưng nếu là tìm không thấy thanh long chi hồn, việc này tương lai nói không chừng còn có biến số, không bằng dứt khoát dùng nó tới chế tạo tụ linh trận, trước giải quyết tình hình khẩn cấp lại nói. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Trần không do dự nữa, trực tiếp đem chân nguyên rót vào ngọc bàn bên trong, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng, "Lên!" Cái kia ngọc bàn liền tựa như cùng như lông vũ lơ lửng giữa không trung. Theo sát lấy, Diệp Trần bấm tay một trận hư điểm, từng đạo phức tạp thơm ảo phù văn liền liền bị khắc vào cái kia ngọc bàn bên trong. Ước chừng qua 4, 5 tiếng, cái kia ngọc bàn bên trên đã khắc lục từng chuỗi lít nha lít nhít phù văn, vũ trụ hồng hoàng, thiên địa huyền hoàng. Chư thiên khí, tụ. Ầm ầm. Kèm theo Diệp Trần quát khẽ một tiếng, trên bầu trời vậy mà đột nhiên vang lên một đạo sấm rền. Ngay sau đó, dùng cái kia ngọc bàn làm trung tâm, thế mà nhấc lên một trận gió lớn. Mà cái kia ngọc bàn thì ông ông tác hưởng, phát ra một đạo hào quang chói sáng. Diệp Trần đã có khả năng rõ ràng cảm giác được, linh khí chung quanh đã bắt đầu chậm rãi trở nên nồng nặc lên, liền trong lòng vui vẻ, tụ linh trận nền tảng đã chế tạo thành công, chỉ cần lại tìm đến thuộc tính ngũ hành kỳ thạch, phân biệt an trí tại biệt thự năm cái phương vị, này tụ linh trận liền coi như là xong rồi. Nói một mình một câu về sau, Diệp Trần động tác trên tay cũng không có đình chỉ, tiếp tục lại đi ngọc bàn bên trong khắc lục mấy đạo phù văn, sau đó lần nữa quát khẽ một tiếng, "Ẩn." Ông ngoang cái kia ngọc bàn một trận rung động về sau, liền phảng phất dung nhập hư không bên trong, triệt để biến mất không thấy. Có Diệp Trần chỗ khắc lục phù văn gia trì, cái kia ngọc bàn giấu ở biệt thự vùng trời sẽ tự động ngưng tụ bốn phương tám hướng linh khí, mà tại linh khí chống đỡ phía dưới, ngọc bàn cũng sẽ không rơi xuống. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Trần nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Cái này cũng nhờ có biệt thự vắng vẻ, gần như không có khả năng sẽ có người tới, nếu không nếu là thấy mới vừa cái kia một màn kinh người, chỉ sợ cần phải đem người dọa sợ không thể. Thiếu khuyết thuộc tính ngũ hành linh thạch dẫn dắt, tụ linh trận uy lực còn không cách nào hoàn toàn phát huy, tụ tập linh khí năng lực chỉ sợ cũng sẽ không quá mạnh, xem ra cần phải nhanh một chút tìm tới thuộc tính ngũ hành kỳ thạch mới được. Nếu như là tại linh thạch khắp nơi trên đất tu chân giới, trực tiếp dùng ngũ hành linh thạch là được, nhưng nơi này là ở địa cầu, linh khí khô kiệt, đoán chừng ép căn bản không hề linh thạch tồn tại, nhất định phải tìm một chút kỳ thạch. Thí dụ như dùng miệng núi lửa phụ cận mã não thay thế hỏa linh thạch, dùng đáy biển chỗ sâu lam bảo thạch, ngọc lục bảo tới thay thế thủy linh thạch. Đại khái xác định rõ nhu cầu của mình về sau, Diệp Trần trở về trong phòng lấy điện thoại di động ra, định cho Cổ Thuần Dương gọi điện thoại tới hỏi một chút, chỗ của hắn có hay không chính mình chỗ thứ cần thiết. Bất quá chờ hắn mở ra điện thoại xem xét, phát hiện có một cái miss call, lại có thể là Ngô Lôi đánh tới. Hắn tại thi pháp hoặc là lúc tu luyện, vì để tránh cho quấy rầy, thói quen đưa điện thoại di động điều thành yên lặng hoặc chế độ máy bay. Cái tên này làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Chẳng lẽ là Ngô thúc thúc đem hôm nay Cổ Nguyệt trai sự tình nói cho hắn biết? Diệp Trần trực tiếp gọi trở về, một lát sau, điện thoại kết nối, "Lôi tử, tìm ta có chuyện gì?" Đầu bên kia điện thoại liền vang lên Ngô Lôi trách trách hô hô thanh âm, "Ta nói Diệp tử, tiểu tử ngươi cũng quá tùy hứng đi. Này đều liên tiếp một tuần lễ không có đi học, chủ nhiệm lớp đều sắp bị ngươi giận đi lên. Lúc này liền đường đại lớp trưởng thay ngươi nói chuyện cũng không được, Bạch lao sư đã bàn tiếng, ngày mai ngươi nếu là vẫn chưa xuất hiện, liền tự mình đi nhà ngươi mời ngươi đi." Ách. Diệp Trần liền một trận ngạc nhiên, từ lúc sau khi hắn sống lại, xác thực không có quá nắm học tập để ở trong lòng, thậm chí nếu như không phải là bởi vì không tốt hướng Tô Lam bằng giao, đoán chừng hắn sớm liền trực tiếp thôi học. Đối với hắn mà nói, đi trường học thuần túy là tại lãng phí thời gian. Cùng Ngô Lôi mới vừa vận thông xong điện thoại vang lên lần nữa, lần này là Đường Thanh Nhã đánh tới. "Diệp Trần, thật xin lỗi, Bạch lao sư bên kia ta đã không có biện pháp lại tiếp tục vì ngươi giải bày, nếu không, ngươi ngày mai tới trường học một chuyến a." Dù sao luôn như thế trốn học cũng không tốt lắm. Diệp Trần không khỏi một trận cười khổ, không thể làm gì khác hơn nói, "Được à, ta ngày mai đi trường học tự mình hướng Bạch lao sư đi giải thích." "Đúng, Thanh Nhã, ta để cho các ngươi chuẩn bị dược liệu thế nào?" Nghe được Diệp Trần đề cập cái này, Đường Thanh Nhã liền có chút nhỏ hứng phấn, "Nghe anh của ta nói, trên cơ bản đã toàn bộ tập hợp, còn kém cuối cùng một vị dự tài, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hẳn là có thể tới tay." Diệp Trần nghe nói như thế, không khỏi âm thầm cảm thán, không hổ là Vân Châu đệ nhất đại gia tộc, này hiệu suất làm việc liền cao. Kéo dài tính mạng hồi xuân đan chỗ dược liệu cần thiết hết sức vắng vẻ, nếu như khiến cho hắn đi chịu nhà tiệm thuốc đi tìm, đoán chừng 1-2 tháng cũng chưa chắc có thể tổng hợp. "Quá tốt rồi, chỉ cần dược liệu đầy đủ, ta liền có thể lập tức làm lao ra tử luyện chế tục mệnh đan dược." Cùng Đường Thanh Nhã thông xong điện thoại về sau, sắc trời cũng đã mở đi. Diệp Trần về trước một chuyến Tô thị tiệm mì, thấy Tô Lam bên kia hết thảy như trước, lúc này mới lại lần nữa trở về biệt thự bên trong, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Thoáng chớp mắt, một đêm thời gian trôi mau mà qua. Có tụ linh trận gia trì, linh khí chung quanh nồng độ rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc, Diệp Trần tu vi cũng thuận lợi theo luyện khí tứ trọng trung kỳ, tăng lên tới luyện khí tứ trọng hậu kỳ. Buổi sáng ra cửa, bởi vì cách thời gian lên lớp còn sớm, mà lại trường học cũng không xa, chờ Diệp Trần chậm rãi đi tới Vân Châu nhất trung phụ cận thời điểm, còn chưa tới 7 giờ chung. Lúc này sớm đọc còn chưa kết thúc, Diệp Trần không muốn lúc này đi vào, thế là liền ở trường học chung quanh lắc lư đứng lên. Đột nhiên, một đạo nữ tử tiếng quát mắng, phía trước trong ngõ hẻm truyền đến. Lưu Tử Minh, ta đã cùng ngươi chia tay, mời ngươi về sau không cần dây dưa ta. Cũng không biết vì sao, Diệp Trần cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, thế nhưng trong thời gian ngắn lại nhớ không nổi là ai, thế là liền đi tới đầu hẻm, hướng bên trong nhìn một cái, này nhìn một cái không quan trọng, hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong ngõ hẻm, một nam một nữ, người nam kia dáng dấp cũng là có mấy phần xuất khí, mà lại ăn mặc một bộ da áo, tóc cũng nhuộm thành màu vàng kim, ăn mặc dáng vẻ lưu manh, xem xét liền là loại kia thanh niên lêu lổng. Mà cái kia nữ lại ăn mặc một thân giáo sư chế phục, khí chất đoan trang tục nhã, dung mạo mặc dù chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là đại mỹ nữ một cái. Diệp Trần sở dĩ hội sửng sốt, bởi vì cái kia nữ, thế mà đúng là hắn chủ nhiệm lớp Bạch Lư Băng. Khó trách ta nghe thanh âm có chút quen thuộc, không nghĩ tới thế mà lại là Bạch lão sư. Cũng không biết hắn cùng nam này là quan hệ như thế nào. Diệp Trần ban đầu liền đang định tìm Bạch Lư Băng nói một chút phương diện học tập sự tình, thế là liền dứt khoát đứng tại đầu hẻm quan sát. Chỉ thấy người nam kia một mặt khẩn cầu chi sắc, nói: "Như Băng, thật xin lỗi. Ta thật biết sai, ngươi liền tha thứ ta lần này có được hay không? Ta cùng nữ chỉ là gió chàng diễn trò, ngươi mới là ta chân ái." Thanh niên lêu lổng vừa nói, một bên liền muốn đưa tay đi ôm Bạch Lư Băng cái kia eo thon chi. Ba. Bạch Lư Băng trực tiếp một bàn tay đem thanh niên lêu lổng cánh tay mở ra, cười lạnh nói: "Lưu Tử Minh nha, Lưu Tử Minh, ngươi có thể hay không đừng vũ nhục chân ái hai chữ này sao? Nếu như không phải ta bắt gian tại giường, ta cũng không biết chính mình thế mà lại yêu người như ngươi cặn bã. Cút ngay cho ta." Bạch Lư Băng cũng là một điểm nghiêm túc, đem Lưu Tử Minh đẩy ra, liền chuẩn bị rời đi. Không ngờ, Bạch Lư Băng mới vừa đi ra hai bước, lại bị Lưu Tử Minh một phát bắt được cổ tay, sau đó hung hăng kéo lại, mà lại cái kia Lưu Tử Minh trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một vẻ thẹn quá thành giận vẻ dữ tợn. 2018. 2, tháng 9 năm 22, 54, 44 năm 1035-890 năm. Chương 48, ước định Bạch Lư Băng. Lão tử đuổi ngươi hơn nửa năm, ngươi ngoại trừ để cho ta dắt dắt tay, ấp ấp eo, liền miệng đều không cho ta hôn một chút. Ngươi mẹ nó có coi ta là bạn trai của ngươi phải không? Muốn cùng ta chia tay đúng không? Có khả năng. Vậy ngươi ít nhất phải trước ngủ cùng ta một lần. Lưu Tử Minh vừa nói, một tay lôi kéo Bạch Lư Băng cổ tay liền đi. Ngươi cái này hỗn đản. Buông tay. Bạch Lư Băng mặc dù liều mạng bật lộn, nhưng làm sao có thể là Lưu Tử Minh đối thủ, căn bản không làm nên chuyện gì. Dừng tay. Nhìn đến đây, Diệp Trần rốt cục cũng nhịn không được, quả quyết đứng dậy. Buông ra Bạch lão sư. Bạch Lư Băng nghe nói như thế, đầu tiên là vui vẻ, bất quá chờ hắn thấy rõ ràng người tới, liền lại một trận thất vọng. Diệp Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nhanh lên. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Không phải Bạch Lư Băng xem thường Diệp Trần, thật sự là hai người hình thể chênh lệch quá nhiều, một cái là thân thể khỏe mạnh thanh niên, một cái là còn chưa phát dục hoàn toàn thiếu niên. Mà lại Lưu Tử Minh còn học qua đài quyền đạo loại hình võ thuật, có thể nhẹ nhõm đánh 3-4 người trưởng thành không nói chơi, Diệp Trần nếu là xen vào việc của người khác, chẳng những cứu không được nàng, ngược lại sẽ rước họa vào thân. Lưu Tử Minh nguyên bản cũng giật nảy mình, bất quá chờ thấy rõ ràng người tới, liền thở dài một hơi, cười lạnh nói: "Tiểu bằng hữu, không nghe thấy ngươi Bạch lão sư nói lời sao? Việc này không có quan hệ gì với ngươi, còn không cút nhanh lên." Diệp Trần còn như không nghe thấy, lại chậm rãi đi về phía trước mấy bước, cười nhạt một cái nói: "Hôm nay việc này ta còn muốn nhúng tay vào định, ngươi có thể làm gì ta? Ta có thể đem ngươi thế nào? Lão tử giết chết ngươi." Lưu Tử Minh quát lên một tiếng lớn, sau đó đột nhiên nhảy lên, trực tiếp một cái bay chân, hướng Diệp Trần bụng dưới hung hăng đá tới. Theo Lưu Tử Minh, một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, chỗ nào chống đỡ được chính mình một cước, hắn một cước này xuống, bảo đảm nhường tiểu tử này đều cha gọi mẹ. Nhưng mà sau một khắc, dưới chân hắn chợt không còn, thế mà không thể đạp trúng đối phương, cả người cũng liền hướng trước mặt ngã xuống. Cũng may hắn học qua mấy năm đại quyền đạo, trên đùi công phu vẫn còn có chút, lúc này điều chỉnh trọng tâm, cũng không có vì vậy ngã quỵ. Thế nhưng ngay sau đó, Lưu Tử Minh đột nhiên cảm giác được bắp chân đau xót, tiếp theo toàn thân cũng vì đó tê dần, cả người nhất thời không bị khống chế, thẳng tắp một đầu nhào trên mặt đất. Đồ vật gì? Thối quá. Lưu Tử Minh ngã xuống đất về sau, liền ngửi được một cỗ hôi thối, cũng quýt tập trung nhìn vào, lại phát hiện mình mặt vừa có khéo hay không đâm vào một đám cứt chó bên trên. Nam Thảo. Lưu Tử Minh liền giận đến muốn giết người, chính là muốn từ dưới đất bò dậy, cho tạo thành tất cả những thứ này cái kia người thiếu niên, một cái cả đời dạy dỗ khó quên, thế nhưng là cong lên trận chuyển đến một cỗ trọng lực, phản phất một ngọn núi đặt ở trên người hắn, khiến cho hắn căn bản động đan không được. Nguyên lai lại là Diệp Trần một cước giẫm ở Lưu Tử Minh cong lên. Liền đây là hắn không chế được lực đạo, nếu là toàn lực một cước xuống, đoán chừng có thể đem Lưu Tử Minh cả người đả bại. Ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Hiện tại còn có lời gì nói? Diệp Trần hơi hơi cúi người, nhìn một mặt cứt chó Lưu Tử Minh, ung dung mở miệng nói. Lưu Tử Minh lúc này mới phát hiện, chính mình coi thường người học sinh này bộ dáng thiếu niên, bất quá hắn cũng không cho rằng đối phương có bao nhiêu lợi hại, chính mình bất quá là nhất thời khinh địch, lúc này mới lấy đối phương đạo thôi. Tiểu tử thúi, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta ca là ai chăng? Ta ca thế nhưng là Ngọc Lâm Đường phố đại danh đỉnh đỉnh Long ca. Ngươi dám đắc tội ta, là không có kết cục tốt. Diệp Trần muốn định một cước phế đi cái tên này, bất quá hai mắt hơi hơi nhất chuyển, kế thượng tâm đầu, thế là cười nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Long ca nha. Cái kia ta ngược lại thật ra rất muốn kiến thức một chút. Dưới chân Lưu Tử Minh, liền trong lòng vui vẻ, hảo tiểu tử. Ngươi nếu là thật sự có loại, 8 giờ tối tới Ngọc Lâm đường phố Lam Dạ quán ba, ngươi nếu là dám đến, ta cam đoan về sau liền rốt cuộc không dây dưa ngươi Bạch lão sư, như thế nào? Diệp Trần không hề nghĩ ngợi, liền một lời đáp ứng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nói xong, Diệp Trần liền đem chân dịch chuyển khỏi, người sau đội vàng lộn nhào,
chạy ra hẻm. Lưu Tử Minh đi về sau, Bạch Nhược Băng vội vàng đi tới, một mặt vẻ lo lắng nói, Diệp Trần, cảm ơn ngươi giúp ta, bất quá chuyện này ngươi về sau cũng không cần xen vào nữa, lão sư chính mình có thể giải quyết. Diệp Trần hai tay ôm vai, tự tiếu phi tiểu nói, Bạch lão sư, cái tên này muốn là lúc sau ngày ngày tới quấy rối ngươi, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Bạch Nhược Băng cắn răng, ta đây liền báo động. Diệp Trần không khỏi lắc đầu, đối phó loại tên lưu manh này vô lại, ngươi cảm thấy báo động hữu dụng không? Mà lại nếu là hắn đi trường học nào đâu, cái kia thanh danh của ngươi chẳng phải là muốn hủy? Bạch Nhược Băng nghe nói như thế, liền khuôn mặt trắng bệnh, dựa theo Lưu Tử Minh cái kia lưu manh vô lại tính cách, loại chuyện này đoán chừng thật đúng là làm được. Cái kia, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Trần đợi đến liền là Bạch Nhược Băng câu nói này, lúc này vô vũ bộ ngực nói, Bạch lão sư nếu là tin tưởng ta, chuyện này ta cam đoan có thể giúp ngươi giải quyết thỏa đáng, nhường cái kia Lưu Tử Minh về sau cũng không dám lại tìm ngươi gây chuyện. Ngươi thật có thể làm đến? Bạch Nhược Băng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, đồng thời còn có mấy phần nghi hoặc. Tại trong ấn tượng của nàng, Diệp Trần vẫn luôn là một cái thành tích ưu tú, tính cách hướng nội học sinh ba tốt, hôm nay làm sao đột nhiên biến thành người khác giống như? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, ta nói được thì làm được. Bất quá, Bạch lão sư, ta như giúp ngươi giải quyết chuyện này, ngươi có thể hay không cũng giúp ta một sự kiện đâu? Bạch Nhược Băng liền một mặt mở miệng, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Diệp Trần cười hắc hắc, rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly, Bạch lão sư, kỳ thật ta nói thật với ngươi đi, ta gần nhất được tập trung khủng hoảng chứng, tiến giảng đường liền cảm thấy toàn thân khó chịu, cho nên ngươi xem, ta về sau có thể hay không trong nhà tự học, không dùng để trường học đi học. Bạch Nhược Băng nghe nói như thế, liền đôi mi thanh tú nhăn lại, hiển nhiên đối Diệp Trần lời nói có hoài nghi, tập trung khủng hoảng chứng. Ngươi không phải là lừa dối lão sư a? Sang năm sẽ phải thi tốt nghiệp trung học, ngươi là lớp chúng ta học sinh khá giỏi, cũng không thể ở thời điểm này làm loạn. Diệp Trần vội vàng cười nói, cái kia chỗ nào có thể nha? Ta làm sao lại lừa gạt Bạch lão sư ngươi đây? Bạch lão sư nếu là không yên lòng, ta cam đoan về sau mỗi lần khảo thí đều cầm niên cấp 10 vị trí đầu tổng được rồi. Dùng hắn bây giờ tinh thần lực, đã sớm có thể làm được, đã gặp qua là không quên được, tạm thời đột kích một thoáng, kiểm tra cái niên cấp 10 vị trí đầu vẫn là hết sức tùy ý cái này. Bạch Nhược Băng vẫn còn có chút chần chờ. Diệp Trần thấy thế, cố ý nhún vai một cái nói, Bạch lão sư nếu là không đáp ứng, cái kia Lưu Tử Minh sự tình, ta đây cũng lực bất tòng tâm, ta có thể không dám hứa chắc, hắn hội sẽ không làm chuyện khác người gì tới. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp xoay người rời đi. Chờ một chút. Bạch Nhược Băng liền gấp, liền vội vàng đem Diệp Trần gọi lại, cắn răng nói, "Tốt, chỉ cần ngươi thật có thể cam đoan mỗi lần khảo thí đều có thể cầm niên cấp 10 vị trí đầu, ta giúp ngươi dốc lòng cầu học trường học sinh, nhường ngươi ở nhà tự học." Diệp Trần nghe nói như thế, lúc này mới nghiêng đầu lại, nhếch miệng cười một tiếng, một lời đã định. Chương 49, trăm năm huyết linh chi nhìn Diệp Trần cái kia một mặt nụ cười sáng lạ, Bạch Nhược Băng liền có một loại bị người mưu hại cảm giác, nhất là bị học sinh của mình như thế áp chế, trong lòng hết sức cảm giác khó chịu, thế là đôi mắt đẹp hơi hơi chừng một cái, nói, nếu như ngươi thật có thể giúp ta giải quyết Lưu Tử Minh sự tình, ta tự nhiên sẽ tuân thủ ước định, thế nhưng tại ngươi không có hoàn thành trước đó, vẫn là muốn thành thành thật thật cho ta hồi trở lại đi học. Diệp Trần nguyên bản định trực tiếp đi, thấy Bạch Nhược Băng thái độ kiên quyết như thế, cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Chỉ chốc lát, hai người cùng một chỗ tiến nhập trường học. Lúc này sớm đọc khóa đã kết thúc, rất nhiều người tại quán cơm sau khi ăn điểm tâm xong, cũng lần lượt trở về trong ban. Đi vào 3, 12, ban, Diệp Trần liếc mắt liền thấy được ngồi tại hàng thứ hai Đường Thanh Nhã, người sau tựa hồ cũng phát hiện Diệp Trần tầm mắt, lúc này ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Diệp Trần hướng nàng báo một trong cười, sau đó liền đi tới chỗ mình ngồi xuống. Một lát sau, Nô Lỗi trở về, thấy Diệp Trần, đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo một mặt nhìn có chút hạ hê nói, tiểu tử ngươi hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, liền đợi đến tiếp nhận Bạch lão sư lựa giận đi. Thuận tiện nói cho ngươi một cái tin tức ngầm, nghe nói Bạch lão sư gần nhất thất tình, ngươi lần này chỉ sợ là đụng vào trên họng súng. Hắc hắc. Diệp Trần sờ lên mũi, nghĩ thầm nói, đây còn phải nói, việc này ta so ngươi rõ ràng. Hai người tùy ý hàn huyên một hồi, Nô Lỗi bỗng nhiên nói, đúng rồi, ta hôm qua về nhà, cha ta cũng không biết chúng cái gì gió, nói là để cho ta hỏi một chút ngươi có thời gian hay không, muốn mời ngươi cuối tuần này đi nhà của ta làm khách. Diệp Trần lông mày hơi nhíu, ồ, cái kia Ngô thúc thúc không có cùng ngươi nói mặt khác à? Nô Lỗi gãi đầu một cái, nói, hắn còn nói, để cho ta nhất định phải cùng ngươi chỗ tốt quan hệ, còn nói ngươi là ta sinh mệnh quý nhân cái gì, đoán chừng là hôm qua xã giao lại uống nhiều quá, lại nhải, không hiểu đâu. Diệp Trần âm thầm gật đầu, Nô Bá Hùng rong ruổi cửa hàng nhiều năm như vậy, tự nhiên biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói, không có đạt được Diệp Trần cho phép, hiển nhiên không dám nắm tình hình thực tế nói cho Nô Lỗi. Nghĩ tới đây, Diệp Trần cười nhạt một tiếng, nếu Ngô thúc thúc đều lên tiếng, vậy ta đây cuối tuần liền đi nhà ngươi ngồi một chút. Vậy thì tốt. Nô Lỗi mừng rỡ. Thoáng trước mắt, vừa giữa trưa đi qua, Diệp Trần thật vất vả tới trường học một chuyến, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, chẳng những nắm hết thể tài liệu giảng dạy lại lật nhìn một lần, lại thuận tiện nhìn bao năm qua thi đại học thật đề. Đây đối với hắn bây giờ vượt xa người bình thường tinh thần lực mà nói, căn bản không có gì khó, nhìn một lần về sau, liền khắc vào đầu óc. Nghỉ giữa khóa thời điểm, chủ nhiệm lớp Bạch Nhược Băng đã từng tới trong lớp một chuyến, bất quá chỉ là tại trong lớp chờ đợi một hồi, liền đi thẳng, cái này khiến vốn là muốn xem Diệp Trần trò cười Ngô Lỗi mở rộng tầm mắt, thậm chí một lần hoài nghi Bạch Nhược Băng có phải hay không mất trí nhớ. Mặt khác, còn có một cái đáng nhắc tới sự tình, tại Diệp Trần không có tới trường học trong khoảng thời gian này, Trần Húc Dương thế mà chuyển trường. Hết sức hiển nhiên, tại trải qua đêm đó tại đường ra sự tình về sau,
cái tên này đã rốt cuộc đối Diệp Trần sinh không ra bất kỳ đối nghịch suy nghĩ, thậm chí vì sợ hãi lọt vào Diệp Trần trả thù, trực tiếp chọn rời đi Vân Châu Nhất Trung. Bất quá đối với cái này Diệp Trần cũng không có để ở trong lòng. Thật vất vả chịu đựng qua cho tới trưa, Diệp Trần thực sự không tiếp tục chờ được nữa, đang chuẩn bị rời đi, ngay lúc này, Đường Thanh Nhã bỗng nhiên tìm tới hắn, đưa hắn kéo đến cầu thang cái khác một cái góc, một mặt lo lắng nói, "Diệp Trần, xảy ra chuyện. Ta ca vừa mới gọi điện thoại tới cho ta, nói cuối cùng một vị dược tài hôm nay sợ rằng là không cầm được. Đã xảy ra chuyện gì?" "Ngươi đừng nội, từ từ nói." Đi qua Đường Thanh Nhã một phen nói rõ lý do, Diệp Trần rất nhanh hiểu được đầu đuôi sự tình. Nguyên lai hai ngày này, Đường Thanh Sơn một mực phụ trách sưu tập kéo dài tính mạng hồi xuân đan dược liệu, cơ hồ đã hoàn toàn dựa theo Diệp Trần yêu cầu tập hợp, duy chỉ có thiếu đi một vị dược tài, cũng là chủ yếu nhất một vị dược tài, trăm năm huyết linh chi. Thật vất vả, Đường Thanh Sơn thăm dò được một gốc trăm năm huyết linh chi tung tích, tại một vị đại nhân vật trên tay, vốn nghĩ hôm nay coi như đập nồi bán sát, cũng phải theo vị đại nhân vật kia trong tay mua lại, lại không nghĩ, vị đại nhân vật kia vậy mà tại đêm qua đột nhiên bế quan, trong thời gian ngắn đều không hội kiến khách, lần này liền cũng có chút khó làm. Nghe xong Đường Thanh Nhã nói rõ lý do về sau, Diệp Trần không khỏi nhướng mày, quản hắn là ai? Việc quan hệ lão gia tử tính mệnh, liền xem như cứng rắn đoạt cũng phải đoạt tới nhà. Thôi được, chúng ta hiện tại liền đi cùng ca của ngươi tụ hợp, chỉ cần cái kia huyết linh chi vẫn còn, ta liền nhất định giúp lão gia tử đem tới tay. Đường Thanh Nhã mừng rỡ, đội vàng nặng nặng nhẹ gật đầu, tốt. Ta ca trong nhà, vậy chúng ta bây giờ liền trở về. Hơn 10 phút về sau, Diệp Trần cùng Đường Thanh Nhã cùng một chỗ chạy tới Tử Kim Sơn cư xá, Đường gia. Diệp Trần tiến cửa chính, Đường gia đám người lúc này tiến lên đón, Đường Thanh Nhã tại hồi trở lại trước khi đến cùng trong nhà thông qua khí, cho nên Đường gia đám người biết Diệp Trần muốn tới, đã sớm xin đợi lâu nay. Diệp tiên sinh, bởi vì lão hủ sự tình, còn nhờ ngươi chuyên môn đi một chuyến, lão hủ thực sự thật có lỗi. Đường Nghiệp run run rẩy rẩy đi lên trước, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói. Mới 2-3 ngày không thấy, Đường Nghiệp trong cơ thể sinh cơ đã lần nữa yếu bớt, cả người già yếu hết sức lợi hại, thậm chí nếu như không có hai người nâng, chỉ sợ liền đường đều đi không được. Diệp Trần cuống quýt đi lên trước, hai tay nắm ở Đường Nghiệp cổ tay, đưa hắn bịn hồi trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lão gia tử, ngươi khách khí. Nói chuyện đồng thời, độ một đạo chân nguyên đi qua. Đường Nghiệp cả người khí sắc liền hồng nhuận rất nhiều, thế nhưng hiệu quả đã kém xa tít tắp trước mấy ngày rõ ràng như vậy. Diệp Trần thở dài trong lòng, hắn chân nguyên chỉ có thể tạm thời kéo lại Đường Nghiệp trong cơ thể sinh cơ, nhường sinh cơ sói mòn tốc độ trở nên chậm, nhưng nếu như trong cơ thể sinh cơ một khi hoàn toàn sói mòn, đó chính là thần tiên hạ phàm cũng cứu không được. Hết sức hiển nhiên, dùng Đường Nghiệp trước mắt trạng thái, đã chống đỡ không được quá lâu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần vẻ mặt cũng không khỏi đến lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng, chuyển mà nhìn phía một bên Đường Thanh Sơn, hiện tại tình huống như thế nào? Gốc cây kia trăm năm huyết linh chi đến cùng tại trên tay người nào? Coi như đối phương không muốn chuyển nhượng, đoạt cũng muốn cướp về tới nhà. Đường Thanh Sơn vừa muốn mở miệng nói chuyện, một bên Đường Nghiệp lại ngay cả bệ bội khoát tay ngăn cản, nói, tuyệt đối không thể. Người này không phải nhân vật tầm thường, đối với hắn tuyệt đối không thể dùng sức mạnh, nếu như hắn nguyện ý bán trao tay coi như bỏ qua, nếu là hắn không nguyện ý, lão hủ tình nguyện vừa chết, cũng không thể cho ta Đường gia đưa tới đại họa. Diệp Trần nghe nói như thế, liền càng thêm tò mò, theo lý thuyết, Đường gia là Vân Châu đệ nhất đại gia tộc, lại còn có người có thể làm cho Đường Nghiệp kiêng kỵ như vậy, người này đến tuột cùng là ai? Trong lòng đang nghĩ ngợi đâu, một bên Đường Thanh Sơn mở miệng nói, thế nhưng là, gia gia. Phi Yên tiểu thư nói, cổ đại sư đang lúc bế quan tu luyện, bất luận cái gì đều không hội kiến, khó nói chúng ta cứ như vậy chờ đợi hay sao? Diệp Trần nghe nói như thế, liền vui vẻ, các ngươi nói vị đại nhân kia là Cổ Thuần Dương. Đường Thanh Sơn nặng nặng nhẹ gật đầu, thở dài, không sai. Ta đã nghe ngóng, toàn bộ Vân Châu thành phố, thậm chí toàn bộ tỉnh Thiên Nam, bên ngoài trăm năm huyết linh trì, chỉ có vị kia cổ đại sư trong tay có, thế nhưng hết lần này tới lần khác cổ đại sư đêm qua đột nhiên bế quan, vị kia Phi Yên tiểu thư cũng thực sự không dễ nói chuyện, ta đều đã mài hỏng một mép, nàng vẫn là mảy may không hé miệng, căn bản không đem ta Đường ra để vào mắt. Nghe được Đường Thanh Sơn phàn nàn, Đường ra đám người cũng rồn rập thở dài, có thậm chí thấp giọng chửi mắng, nhưng lại không ai dám nói cứng rắn đoạt hai chữ. Dù sao, cổ đại sư tại Vân Châu địa vị, mảy may không cần Đường kém, mà lại là trong truyền thuyết thần bí đạo gia cao nhân, am hiểu nhất giết người ở vô hình, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội. Mọi người ở đây nghị luận một lát, nghĩ mãi không ra thời điểm, Diệp Trần đỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như là Cổ Thuần Dương, vậy thì dễ làm rồi, ta cái này gọi điện thoại, khiến cho hắn nắm trăm năm huyết linh chi đưa tới. 2/10/22/20/47/504/282/79. Chương 50, ta khiến cho hắn đến, hắn không dám đến. Đường Thanh Sơn nặng nặng nhẹ gật đầu, thở dài, không sai. Ta đã nghe ngóng, toàn bộ Vân Châu thành phố, thậm chí là toàn bộ tỉnh Thiên Nam, bên ngoài trăm năm huyết linh chi, chỉ có vị kia cổ đại sư trong tay có như vậy một gốc, thế nhưng hết lần này tới lần khác cổ đại sư đêm qua đột nhiên bế quan, vị kia Phi Yên tiểu thư cũng thực sự không dễ nói chuyện, ta đều đã mài hỏng một mép, nàng vẫn là mảy may không hé miệng, căn bản không đem ta Đường ra để vào mắt. Nghe được Đường Thanh Sơn phàn nàn, Đường ra đám người cũng rồn rập thở dài, có thậm chí thấp giọng chửi mắng, nhưng lại không ai dám nói cứng rắn đoạt hai chữ. Dù sao, cổ đại sư tại Vân Châu địa vị, mảy may không cần Đường kém, mà lại là trong truyền thuyết thần bí đạo gia cao nhân, am hiểu nhất giết người ở vô hình, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội. Mọi người ở đây nghị luận một lát, nghĩ mãi không ra thời điểm, Diệp Trần bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như là Cổ Thuần Dương, vậy thì dễ làm rồi, ta cái này gọi điện thoại, khiến cho hắn nắm trăm năm huyết linh chi đưa tới. Diệp Trần lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời một trận ngạc nhiên, tất cả đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, thậm chí có ít người trên mặt đã bắt đầu hiện ra một vẻ nhìn thẳng ngốc biểu lộ. Một chiếc điện thoại, nhường đang lúc bế quan cổ đại sư tự mình nắm dược liệu đưa tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bất quá lo ngại đường nghiệp uy nghiêm, cùng Diệp Trần hóa kính tông sư thế tuổi, đám người mặc dù trong lòng đối Diệp Trần lời nói hết sức khinh thường, nhưng lại không ai dám trước mặt mọi người nói ra thôi. Diệp tông sư, chúng ta biết ngài là hóa kính tông sư, có thể cái kia cổ đại sư chính là đạo môn cao nhân, chẳng những tinh thông đạo pháp, có thể giết người ở vô hình, mà lại sau lưng còn có thần bí tông môn, ngài nói chuyện có thể phải thận trọng nha. Nói chuyện chính là Đường Minh Chí, hắn trong lòng một mực đối Diệp Trần lòng mang oán niệm, chỉ bất quá tại hiểu biết Diệp Trần thực lực khủng bố về sau, cũng không dám lại công nhiên va chạm, thế nhưng trong lúc nói chuyện, trong đôi mắt chế rêu chi sắc đã hết sức rõ ràng. Diệp Trần đem Đường Minh Chí biểu lộ nhìn xem trong mắt, sao lại không biết hắn ý nghĩ trong lòng, bất quá hắn cũng không thèm để ý, lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, ta như khiến cho hắn đến, hắn không dám đến. Trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ chắc chắn. Đường Minh Chí thấy Diệp Trần như thế cuồng vọng, liền thực sự có chút nhịn không được, cười lạnh một tiếng nói, nếu Diệp tông sư chắc chắn như thế, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi rồi. Lần này, liền Đường Nghiệp cũng nghe được nhi tử lời nói bên trong trào phúng thanh âm, không khỏi nhướng mày, mong muốn kéo ra răng dạy, thế nhưng há to miệng, sau cùng lại nuốt trở vào. Mặc dù hắn buồn bực con trai mình nói chuyện không hiểu đúng mực, nhưng trong tiềm thức cũng không cảm thấy Đường Minh Chí nói không đúng, mà Diệp Trần cũng thật có chút quá cuồng vọng. Theo hắn biết, Hóa Kính tông sư mặc dù lợi hại, nhưng cũng cơ hồ không người nào dám tùy tiện trêu chọc cổ đại sư dạng này đạo môn cao nhân. Người tu đạo vũ lực có lẽ cũng không có cao bao nhiêu, thế nhưng thắng ở thủ đoạn tầng ra, uy hiếp càng lớn. Liên lấy vị này cổ đại sư tới nói, Đường Nghiệp thế nhưng là đã từng thấy tận mắt, hắn dùng một cái ngọc bội chế tạo pháp khí, lăng không triệu ra một đạo màu tím thần lôi. Cái kia uy lực, cho dù là Hóa Kính tông sư chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Huống chi, theo hắn biết, người tu đạo tại châu Á thượng tầng xã hội có hết sức cao thượng địa vị, mà lại bên trong tựa hồ còn có một tổ chức bí ẩn, đảm đương bọn họ ô dù tuyệt đối thuộc về siêu thoát thế tục lực lượng phía trên tồn tại. Nói tóm lại một câu, đắc tội Hóa Kính tông sư, có lẽ còn có một đầu sinh lộ, thế nhưng đắc tội một vị đạo môn cao nhân, nói không chừng thế nào trời ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Diệp tiên sinh, tính mạng của ta không đáng nhắc đến, cũng không nhọc đến ngài phí tâm, có lẽ đây cũng là thiên mệnh như thế đi, không nên cưỡng cầu. Đường Nghiệp chuyển mở miệng nói, mục đích đúng là muốn cho Diệp Trần một cái hạ bậc thang. Diệp Trần không khỏi lần nữa lắc đầu, cũng không còn qua giải thích thêm, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, đem trước cổ thuần dương lưu cho mình điện thoại lần ra, gọi tới. Hắn lại còn thực có can đảm gọi điện thoại. Chẳng lẽ Diệp tông sư thật có như thế lớn mặt mũi? Đây chính là cổ đại sư, người trong chốn thần tiên nha. Ngược lại ta là không quá tin tưởng. Kèm theo đám người một trận khe khẽ bàn luận, Diệp Trần trong tay điện lời đã bấm, "Uy, là cổ thuần dương sao?" Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một đạo hết sức dễ nghe thanh âm cô gái, rõ ràng là Sở Phi Yên, mà lại trong giọng nói tràn đầy kính sợ, còn có một vẻ kinh hỉ, "Ngài là Diệp đại sư?" "Là ta, ta tìm cổ thuần dương thương lượng chuyện, ngươi đưa điện thoại cho hắn." Diệp Trần trực tiếp phân phó nói. "Được rồi, ngài chờ một lát." Sở Phi Yên không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Một lát sau, cổ thuần dương thanh âm đã tại đầu bên kia điện thoại vang lên, so Sở Phi Yên còn muốn cung kính. "Diệp sư, ngài tìm ta?" Diệp Trần cũng không nói nhảm, nói thẳng ra mục đích của mình, "Nghe nói trong tay ngươi có một gốc trăm năm huyết nhân sâm." Cổ thuần dương cũng không đốc, vội vàng nói, "Diệp sư, ngài nhưng là muốn dùng?" "Ừm." "Vậy thì tốt, ngài hiện tại ở đâu?" "Ta cái này tự mình đưa cho ngài đi qua." "Thử Kim Sơn cư xá, đường ra." "Tốt, ta 10 phút sau đến." Cổ thuần dương nói xong cũng muốn cúp điện thoại, Diệp Trần bỗng nhiên lại nói, "Chờ một chút, trên tay ngươi có hay không thuộc tính ngũ hành bảo thạch?" Cổ thuần dương đồng dạng vẫn là không có chút gì do dự, "Có. Ta trước đó từng chiếm được một môn tụ linh pháp trận bí tịch, cần ngũ hành linh thạch làm phụ trợ, thế là liền sưu tập một chút, đáng tiếc cái kia pháp trận thực sự quá thâm ảo, ta một mực nghiên cứu không đấu, việc này liền gác lại." Nghe đến đó, Diệp Trần nói thẳng, "Tốt, ngươi đem huyết linh chi cùng ngũ hành linh thạch đều mang đến cho ta, ngươi tụ linh pháp trận, quay đầu ta giúp ngươi làm." Cổ thuần dương nghe nói như thế, liền mừng như điên, "Đa tạ Diệp sư. Ta liền đi đưa cho ngài đi, ngài chờ một lát." Cúp điện thoại xong, Diệp Trần liếc qua đường ra đám người, thản nhiên nói, "Cổ thuần dương 10 phút sau sẽ đem huyết linh chi đưa tới." Vẻ mặt của mọi người thật đúng là vô cùng đặc sắc, kinh ngạc tán thán, kinh ngạc, hoài nghi, cười lạnh. Không phải trường hợp cá biệt. Vừa mới Diệp Trần gọi điện thoại toàn bộ quá trình, bọn hắn đều nghe cẩn thận, Diệp Trần giọng nói chuyện, hoàn toàn tựa như là chủ nhân phân phó nô bộc của chính mình. Rất nhiều người không khỏi hoài nghi, đầu bên kia điện thoại thật là bị kia tính tình vô cùng cao ngạo cổ đại sư sao? Mặc dù thiếu niên này là Hóa Kính tông sư, cũng không đến mức sẽ để cho cổ thuần dương nhỏ bé đến trình độ như vậy à. "Diệp tông sư, Thanh Sơn nói cái vị kia cổ thuần dương cổ đại sư, thế nhưng là cậu nguyệt trai ông chủ, ngài có thể ngàn vạn không nên lầm nha." Đường Minh Chí nhịn không được lần nữa mở miệng nhắc nhở, trong giọng nói lộ ra một cố nhàn nhạt trào phúng. Hắn thực sự không tin, Diệp Trần thật có thể một chiếc điện thoại, nhường lại danh đỉnh đỉnh cổ đại sư ba ba đem bảo bối của mình tự mình đưa tới. Đối mặt Đường Minh Chí nghi vấn, Diệp Trần trực tiếp không để ý tí nào, nếu như này người không phải Đường Thanh Nhã ba ba, hắn đã sớm một bàn tay phiến đi qua. Đường Minh Chí thấy Diệp Trần hoàn toàn mặc sắc hắn, liền giận đến không được, trong đôi mắt lộ ra một vẻ oán sắc, trong lòng hắn nói, không phải liền là một cái Hóa Kính tông sư sao? Hơn nữa còn là vừa bước vào Hóa Kính không lâu tông sư mà thôi, lại còn coi chính mình ghê gớm cỡ nào nha. Ta ngược lại muốn xem, 10 phút sau, cổ thuần dương nếu là không đến, ngươi kết cục như thế nào? Chương 51, Diệp tiên sinh, thật là thần như vậy. Thoáng chớp mắt, 10 phút đồng hồ trôi qua, Cổ Thuần Dương cũng chưa từng xuất hiện, đường ra ánh mắt của mọi người đã bắt đầu phát sinh nhỏ xíu chuyển biến, có thậm chí âm thầm lắc đầu hoặc cười lạnh. Tuy nói người thiếu niên trước mắt này, tuổi còn trẻ liền trở thành hóa kính tông sư, tuyệt đối tính được là nhân vật thiên tài, thế nhưng là này tâm tính vẫn là quá non nớt. Nếu không có thực lực này, cần gì phải muốn giả cái này bước đâu? Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Đường Nghiệp cũng không khỏi đến hơi hơi thở dài một cái, chống đỡ cái ghế hai bên lan can, đứng dậy, chậm rãi nói, Diệp tiên sinh, xem ra cổ đại sư hẳn là trên đường chậm trễ, nếu không chúng ta trước không đợi hắn, Diệp tiên sinh thỉnh về trước đi, nếu là cổ đại sư tương huyết linh chi đưa tới, lão hủ lại phái người nắm dược liệu đưa cho ngài đi qua, như thế nào? Hết sức hiển nhiên, Đường Nghiệp cũng cảm thấy Diệp Trần trước đó bất quá là tại nói mạnh miệng, hắn không đành lòng Diệp Trần, cho nên nói hết sức quyền chuyện, vì để cho Diệp Trần không đến mức quá mất mặt. Không đợi Diệp Trần trả lời, một bên Đường Minh Chí cũng làm mở miệng trước, phụ thân, làm như vậy chỉ sợ không ổn đâu, nếu là cổ đại sư đến đây, không nhìn thấy Diệp tông sư, chỉ sợ chưa hẳn chịu tương huyết linh chi cho chúng ta nha. Dù sao người ta cổ đại sư, xem thế nhưng là Diệp tông sư kỳ mặt đâu. Đường Minh Chí ngoài miệng nói cung cung kính kính, thế nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra trong miệng hắn ý trào phúng. Diệp Trần không khỏi nhướng mày, trong lòng đã có mấy phần tức giận, đồng thời cũng âm thầm buồn bực. Theo lý thuyết, đi qua cái chuyện lần trước về sau, Đường Minh Chí đối thực lực của mình đã có chút hiểu rõ, làm sao còn dám đối với mình lặp đi lặp lại nhiều lần nói năng lô mãng? Trừ phi hắn tìm được mới chỗ dựa, đã không e ngại chính mình. Trong lòng đang nghĩ ngợi việc này, đột nhiên ngoài cửa vang lên một đạo dừng ngay thanh âm, cổ đại sư tới rồi. Ngoài cửa lớn, vang lên đường ra người hầu tiếng hô to. Ngay sau đó, tại đường ra đám người khó có thể tin trong ánh mắt, một tên tiên phong đạo cốt lão giả, đội vã từ bên ngoài, một đường nhỏ chạy đi đến, không phải đại danh đỉnh đỉnh cổ đại sư, lại là cái nào? Cổ đại sư vậy mà, thật bị hắn một chiếc điện thoại gọi qua. Cổ đại sư cao ngạo, đây chính là toàn Vân Châu đều nổi danh. Thật bất khả tư nghị. Ở đây đều là đường ra nhân vật trọng yếu, bọn hắn biết rõ trước mắt vị này cổ đại sư là cỡ nào khó mời. Cho dù là Đường Nghiệp, Tào Khôn, Lâm Thế Tiêu dạng này Vân Châu cự phách, hắn nói không nể mặt mũi liền không nể mặt mũi, mà lại cũng không ai dám nói cái gì. Nhưng là bây giờ, Diệp Trần một chiếc điện thoại, vị này cổ đại sư vậy mà liền ba ba chạy tới, đơn giản lật đổ bọn hắn dĩ vãng nhận biết. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, chỉ thấy cổ đại sư một đường chạy chậm đi vào Diệp Trần trước mặt, thần thái vô cùng cung kính thi lễ một cái, nói: "Diệp sư, thật có lỗi, ta tới chậm." Đường ra mọi người nhất thời lần nữa xôn xao. Cổ Thuần Dương bị Diệp Trần hô chi tức tới còn chưa tính, thế mà còn hướng hắn chấp đệ tử chi lễ. Đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ cái này mới mười mấy tuổi thiếu niên, không riêng gì hóa kính tông sư, lại còn là đạo môn cao nhân? Nếu không như thế nào nhường tinh thông đạo pháp cổ đại sư đối với hắn chấp đệ tử chi lễ? Đây cũng không phải là năng lượng ánh sáng đánh liền có thể làm được đến. Cổ Thuần Dương về sau, Sở Phi Yên cũng bước nhanh theo sau, trong tay còn bưng lấy hai cái hộp gấm. Ta nhường ngươi mang đồ vật có thể từng mang đến. Diệp Trần từ đầu đến cuối không có chút rung động nào, thậm chí tại Cổ Thuần Dương hướng hắn chấp đệ tử chi lễ thời điểm, cũng chỉ là hơi hơi điểm một cái, liền coi như là trở về lễ. Lúc trước hắn liền đã biểu qua thái, Cổ Thuần Dương nguyện ý hướng tới hắn chấp đệ tử chi lễ, đó là chuyện của hắn, nhưng Diệp Trần nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn thu hắn làm đồ. Cổ Thuần Dương nghe được Diệp Trần lời này, vội vàng theo Sở Phi Yên trong tay cầm qua cái thứ nhất hộp gấm mở ra, sau đó rất cung kính hiện lên đến Diệp Trần trước mặt, nói: "Diệp sư, cái này liền là trăm năm huyết linh chi, ngài xin vui lòng nhận." Hô, thơm quá. Hộp gấm vừa mở ra, liền hương khí bốn phía, toàn bộ đại sảnh tất cả mọi người trong nháy mắt đều bị này đột nhiên tới mùi thuốc chỗ say mê. Mà mùi thơm này, tự nhiên đúng là từ trong hộp gấm, khối kia màu đỏ thắm linh chi chỗ thả ra. Cho dù là không hiểu bất luận cái gì dược lý người, vẹn vẹn là xem hắn hình, nghe hắn bị, chỉ biết trước mắt này miếng huyết linh chi tuyệt đối là chính phẩm. Không hổ là trăm năm huyết linh chi, đơn giản liền là thần dược nha. Đường Nghiệp run run rẩy rẩy đi lên trước, một mặt kích động nói: "Cổ đại sư, xin ngài yên tâm. Này miếng trăm năm huyết linh chi, lão hủ nguyện ý giá cao mua sắm, ngài một mực nói giá." Không ngờ, Cổ Thuần Dương liếc qua Đường Nghiệp, thản nhiên nói: "Đường lão tiên sinh quá lo lắng. Nếu là Diệp sư mở miệng muốn đồ vật, ta làm sao dám lấy tiền? Thứ này là ta hiến cho Diệp sư." Cổ Thuần Dương ý tứ rất rõ ràng, này gốc trăm năm huyết linh chi hiện tại đã về Diệp Trần hết thảy, coi như Đường gia nếu làm muốn, cũng không nên hỏi hắn, mà là hẳn là hỏi Diệp Trần ý tứ. Đường Nghiệp cũng là người già đời nhân vật, há lại sẽ không rõ Cổ Thuần Dương nói bóng gió, thế là đành phải lại nhìn phía Diệp Trần: "Diệp tiên sinh, ngài một mực nói cái giá đi." Diệp Trần cười nhạt một tiếng: "Lão gia tử, ta trước đó đáp ứng giúp ngươi chữa bệnh thời điểm, liền đã thu ngươi 1 tỷ, sao có thể lại muốn tiền của ngươi?" Thế nhưng là, Đường Nghiệp còn muốn nhiều lời, Diệp Trần trực tiếp khoát tay áo, hướng về phía một bên Đường Thanh Sơn nói: "Mang ta lên trước đó để cho các ngươi chuẩn bị dược liệu cùng lò luyện đan, đi số 1 biệt thự, ta ở nơi đó chờ ngươi." Nói xong, liền không tiếp tục để ý Đường ra đám người, trực tiếp cất bước đi ra phía ngoài. Cổ Thuần Dương cùng Sở Phi Yên thấy thế, vội vàng bước nhanh đi theo. Một mực đến Diệp Trần thân ảnh hoàn toàn biến mất tại đường ra đám người trong tầm mắt, đám người phương mới dần dần lấy lại tinh thần. Số 1 biệt thự, đây không phải là Tào gia? Nghe nói Tào Văn đem cái kia tòa nhà phòng ở đưa cho bọn hắn sau lưng, vị kia gọi cô lang huyền bí tông sư, hẳn là cô lang liền là Diệp tiên sinh. Đường ra hoạch tâm tầng không có người ngu, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó, liền tất cả đều biến sắc. Tào gia, Đường gia, Cổ Nguyệt Trai, này đều là Vân Châu có quyền thế nhất thế lực, bây giờ vậy mà toàn bộ bị một tên thiếu niên chết phục. Trầm mặc sau một lát, Đường gia lão đại Đường Minh Viễn nhịn không được tham thẳm tới một câu: "Vị này Diệp tiên sinh,
thật là thần nhân vậy. Mà Đường Nghiệp lại chau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì, đột nhiên hướng mọi người chung quanh khoát tay áo, nói, các ngươi đều trước bệ bọn đi thôi. Lão đại cùng lão nhị lưu lại. Đối với lão gia tử mệnh lệnh, tự nhiên không ai dám can đảm vi phạm. Chỉ chốc lát, toàn bộ trong phòng khách liền chỉ còn lại có Đường Nghiệp, Đường Minh Viễn, Đường Minh Chí cùng với Đường Nghiệp cận vệ Tiểu Phương. Đợi đám người sau khi đi, Đường Nghiệp chậm rãi đi đến nhị nhi tử Đường Minh Chí trước mặt, trực tiếp đưa tay liền làm một cái bắt hai. Đường Minh Chí liền bối rối, "Phụ thân, ngài làm cái gì vậy?" Đường Nghiệp nguyên bản đã đục không chịu nổi lao trong mắt, giờ phút này lại dần hiện ra một vẻ tinh mang, lạnh lùng nói, "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tự mình lại vụng trộm cùng Mạc gia liên hệ đi." Nghe nói như thế, Đường Minh Chí liền sắc mặt đại biến, "Phụ thân, ngài lời này là có ý gì?" "Ta không rõ." Đường Nghiệp giơ tay lên bên trong quải trượng, trên mặt đất tầng tầng vừa gõ, "Biết con không khác ngoài cha. Như không phải có người cho ngươi chỗ dựa, ngươi hôm nay sao dám đối Diệp tiên sinh bất kính?" Đường Minh Chí nghe nói như thế, vẻ mặt một trận biến ảo về sau, đầu đạm kéo lại đi, hiển nhiên đã chấp nhận Đường Nghiệp suy đoán. Đường Nghiệp thấy thế, liền tầng tầng thở dài một hơi, "Ta nhi tử ngốc, vi phụ muốn làm sao nói ngươi mới có thể hiểu. Chúng ta Đường gia tương lai, chỉ có thể ỷ vào Diệp tiên sinh, ngươi nếu là sẽ cùng Mạc gia lui tới, sẽ chỉ hủy chúng ta Đường gia." Chương 52, Mạc Trường Vân trả thù. Đường Minh Chí há to miệng, mong muốn phản bác, nhưng là lại sợ khí đến lao ra tử, đã lời ra đến quẻ miệng, sau cùng lại xảy ra sinh nuốt trở vào. Đối lâu nói, "Phụ thân, ta biết sai." Ngoài miệng nói như vậy lấy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, phụ thân thật đúng là càng già càng hồ đồ. Họ Diệp này mặc dù lợi hại, nhưng phải thì như thế nào có thể cùng Thiên Hải Mạc gia đánh đồng? Chứ không nói Mạc gia vị lao tổ kia Mạc Tầm An, bước vào Hóa Kính tông sư hơn 20 năm, thực lực khẳng định phải vượt xa tiểu tử kia, vẹn vẹn là dựa vào Mạc gia nắm giữ tài phú kết sủ, thuê hải ngoại đỉnh cấp tổ chức sát thủ, ám sát một tên vừa bước vào Hóa Kính không lâu thiếu niên, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Đường Minh Chí sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, tự nhiên không phải bắn tên không đích. Cùng lúc đó, Thiên Hải thành phố, Mạc gia, Lôi Thúc, này đều đã qua thời gian dài như vậy, lần trước ta xin nhờ của ngài sự tình, tiến triển như thế nào? Mạc Trường Vân nhìn lên trước mắt một tên uy nghiêm mười phần nam tử trung niên, một mặt mong đợi mở miệng hỏi. Tên kia bị Mạc Trường Vân gọi Lôi Thúc nam tử trung niên, liếc qua Mạc Trường Vân, thản nhiên nói, ngươi cho rằng muốn ám sát một tên Hóa Kính tông sư có dễ dàng sao như vậy? Cho dù là vừa bước vào Hóa Kính thiếu niên tông sư, đó cũng là nhân vật hết sức nguy hiểm, gián tiếp này loại cấp bậc nhân vật tổ chức sát thủ, coi như phóng nhãn toàn cầu, cũng không có mấy cái. Lôi Thúc nói đến đây, có chút dừng lại, lại nói tiếp, bất quá tính ngươi vận khí tốt, theo ta mới vừa từ nước ngoài phản hồi tới tin tức, tại ám sát giới bài danh đệ tam tổ chức sát thủ huyết ảnh thiên phạt, tựa hồ đối với ta thả ra cái này nhiệm vụ ám sát cảm thấy rất hứng thú, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hồi phục ta. Lôi Thúc lời nói mới vừa vặn nói xong, điện thoại bỗng nhiên phát ra cục hai tiếng chấn động âm thanh, Lôi Thúc lúc này cầm điện thoại di động lên xem xét, trên mặt liền lộ ra một vẻ vui mừng, xong rồi, huyết ảnh thiên phạt đã tiếp nhận ta ban bố ám sát nhiệm vụ, chúng ta bây giờ chỉ cần đem tiền đặt cọc đánh tới, đối phương liền sẽ lập tức phái ra sát thủ, tại trong vòng 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Quá tốt rồi, ta cái này nắm tiền đặt cọc đánh tới. Mạc Trường Vân nghe nói như thế, liền vỗ đùi, trực tiếp theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, hai ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn, "Diệp Trần, ngươi là người thứ nhất dám trước mặt mọi người nhục nhã ta người, nếu như không phải bản thiếu gia không thể bại lộ chính mình, nhất định nhìn tận mắt ngươi chết." Một bên Lôi Thúc thở dài một hơi nói, "Nếu như không phải tiểu tử ngươi một mực quân lấy ta, ta còn thực sự không muốn cùng ngươi hồ nháo như vậy. Phải biết, ám sát một tên Hóa Kính tông sư, nguy hiểm thực sự quá lớn, một khi ám sát thất bại, tất nhiên sẽ lọt vào đối phương điên cuồng phản công. Cũng may người này hẳn là vừa bước vào Hóa Kính không lâu, mà huyết ảnh thiên phạt ám sát sát suất thành công một mực tại 98% trở lên, sẽ không có vấn đề gì." Mạc Trường Vân lại một mặt không quan tâm nói, "Lôi Thúc, việc đã đến nước này, ngài cũng không cần nghĩ nhiều nữa, mà lại coi như ám sát thất bại, tiểu tử kia cũng chưa chắc biết là ai muốn giết hắn." Lui một vạn bước nói, "Coi như hắn biết là ta ở sau lưng chỉ điểm lại như thế nào? Chúng ta còn không có lao tổ mà." Số một biệt thự bên trong Diệp Trần, hồn nhiên cũng biết, chính mình đã trở thành người khác ám sát mục tiêu, giờ phút này hắn đang dùng cổ thuần dương đưa tới ngũ hành linh hạch, hoàn thiện hắn tụ linh trận pháp. Mà ở một bên quan sát cổ thuần dương, đã sớm xem như si như say. Diệp sư bố trí môn này tụ linh pháp trận, so ta trước đó lấy được cái kia môn bí pháp còn thâm ảo hơn nhiều lắm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào lực lượng một người, lại có thể bố trí ra huyền diệu như thế cao thâm trận pháp. Diệp sư chi năng, khiến cho người thán phục. Cổ thuần dương nói những lời này, không phải bước mông ngựa, mà là từ đáy lòng tán thưởng. Hắn phát hiện, cùng Diệp Trần tiếp xúc thời gian càng lâu, càng phát ra hiện Diệp Trần thâm bất khả trắc, để cho người ta theo không kịp. Ông theo Diệp Trần cuối cùng một đạo phù văn hạ xuống, ngũ hành linh thạch đã ai vào chỗ đấy, cùng biệt thự vùng trời cái kia ngọc bản hô ứng lẫn nhau. Hô hô hô, bốn phương tám hướng linh khí bắt đầu tuôn ra mà đến. Lần này, liền liền Sở Phi Yên, một đôi mắt đẹp cũng không khỏi đến trở nên nóng rực lên, ta nếu có thể tại linh khí như thế nồng đậm địa phương tu hành, cũng không đến mức đến bây giờ đều còn không có bước vào người tu đạo ngưỡng cửa. Nàng mặc dù đi theo cổ thuần dương tu luyện mấy năm, thế nhưng liền cơ sở nhất sơ quy cảnh đều không có đi đến, tự nhiên không cách nào trải nghiệm cổ thuần dương đối Diệp Trần lòng kính trọng, thế nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, Diệp Trần pháp trận thành hình về sau, linh khí chung quanh rõ ràng trở nên nồng nặc lên, đây quả thực quá nguy tiên. Ngươi sở dĩ hiện tại cũng còn không có bước vào tu đạo môn hạng, không phải là bởi vì linh khí không đủ, mà là bởi vì tư chất của ngươi quá kém. Diệp Trần tiện tay đem tụ linh pháp trận hoàn thiện về sau, liền chậm rãi đi đến hai người trước mặt, hướng về phía Sở Phi Yên nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi..." Sở Phi Yên vốn là một cái người tính tình nóng nảy, nghe được Diệp Trần, theo bản năng liền muốn nổi giận, thế nhưng chợt lại nghĩ tới thân phận của Diệp Trần, cả người nhất thời như là quả cầu ra xì hơi, không khỏi rũ cục lấy đầu, một đôi bắp đùi thon dài, không tự chủ trên mặt đất nhẹ nhàng đá lên, nhỏ giọng lầm bầm một câu, liền xem như lời nói thật, cũng không cần nói trực tiếp như vậy đi. Làm người rất đau đớn có được hay không? Diệp Trần không khỏi vì đó mỉm cười, Sở Phi Yên cho hắn ấn tượng đầu tiên liền là lãnh diễm, cự người dùng ở ngoài ngàn dặm. Căn cứ Diệp Trần làm người hai đời kinh nghiệm, loại người này hoặc là bản tính như thế, hoặc là liền là tao ngộ qua nặng to lớn tai nạn, hiện tại hắn có khả năng cơ bản xác định, Sở Phi Yên thuộc về người sau. Bất quá, đối với Sở Phi Yên trải qua, hắn cũng lười hỏi đến, cười nhạt một cái nói, xem ở hôm nay, ngươi cùng sư phụ ngươi vì ta buôn ba mức, ta cũng không thể để ngươi phi công. Nói đến đây, Diệp Trần trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng nhựa đựng lạc tịch bình thuốc, từ bên trong đổ ra một hạt bồi nguyên đan, đưa tới Sở Phi Yên trước mặt, ăn vào viên đan dược kia, sau đó tại ta chỗ này tu luyện 3 năm ngày, coi như ngươi thiên phú lại kém, hẳn là cũng có thể đạt vào tu đạo chi lộ. Sở Phi Yên nhìn Diệp Trần trong tay cái kia, đã có chút ấu vàng nhựa đựng lạc tịch bình thuốc, liền đôi mi thanh tú nhăn lại, nhịn không được có chút hoài nghi. Một bên Cổ Thuần Dương thấy Sở Phi Yên chần chờ, liền gấp không được, ngốc đồ nhi. Diệp sư ban thưởng ngươi đan dược, hứa ngươi ở chỗ này tu luyện, đây là bao lớn cơ duyên, ngươi còn không tranh thủ thời gian ăn bảo. A. Sở Phi Yên này mới phản ứng được, mặc dù trong lòng như cũ có chút bồ chồn, nhưng vẫn là cắn răng một cái, tiếp nhận Diệp Trần trong tay bồi nguyên đan, một ngụm nuốt xuống. Nhưng mà chờ đan dược vừa tiến vào trong bụng, Sở Phi Yên liền phát hiện đan dược chỗ bất phàm, toàn thân cao thấp ấm áp dễ chịu, cả người kinh mạch toàn thân, tựa hồ cũng bị trong nháy mắt kích đang sống, hận không thể lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Cho dù là tu chân giới cấp thấp nhất bồi nguyên đan, tại đây cái đạo pháp xuống dốc thế giới, cũng thay đổi thành linh đan thánh dược. Ngươi đi lầu 2 tu luyện đi, ta ở nơi đó bố trí cấm chế, sẽ không có người quấy rầy ngươi. Diệp Trần lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Sở Phi Yên liền mừng rỡ, trịnh trọng hướng Diệp Trần thi lễ một cái về sau, mới vừa cấp tốc hướng trong phòng đi đến. Chương 53, đột nhiên xuất hiện một hôn đa tạ Diệp sư thành toán ta cái kia đồ nhi. Sở Phi Yên tiến vào gác xếp về sau, Cổ Thuần Dương lần nữa hướng Diệp Trần nói lời cảm tạ. Diệp Trần khoát tay áo, tiện tay mà thôi mà thôi. Ta trước đó đáp ứng giúp ngươi chế tạo tụ linh trận, ngươi đem tài liệu sau khi chuẩn bị xong, đến lúc đó thông báo ta một tiếng. Cổ Thuần Dương liền mừng rỡ, liền đội vàng không người hành lễ, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay. Đến mức tiểu đồ Phi Yên, làm phiền Diệp sư hao tổn nhiều tâm trí. Sau khi nói xong, lần nữa trịnh trọng hướng Diệp Trần thi lễ một cái, liền mừng khấp khởi rời đi. Cổ Thuần Dương chân trước vừa đi, Đường Thanh Sơn, Đường Thanh Nhã huynh muội mang theo dược liệu cùng lò luyện đan cũng chạy tới. Diệp Trần để cho hai người đem đồ vật để ở một bên lệch trong phòng, nói: "Ta cần chuẩn bị một chút, tối hôm nay bắt đầu luyện đan, đại khái cần 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó các ngươi lại đến." Nói đến đây, Diệp Trần bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, đối Đường Thanh Sơn nói: "Thanh Sơn huynh, ta luyện đan 3 ngày nay bên trong, làm phiền ngươi phái người đi Tô thị tiệm mì phụ cận, đi bảo hộ ta làm gì?" Cũng không biết vì sao, Diệp Trần trong lòng lóe lên một chút bất an dự cảm. Đường Thanh Sơn nghe Diệp Trần gọi mình Thanh Sơn huynh, liền vui không xiết thu, lúc này xúc động nói: "Diệp tiên sinh yên tâm, ta thỉnh mạnh ra tay, định có thể bảo chứng Tô A Di an toàn." Diệp Trần nhẹ gật đầu, "Như thế vậy cảm ơn nhé." Mạnh Huyền Lễ là ám kình đỉnh phong võ giả, từ hắn ra tay giúp đỡ, lại thêm Tô Lam trên người có hắn tự tay chế tác pháp khí hộ thân, cho dù là Hóa Kính tông sư đến đây, cũng có thể ngăn cản bên trên một trận. Đường Thanh Sơn vội vàng nói: "Diệp tiên sinh khách khí, là cả nhà của ta hẳn là đa tạ Diệp tiên sinh mới là." Nói xong lời này về sau, Đường Thanh Sơn cũng không lại trì hoãn, liền lập tức lấy tay chuẩn bị đi, bất quá con hàng này tại trước khi đi, vẫn không quên hướng về phía một bên Đường Thanh Nhã chớp mắt vài cái. Đường Thanh Sơn vừa đi, trong phòng liền chỉ còn lại có Đường Thanh Nhã cùng Diệp Trần hai người. Đường Thanh Nhã tự nhiên minh bạch ca ca trước đó cái kia tràn ngập ám chỉ ánh mắt, gương mặt không khỏi hơi hơi ửng hồng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Hai người liền trầm mặc như vậy chỉ chốc lát, vẫn là Diệp Trần trước tiên mở miệng cười nói: "Thanh Nhã, nếu không ta trước đưa ngươi hồi trở lại trường học đi, ngươi là tiểu đội trưởng, muốn làm gương tốt, cũng không thể giống như ta vậy tùy tiện trốn học." Đường Thanh Nhã hé miệng cười một tiếng: "Chúng ta trước khi rời đi, ta hướng Bạch lão sư mời nửa ngày nghỉ, bất quá Bạch lão sư tựa hồ đối với ngươi oán niệm rất lớn đâu." Đề cập Bạch Nữ Băng, Diệp Trần liền mới nhớ tới buổi sáng cùng ước định của nàng, Đường Thanh Nhã nếu là không nói, hắn kém chút đều quên hết. Xem ra ban đêm muốn trước đi một chuyến Lam Dạ quán ba, trước giải quyết Bạch lão sư sự tình, sau đó mới có thể toàn tâm bắt đầu luyện đan. Trong lòng đang nghĩ ngợi đâu, Đường Thanh Nhã bỗng nhiên vẻ mặt có chút nhăn nhó nói: "Cái kia, Diệp Trần, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi giúp chúng ta như vậy đừng ra, là bởi vì..." "Bởi vì ta sao?" Đường Thanh Nhã nói xong câu nói sau cùng thời điểm, tựa hồ lấy hết dũng khí, xinh đẹp gương mặt càng phát kiểu diễm ức át, mà lại cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Trần con mắt. Diệp Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu, nói thật nói: "Vâng." Chờ hắn nói ra miệng về sau, lúc này mới ý thức được, Đường Thanh Nhã mới vừa lời kia, tựa hồ có ám chỉ gì khác. Đường Thanh Nhã đạt được Diệp Trần trả lời khẳng định, liền phương tâm mừng như điên, vậy mà nhón chân lên, như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, tại Diệp Trần trên gương mặt thật nhanh hôn một cái: "Tạ ơn." Đường Thanh Nhã hôn Diệp Trần về sau, đỏ mặt lại nói một tiếng cảm ơn, sau đó tựa như trốn nhanh chóng chạy trước rời đi, lưu lại một mặt ngộp ép Diệp Trần, một thân một mình trong phòng. Nhìn cái kia đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp càng ngày càng xa, Diệp Trần qua rất lâu, phương mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi cười khổ lắc đầu, lần này hiểu lầm lớn. Hắn sở dĩ như thế trợ giúp Đường gia, đích thật là bởi vì Đường Thanh Nhã, nhưng này bởi vì kiếp trước đối cái này cô bé thiện lương ấy nấy,
mà Đường Thanh Nhã hết sức hiển nhiên hiểu lầm thành ý tứ gì khác. Kỳ thật không chỉ Đường Thanh Nhã, toàn bộ Đường gia lại làm sao thì không cho là như vậy. Thôi, chuyện này chỉ có thể về sau lại hướng nha đầu này chậm rãi giải thích. Thoáng chớp mắt, màn đêm buông xuống. Diệp Trần đã đem luyện đan công làm chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng cũng không có gấp bắt đầu, bởi vì trước đó, hắn muốn trước đi hoàn thành cùng Bạch Nhược Bang ước định. Sau 10 phút, Diệp Trần đi vào Vân Châu nhất trung phụ cận một cái đầu đường, đây là hai người trước đó hẹn xong gặp mặt địa phương. Diệp Trần chạy đến thời điểm, Bạch Nhược Bang đã ở nơi đó chờ lâu nay. Thấy Diệp Trần xuất hiện, Bạch Nhược Bang rõ ràng hiện lộ ra một vẻ vui mừng, bất quá lại cố ý khuôn mặt nghiêm nói, "Diệp Trần đồng học, ngươi chẳng lẽ ở trường học liền một ngày đều không ở lại được sao? Buổi chiều lại trốn học, hơn nữa còn lôi kéo nữ đồng học cùng một chỗ. Ngươi hãy thành thật nói cho lão sư, các ngươi hai cái sẽ không phải yêu sớm đi. Khó trách trong khoảng thời gian này, Đường Thanh Nhã đồng học một mực giúp ngươi giải vây." Diệp Trần liền cười khổ không thể, "Bạch lão sư, ngươi này sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Sự tình không phải như ngươi nghĩ." Bạch Nhược Băng lại nhẹ hừ một tiếng nói, "Ngươi không cần giải thích. Lão sư ta không phải loại kia cứng nhắc người, người trẻ tuổi đảm cái yêu đương cũng rất bình thường, chỉ cần đừng ảnh hưởng học tập liền thành." Diệp Trần không muốn trong vấn đề này nói thêm cái gì, lời nói xoay chuyển, "Bạch lão sư, chúng ta vẫn là trước đi giải quyết vấn đề của ngươi đi." "Đúng, cái kia Lưu Tử Minh sau này có hay không tìm làm phiền ngươi?" Nghe được Diệp Trần hỏi cái này, Bạch Nhược Băng liền biến sắc, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ lo lắng, hoán hận nói, "Hắn buổi chiều cho ta gọi một cú điện thoại, nói nếu như ta không bồi nàng ngủ, hắn liền đến trong trường học náo, muốn cho ta thân bại danh liệt. Tên cặn bã này, ta lúc đầu thật sự là nhìn lầm hắn." Cũng khó trách Bạch Nhược Băng tức giận như vậy, nàng làm trong nước đỉnh cấp đại học tốt nghiệp, mới vừa tiến vào Vân Châu nhất trung không đến 3 năm, liền trở thành năm thứ 3 lớp chọn chủ nhiệm lớp, về sau có thể nói tiền đồ sáng lạ, nếu là bị Lưu Tử Minh tới trường học đại náo một phen, không chỉ danh dự chịu ảnh hưởng không nói, về sau tấn thăng chi lộ chỉ sợ cũng phải bị ngăn trở. Mà lại chính như Diệp Trần trước đó nói, đối phó Lưu Tử Minh dạng này lưu manh vô lại, báo động căn bản vô dụng. Diệp Trần nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, trực tiếp vung tay lên, "Đi thôi, đi Lam Dạ quán ba, ta đi cùng hắn nói chuyện." Nói xong lời này, Diệp Trần xoay người rời đi. Lam Dạ quán ba cách Vân Châu nhất trung không xa, bước đi cũng bất quá 14-15 phần trung lộ trình. Bạch Nhược Băng nhìn cái này thiếu niên gầy yếu thân ảnh, trong lòng liền dâng lên một cỗ hết sức không hài hòa cảm giác. Nếu như không phải là bị Lưu Tử Minh uy hiếp, ép cùng đường mặt lộ, nàng thật đúng là không nguyện ý đem hy vọng ký thác vào học sinh của mình thân bên trên, cái này thực sự quá không đáng tin cậy. "Diệp Trần, ngươi dự định giải quyết như thế nào chuyện này?" Bạch Nhược Băng một bên bước nhanh bắt kịp, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Diệp Trần một bên không nhanh không chậm đi, một bên nhàn nhạt mở miệng nói, "Đến cái kia ngươi sẽ biết." Hắn dĩ nhiên không thể nói cho Bạch Nhược Băng, giống Lưu Tử Minh loại tên lưu manh này vô lại, liền là điển hình hiếp yếu sợ mạnh, giải quyết loại người này biện pháp tốt nhất liền là dùng ác chế ác, muốn đánh đến hắn sợ mới thôi. 2018. 2, tháng 12 năm 17, 31, 34 505 372 81. Chương 54, phẫn nộ Bạch Nhược Băng đối với Diệp Trần câu trả lời này, Bạch Nhược Băng tự nhiên rất không hài lòng, mà lại nàng chợt phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, mình tại người học sinh này trước mặt đã hoàn toàn không có lao sư uy nghiêm, cái này khiến trong nội tâm nàng hết sức không thoải mái, thế là lần nữa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, xuất ra lão sư phái đoàn, nói: "Diệp Trần đồng học, chúng ta lần này đi chỉ cùng hắn giảng đạo lý, ngươi có thể tuyệt đối không nên động thủ đánh nhau." Diệp Trần nghe nói như thế, không khỏi nhướng mày, lập lờ nước đôi nói: "Ta tận lực." Bạch Nhược Băng liền không vui: "Cái gì gọi là ngươi tận lực? Đánh nhau là không đúng. Nếu thật là đem người đả thương, đây chính là phạm pháp." Diệp Trần liền trở nên đau đầu, nếu như không phải hắn luôn luôn lời ra tất thực hiện, trước đó đáp ứng Bạch Nhược Băng giúp nàng giải quyết việc này, giờ phút này hắn thật nghĩ quay đầu bước đi, không còn đi quản này loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Sau cùng, không chịu nổi Bạch Nhược Băng cái kia một trận làm người đạo lý lớn, Diệp Trần đành phải nhẫn mại tính tình nói: "Được à. Bạch lão sư, chỉ cần Lưu Tử Minh không chủ động hướng ta ra tay, ta cũng cam đoan không ra tay với hắn, như thế tổng được rồi." Bạch Nhược Băng còn muốn nhiều lời, Diệp Trần khẽ cho mày, trên mặt đã hiện ra sắc mặt giận dữ, chẳng lẽ hắn muốn đánh ta còn không thể hoàn thủ hay sao? Thấy Diệp Trần có chút nổi giận, Bạch Nhược Băng không hiểu cảm giác trong lòng run lên, đầu không khỏi rụt, đành phải lời vừa ra đến khóe miệng, lại xảy ra sinh nuốt trở vào, nhỏ giọng nói: được, ngươi nói thế nào liền thế nào, ta đều nghe ngươi vẫn không được sao?" Bạch Nhược Băng rất đau xót phát hiện, tại đây cái so với chính mình tiểu thất 8 tuổi trước mặt thiếu niên, nàng đã triệt để đánh mất lao sư uy nghiêm. Mặc dù nàng hết sức không thích loại cảm giác này, thế nhưng nhìn Diệp Trần cái kia không giận tự uy khuôn mặt, nàng sửng sốt một câu phản bác cũng không dám nói, liền chính nàng cũng không nói lên được vì sao. Kỳ quái, vì cái gì tại tiểu tử này trước mặt, ta một điểm lực lượng cũng không có? "Đúng rồi, Bạch lão sư, ngươi cùng cái này Lưu Tử Minh là thế nào tốt hơn?" Trầm mặc sau một lát, Diệp Trần nhịn không được mở miệng hỏi. Đang giáo huấn Lưu Tử Minh trước đó, hắn muốn trước xác nhận Bạch Nhược Băng cùng tên kia tình cảm đến trình độ nào, đừng đến lúc đó hắn đem người đánh, ngược lại không rơi tốt, vậy liền quá không vẽ được rồi. Không ngờ, Bạch Nhược Băng trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, nói: "Quỷ tài cùng hắn tốt hơn nữa nha. Nửa năm trước, ta trên đường gặp bọn cướp, Lưu Tử Minh đã cứu ta một lần, từ ngày đó về sau, hắn liền ngày ngày quấn lấy ta cảm thấy hắn đối ta có ân, cũng không đành lòng cự tuyệt, liền miễn cưỡng đáp ứng cùng hắn kết giao. Thế nhưng là sau này ta phát hiện, hắn người này nhân phẩm không được, thế là ta liền lặng lẽ truy tung hắn, quả nhiên tại 2 ngày trước bắt được hắn cùng những nữ nhân khác mướn phòng, cho nên ta liền đưa ra cùng hắn chia tay, ban đầu dùng vì chuyện này xem như chấm dứt, chỉ là không có nghĩ đến hắn đã vậy còn quá hèn hạ." Vừa nhắc tới Lưu Tử Minh, Bạch Nhược Băng liền nổi giận trong bụng, lúc này đem đầu đuôi sự tình, một năm một mười nói ra. Mà chờ Trắng Như Băng kể xong, hai người cũng vừa tốt đã đi tới ám dạ quán ba trước cửa. Diệp Trần nói, "Bạch lão sư, nếu không ngươi trước ở chỗ này chờ ta, thì không nên đi vào." Bạch Nhược Băng lại kiên định lắc đầu, "Không được, ta là lão sư của ngươi, nhất định phải nhìn xem ngươi, không thể để cho xúc động phạm sai lầm." Diệp Trần không khỏi lắc đầu, "Tùy ngươi đi." Lam Dạ quán ba vị trí cũng không tính phồn hoa khu vực, lúc này lại mới hơn 7 giờ tối, chỗ trong vòng dòng người cũng không tính lớn, mà lại nơi này thuộc về sẽ đi, không phải loại kia hết sức nóng này đi ba, chỗ trong vòng không khí tương đối yên tĩnh. Hai người vừa tiến vào Lam Dạ quán ba, Diệp Trần liếc mắt đã tìm được Lưu Tử Minh thân ảnh, cái tên này giờ phút này đang tựa tại quầy ba trước, đang cùng bên cạnh mấy tên hồ bằng cầu hữu chuyện trò vui vẻ. Đi vào đến đây, Diệp Trần còn chưa mở lời đâu, một bên Bạch Nhược Băng vậy mà trực tiếp bật lên, cho không có chút nào phòng bị Lưu Tử Minh tới một cái bật hai. Lần này, không chỉ Lưu Tử Minh bị phiền bối rối, Lưu Tử Minh đám bạn xấu bối rối, liền Diệp Trần cũng bối rối. Nữ nhân này, trước đó một mực dặn dò chính mình, không nên động thủ, không nên động thủ, kết quả chính nàng ngược lại tốt, vừa lên tới liền đánh người, thật đúng là nghiêm tại luật người, rộng tại kiểm chế bản thân nha. Tốt ngươi cái Lưu Tử Minh. Nguyên lai lần kia anh hùng cứu mỹ nhân cho hay, đều là ngươi cố ý an bài tốt. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi còn tính là một cái chính nghĩa người, ngươi cái này đại lừa gạt. Nguyên lai, Bạch Nhược Băng thấy Lưu Tử Minh bên cạnh cái kia mấy tên hồ bằng cậu hữu, liếc mắt liền nhận ra được, mấy người kia thình lình đúng là nửa năm trước cái kia mấy tên bọn cướp. Lúc này liền xem như đồ đần cũng có thể minh bạch phát sinh qua tới, nửa năm trước Lưu Tử Minh anh hùng cứu mỹ nhân, theo bọn cướp trong tay cứu Bạch Nhược Băng, căn bản chính là hắn tự biên tự diễn một tuần kịch mà thôi. Bạch Nhược Băng sao có thể không giận? Lưu Tử Minh bị Bạch Nhược Băng tát một bạt tai về sau, giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, sờ sờ mặt bên trên dấu đỏ, đồng thời liếc qua Bạch Nhược Băng sau lưng Diệp Trần, khắc khắc cười một tiếng, không nghĩ tới các ngươi còn thật là có can đảm tới nha. Tốt tốt tốt, nếu tới, vậy hôm nay liền trở đi, vừa bạn tính một cái giữa chúng ta món nợ này. Nói đến đây, Lưu Tử Minh chỉ Diệp Trần, hướng về phía một bên cái kia mấy tên hồ bằng cầu hữu, một mặt cười ra nói, mấy ca, hôm nay các ngươi ai giúp ta giải quyết tiểu tử này, cái bô của ta liền đưa cho hắn hưởng thụ một đêm. Chuyện này là thật. Những người kia nghe được Lưu Tử Minh lời này, liền từng cái mắt buốc dâm ánh sáng. Bạch Nhược Băng sắc đẹp ít nhất có thể đánh chín phần, mà lại ăn mặc một thân giáo sư chế phục, lại bằng thêm mấy phần khác dụ hoặc, chỉ sợ chỉ cần là cái nam nhân, liền không có không động tâm. Ai là ngươi bạn gái? Ngươi cái này hỗn đản. Bạch Nhược Băng nghe nói như thế, liền giận đến toàn thân run rẩy, lúc này nâng bàn tay lên, lần nữa hướng Lưu Tử Minh trên mặt vỗ qua. Đáng tiếc, Lưu Tử Minh bây giờ có phòng bị, há lại sẽ để cho nàng toại nguyện, nhẹ nhõm bắt lấy Bạch Nhược Băng cổ tay, liền cản lại nàng một trường này, sau đó một mặt dâm cười nói, chính ngươi đưa tới cửa, không phải liền là muốn cho lão tử ngủ ngươi sao? Còn giả trang cái gì giả thanh cao? Không sợ nói cho các ngươi biết, cái này chàng tử là anh ta bà bọc, tại đây bên trong ta chính là trời. Nói xong lời này, Lưu Tử Minh lại hướng mấy người khác nói, mấy ca, còn chưa động thủ. Mấy người liếc nhau một cái, lúc này liền tranh nhau chen lấn hướng Diệp Trần đánh tới, hắn là ta. Một tên cách Diệp Trần gần nhất trắng hán, trực tiếp hét lớn một tiếng, hung hăng một quyền hướng Diệp Trần đầu đập tới. Nhưng mà, ầm. Không đợi quả đấm của hắn rơi vào Diệp Trần thân bên trên, ngực đã không biết làm sao trúng một quyền, sau đó cả người liền như là bị xe hàng đụng trúng, trực tiếp té bay ra ngoài. Hung hăng nện ở một trên bàn lớn, cái bàn trong nháy mắt vỡ nát, người cũng trực tiếp ngất đi. A, còn lại ba người cùng mọi người chung quanh, liền toàn giật nảy mình, tráng hán kia tại mấy người bọn hắn bên trong, đã coi như là thân thủ không tệ, không nghĩ tới vậy mà ngăn không được trước mắt cái này thiếu niên gầy yếu một quyền. Chương 55, không ai bị nổi. Đều mẹ nó còn đứng ngây đó làm gì? Cùng tiến lên, giết chết tính ta. Lưu Tử Minh hiển nhiên cũng không nghĩ tới, một học sinh trung học bản lĩnh vậy mà như thế lợi hại, lúc này hướng về phía mấy người khác giống to, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Còn lại ba người kia lần nữa liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng từ bên hông rút ra một cây truy thủ, cấp tốc đem Diệp Trần vây vào giữa. Trung quanh những cái kia khách uống rượu, thấy trận thế này, liền dọa đến dồn dập trốn đến một bên, bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên. Người kia ta biết, gọi Lưu Tử Minh, ca ca hắn Lưu Tử Long, thế nhưng là trên đường nổi danh ngon nhân, gần nhất càng là trở thành tào tứ gia trước mặt hồng nhân, rất khó dây vào. Xem ra đứa bé kia phải xui xẻo. Xem điệu bộ này, thiếu niên này ít nhất phải chảy máu, thậm chí nói không chừng muốn gãy tay gãy chân. Ai? Trêu chọc ai không tốt, làm gì nhất định phải đi trêu chọc tên sát tinh này. Lên cho ta. Theo Lưu Tử Minh ra lệnh một tiếng, cái kia ba tên cầm trong tay dao găm ra hỏa, dùng phương hướng khác nhau, đồng thời hướng Diệp Trần nhào tới. Bạch, bạch, bạch. Một người đâm về phía Diệp Trần cánh tay phải, một người đâm về phía Diệp Trần chân trái đùi, một người thì đâm về phía sau lưng đầu vai. Hết sức hiển nhiên, ba người này đều là đầu đường đánh nhau lão luyện, nhìn như hung ác, thực sự tất cả đều tránh đi yếu hại. Mặc dù có Lưu Tử Minh làm hậu trường, nhưng loại chuyện giết người này, bọn hắn vẫn là không có can đảm này đi làm. Dù sao cũng là ở nơi công cộng. Diệp Trần thấy thế, không khỏi khỏe miệng hơi hơi dương lên, đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Một mực đám ba người giao găm lập tức liền muốn đâm trúng thân thể của hắn, lúc này mới dưới chân nhẹ nhàng một bước, thong dong tránh thoát ba người công kích, đồng thời ý niệm thao túng chân nguyên, đem ba người hướng ở giữa đông nhiên kéo một phát. Kết quả là, ba người nhất thời liền đụng vào nhau, mà giao găm trong tay lại được tốt đâm vào lẫn nhau thân bên trên, giống như là muốn tự giết lẫn nhau. Chỉnh cái quầy rượu thấy một màn quỷ dị này, liền tất cả đều trợn tròn mắt. A. Đi qua sau chốc lát im lặng, lẫn nhau đâm trúng đối phương ba người kia, liền phát ra như giết heo chu lên, tiếp theo hoảng vội vàng che vết thương trên người, hướng quán ba bên ngoài chạy đi. Nhẹ nhõm giải quyết ba người này, Diệp Trần lại chậm rãi hướng Lưu Tử Minh đi tới, vẻ mặt thủy chung bình tĩnh vô cùng.
Ngươi
muốn làm gì?
Ngươi đừng tới đây. Ngươi biết ta ca là ai chăng? Có tin ta hay không cái này cho ta ca gọi điện thoại, nhường ngươi không gặp được ngày mai mặt trời.
Lưu Tử Minh tại Diệp Trần khí thế áp bách dưới, vừa nói, bình thường không tự chủ về sau rút lui, rất nhanh liền thối lui đến đi này, đằng sau đã không đường thối lui, Diệp Trần nhưng như cũ tại không nhanh không chậm hướng hắn tới gần.
Nam Thảo
đã lui không thể lui, Lưu Tử Minh trực tiếp theo trên quầy ba vùng một bình rượu đỏ, sau đó hét lớn một tiếng, hướng Diệp Trần hung hăng đánh tới, hiển nhiên dự định đập nồi dìm thuyền, liều mình nhất kích. Đáng tiếc, hắn đánh ra quá cao chính mình, cũng đánh ra quá thấp đối thủ của hắn.
Hừ,
Diệp Trần lạnh lùng hừ một cái, trực tiếp tiện tay chảo một cái, liền nhẹ nhõm bắt Lưu Tử Minh cổ tay, sau đó nhẹ nhàng lắc một cái kia bình rượu đỏ liền hung hăng đập vào Lưu Tử Minh trán của mình phía trên, liền máu chảy ồ ạt, hỗn hợp có bình rượu bên trong rượu đỏ, chảy một thân đều là, nhìn qua thê thảm vô cùng. Theo sát lấy, Diệp Trần lại trở tay lắc một cái nhấn một cái, ban đầu liền đã đầu góc choáng váng Lưu Tử Minh, liền bị Diệp Trần đặt tại cái ghế một bên trên. Lại sau đó, Diệp Trần chậm rãi nhấc chân, trực tiếp giẫm lên Lưu Tử Minh cổ, đưa hắn cố định trên ghế không cách nào động đậy.
Khốn nạn,
ngươi cũng dám đối với ta như vậy.
Ta ca
là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Tử Minh liều mạng bật lộn, đáng tiếc căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa từng có bị người làm nhục như vậy qua, lại bị người trước mặt mọi người giẫm lên cổ, đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Đúng lúc này, trong đám người một trận sao động, đột nhiên thoát ra một loạt đại hán áo đen, cầm đầu là một tên ước chừng chừng 30 tuổi khôi ngô thanh niên, tức giận nói, ai dám tại trong quán ba gây rối, không muốn sống sao? Nghe được cái thanh âm này, Lưu Tử Minh liền trong lòng mừng rỡ, đội vàng hô to, Manh ca, nhanh cứu ta, cứu ta. Nguyên lai, này khôi ngô thanh niên là Lưu Tử Minh ca ca Lưu Tử Long thủ hạ số một đại tướng Tờ Mãnh Liệt, trong ngày thường chủ yếu phụ trách Lam Dạ quán ba cái này chàng tử trị ăn. Tờ Mãnh Liệt đi vào đám người trước đó, liền thấy bị Diệp Trần đạp trên ghế Lưu Tử Minh, lông mày không khỏi nhíu một cái, mặc dù hắn ngày thường hết sức không thích Lưu Tử Minh, nhưng cái tên này dù sao cũng là hắn lão đại thân đệ, nếu như tại hắn chàng tử xảy ra chuyện, khẳng định không tiện bằng dao. Đều mẹ nó ngây ngốc lấy làm gì, còn không tranh thủ thời gian cứu sáng ít.
Đúng,
cái kia một đám đại hán áo đen lúc này liền hướng Diệp Trần lao đến. Sau đó 10 giây đồng hồ về sau, ầm ầm ầm, 7-8 tên áo đen chẳng hán toàn bộ bị Diệp Trần đánh ngã xuống đất, một mảnh tiêu rên. Thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều không có hiểu rõ chính mình là như thế nào bị đối phương đánh ngã, chỉ cảm thấy nhân tài khẽ rửa gần cái kia người thiếu niên, cả người liền bay ra ngoài. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, tiểu tử này thật là lợi hại, khó trách dám cùng Lưu Tử Minh tiêu chiến, thật là có chút tài năng. Nếu như hắn hiện tại đi nhanh lên, còn thật không có người ngăn được, nếu như chờ Lưu Tử Long tới, hắn liền phiền toái. Một bên Bạch Ngự Băng thấy Diệp Trần đại triển thần uy, đã sớm sợ choáng váng, lúc này nghe được đám người tiếng nghị luận, rốt cục lấy lại tinh thần, cuống quýt đi vào Diệp Trần bên cạnh, lo lắng nói, Diệp Trần, ngươi người cũng đánh đã bang ta giáo huấn qua hắn, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, đợi tiếp nữa chỉ sợ muốn ra sự tình. Diệp Trần thầm nghĩ Bạch Ngự Băng ngây thơ, khỏe miệng hơi dương lên, Bạch lão sư, nếu như chúng ta hôm nay cứ đi như thế, hắn về sau khẳng định sẽ còn tìm ngươi mau phiền phước, thậm chí còn có thể điên cuồng trả thù ngươi, đến lúc đó ngươi định làm như thế nào?
Ta
Bạch Ngự Băng liền không phản bác được. Không thể không nói, Diệp Trần nói rất có lý, lấy nàng đối Lưu Tử Minh hiểu rõ, hôm nay Diệp Trần nắm Lưu Tử Minh đánh, về sau Lưu Tử Minh khẳng định sẽ đem món nợ này tính tại trên người của nàng, đến lúc đó chờ đợi nàng sẽ là càng thêm điên cuồng trả thù. Thế nhưng là, Bạch Ngự Băng còn muốn nhiều lời, Diệp Trần khoát tay áo, vọt thẳng lấy nơi xa, đã sớm sợ choáng váng Tờ Mãnh Liệt nói, ta cho ngươi 5 phút, nắm lao đại của các ngươi gọi tới, nói cho hắn biết, không tới 5 phút, liền thay đệ đệ của hắn nhặt xác. Diệp Trần ý nghĩ rất đơn giản, Lưu Tử Minh chỗ dựa không phải liền là ca ca của hắn sao? Vậy hắn chỉ cần giải quyết Lưu Tử Minh ca ca, cam đoan Lưu Tử Minh về sau cũng không dám lại gây sự với Bạch Ngự Băng. Nói xong lời này, Diệp Trần không tiếp tục để ý phản ứng của mọi người, từ một bên trên quầy ba gỡ xuống một cái ly uống rượu, chính mình rót một chén rượu, sau đó chậm rãi thưởng thức. Bá khí, lãnh khốc, không ai bị nổi. Cái này giờ khắc này, Diệp Trần cho quán ba đám người cảm giác. Chương 56, ngài là Diệp tiên sinh. Trong quán ba một chút thiếu nam thiếu nữ, nhìn về phía Diệp Trần trong đôi mắt cũng bắt đầu tràn đầy nồng đậm cực nóng chi sắc, lại dám nắm Lưu Tử Minh đạp tại dưới chân, cái tên này tốt điệu, rất đẹp nha. Nếu là hắn bạn trai ta liền tốt. Ngưu bức. Đương nhiên, đồng dạng cũng có một chút người lớn tuổi, cũng không coi trọng Diệp Trần, âm thầm lắc đầu thở dài, thật sự là người không biết dũng cảm nha. Cho là mình có thể đánh, liền dám phách lối như vậy, hắn là không biết Lưu Tử Long lợi hại. Lưu Tử Long hiện tại là Tào Tứ gia trước mặt hồng nhân, trắng đen ăn sạch đại nhân vật, loại nhân vật này cũng không phải có thể đánh liền có thể giải quyết. Võ công mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn đã sao? Làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Tại mọi người khe khẽ bàn luận bên trong, Tờ Mãnh Liệt đã sớm bấm lao đại của mình Lưu Tử Long điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất hồi báo tới. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, tiếp theo liền truyền đến một đạo tiếng gầm, dám đụng đến ta đệ đệ, ngươi khiến cho hắn cho lão tử chờ lấy, lão tử muốn giết chết hắn. Trong quán ba vốn là hết sức yên tĩnh, Lưu Tử Long tiếng gầm gừ tại chỉnh cái quầy rượu bên trong quanh quần ra, cho dù là cách điện thoại di động, tất cả mọi người có thể cảm nhận được vị này đại lao trong giọng nói nồng đậm sát khí. Nhìn một chút, ta nói không sai chứ? Lưu Tử Long muốn báo nổi. nếu như ta là tiểu tử này, liền tranh thủ thời gian đi. Nếu như chờ Lưu Tử Long tới, chỉ sợ muốn chết người. Một bên Bạch Nhược Băng nghe được đám người tiếng nghị luận, cũng không khỏi đến sắc mặt trắng bệnh, nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Trần ống tay áo. Diệp Trần, nếu không ngươi thả Lưu Tử Minh, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Diệp Trần không nhúc nhích chút nào, cũng là bị Diệp Trần đạp tại dưới chân Lưu Tử Minh, bắt đầu đắc ý cười ha ha, tiểu tử, nếu là ngươi hiện tại thả bản thiếu gia, sau đó hướng ta dập đầu xin lỗi, lại để cho Bạch Nhược Băng này tiện nữ nhân ngủ cùng ta một đêm, bản thiếu gia cũng là có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Bằng không đợi ta ca tới, ngươi liền chết chắc. Khắc khắc. Diệp Trần nhìn bị chính mình đạp tại dưới chân, vẫn như cũ như thế tùy tiện Lưu Tử Minh, không khỏi cười lạnh, đều đến lúc này, thế mà còn dám đối Bạch lão sư lòng mang sát tâm, xem ra ngươi thật đúng là chấp niệm rất sâu nha, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta muốn triệt để chặt đứt ngươi cái này tưởng niệm mới được. Nói xong lời này, Diệp Trần dịch chuyển khỏi giẫm lên Lưu Tử Minh chân, sau đó thuận thế ngoắc ra một cái, đưa hắn hất tung ở mặt đất, tiếp theo không chút do dự một cước đạp tại Lưu Tử Minh giữa hai chân. Gào! Một đạo thê thảm vô cùng tiếng gào thét, tại chỉnh cái quầy rượu quanh quần ra, ở đây hết thảy thèn nhóc bảo, cơ hồ toàn đều không hẹn mà cùng cảm giác thể một trận phát lạnh. Thật tác động. Lưu Tử Minh bưng bít lấy hạ thể một mảnh máu thịt bé bé, trên mặt đất đau đến lăn lộn. Mà Diệp Trần nhưng như cũng như là người không việc gì, tiếp tục chậm rãi phẩm cửu. Diệp Trần, ngươi. Bạch Nhược Băng thấy Diệp Trần vậy mà một cước dẫm nát Lưu Tử Minh nơi đó, liền vừa thẹn lại giận vừa vui. Xấu hổ là Diệp Trần chiêu này thực sự quá hạ lưu, buồn bực chính là hắn làm việc quá xúc động, mà vui lại là Diệp Trần sở dĩ làm như thế, là vì mình. Tiểu tử này biết rõ Lưu Tử Minh là Lưu Tử Long đệ đệ, thế mà còn dám hạ độc thủ như vậy. Thật không phải hắn là cả gan làm loạn, vẫn là cuồng vọng vô tri. Lần này sợ là có náo nhiệt xem đi. Mọi người nhất thời lần nữa một trận nghị luận ầm ĩ, ước chừng lại qua 2-3 phút, Long ca đến rồi. Quán ba bên ngoài, tờ chợt một tên tiểu đệ hô to một tiếng. Tiếp theo, loảng xoảng. Cửa quán rượu trực tiếp bị người một cước đập nát, sau đó một tên dáng người sắc bén nam tử trung niên từ bên ngoài nổi giận đùng đùng đi đến, đi theo phía sau một đám tiểu đệ, mà lại mỗi người trong tay đều cầm lấy ra hỏa. Quán ba mọi người vây xem liền dọa đến dồn dập rút lui, tự động nhường ra một con đường tới. Bạch Nhược Băng cũng trong lòng siết chặt. Ca, ngươi xem như đến rồi. Ngươi phải làm chủ cho ta nha. Ta chứng. Chứng nát. Nguyên bản còn ngã trên mặt đất kêu rên Lưu Tử Minh, nghe được đại ca của mình tới, liền lên tiếng khóc lớn kêu rên lên. Tử Minh. Lưu Tử Long thấy một thân máu tươi Lưu Tử Minh, cũng biết nào tới, xác nhận Lưu Tử Minh không có nguy hiểm tính mạng về sau, hét lớn, ai? Là ai đã thương đệ đệ ta? Cút ra đây cho ta. Không đợi Diệp Trần mở miệng, Lưu Tử Minh đã dây rủa lấy ngồi dậy, chỉ Diệp Trần, đầy mắt vẻ hoán động, là hắn. Liên là tiểu tử này thương ta. Ca, ta muốn hắn chết. Muốn hắn chết. Lưu Tử Long cũng hai mắt phun lửa, theo đệ đệ chỉ phương hướng nhìn lại, ngươi đặc biệt mẹ. Thoại mới nói một nửa, Lưu Tử Long liền như là nhìn thấy cái gì đáng sợ sự vật một nửa, cả người rõ ràng sững sờ, phía dưới liền dù như thế nào cũng nói ra, trong đôi mắt lửa giận, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là nồng đậm hoảng sợ, thất thanh nói, ngài, ngài là Diệp tiên sinh. Lần này đến phiên Diệp Trần buồn bực, không khỏi nhướng mày, ngươi nhận ra ta? Lưu Tử Long cọ một thoáng từ dưới đất nhảy lên, cũng không lo được đi quản thụ thương Lưu Tử Minh, bước nhanh đi đến Diệp Trần trước mặt, cung kính nói, Diệp tiên sinh, ta trước đó đi theo Văn thiếu tại Diễm Dương lâu, may mắn gặp qua ngài phong thái. Diệp Trần liền giật mình, khó trách cảm thấy cái này Lưu Tử Long có mấy phần nhìn quen mắt, nguyên lai là này người đúng là Tam Nhãn thủ hạ. Ngày đó Diệp Trần một trưởng bỗ chết Tam Nhãn, cái này Lưu Tử Long ngay tại tại chỗ. Tam Nhãn sau khi chết, Lưu Tử Long thừa bị thay thế Tam Nhãn vị trí, từ góc độ này tới nói, Diệp Trần còn tính là ân nhân của hắn. Lưu Tử Long vĩnh viễn cũng sẽ không quên, hôm đó tại Diễm Dương lâu, trong lòng hắn vẫn luôn là bất bại chiến thần Tam Nhãn ca, là như thế nào bị người thiếu niên trước mắt này một trưởng bỗ thành bánh thịt. Lưu Tử Long tại chỗ liền sợ tè ra quần, sau đó mỗi lần nhớ tới đều sẽ không tự chủ được chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cơ hồ đã có bóng ma tâm lý. Mọi người chung quanh lại làm sao biết này chút, bọn hắn muốn cho rằng Lưu Tử Long vừa đến, trước mắt cái này ăn mặc nghèo kết hủ lậu thiếu niên, nhất định phải chết định, coi như không chết cũng ít nhất phải lộ ra. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, nguyên bản còn nộ khí trùng thiên Lưu Tử Long, không biết vì sao, thế mà trong nháy mắt theo vào cửa lúc lao sói xám, lập tức biến thành con cừu nhỏ, rất cung kính đứng tại thiếu niên kia trước mặt, đơn giản so học sinh tiểu học còn muốn nhu thuận. Bạch Nhược Băng bối rối, Tờ Mãnh Liệt bối rối, đám người cũng tất cả đều bối rối. Đương nhiên, nhất mộng bức vẫn là phải tính Lưu Tử Minh, hắn bạn cho là mình đại ca vừa đến, liền có chỗ dựa, có thể đại thù đến báo, lại tuyệt đối không ngờ rằng, lại là một kết quả như vậy. Đại ca, ngươi làm cái gì? Hắn nắm ta trứng đều đã vỡ, ngươi còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Giết chết hắn nha. Làm. Ngươi câm miệng cho ta. Lưu Tử Long thật đúng là xa vào ngày hôm đó trong bóng dâm, nghe được sau lưng đệ đệ lời này, liền dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, lúc này quay đầu quát to một tiếng, ngăn cản Lưu Tử Minh tiếp tục tìm đường chết xuống.